Chương 429, tư gặp thịnh hội 2, chương 429, tư gặp thịnh hội 2, Bình Hồ Sơn trang tại thành đô thành nam 15 dặm, vùng này cũng là Diêm nhà địa bàn, Diêm Võ trực tiếp ngự khí phi hành. Thạch Phong hôm qua trời mặc dù cùng sư bá đi qua trong thành, nhưng gấp rút lên đường đội vàng, chưa từng nhìn kỹ, lần này dạo chơi đi từ từ, cảnh sát quả nhiên không giống nhau. Thành đô phủ chính là thuộc trung đệ nhất đại thành, xây thành trì hơn 1000 năm, từ sớm nhất hành thụ hai đầu chủ đạo, phát triển đến bây giờ hành thụ 16 đại đạo, mỗi đầu đại đạo cũng có rộng 10 trượng, nhưng cũng đi số cố xe ngựa. Đại lộ thanh nhất sắc là đá xanh mã thành, kín kẽ, hai bên đường còn có chôn cống rãnh để tiết nước mưa. Trên đường cái cửa hàng mọc lên như rừng, tiếng giao hàng liên tiếp, dòng người như nước chảy. Diêm Võ là bản địa thông, một đường cơ hồ không ngừng miệng. Thạch sư minh ngươi xem, trên đường này mặt tiền cửa hàng, phàm chiêu bài dùng huyền hoàng sắc vừa bên trên khảm nạm tường vân đấy, chính là chuyên môn chiêu đái chúng ta tu chân nhân sĩ đấy, nếu không thì chỉ là phàm nhân thông thường cửa hàng. A, chiêu bài kia phía dưới treo những cái kia vật nhỏ có phải hay không chính là đại biểu trong tiệm chỗ bán vật phẩm chi ý? Thạch sư minh thông minh, vừa đoán phải chúng. Cái hồ lô kia là đại biểu đan dược, tiểu kiếm chính là bán binh khí pháp khí, đến nỗi ngọc giản nhà, tự nhiên là bán điển tịch sách báo rồi. A, nhà này cửa hàng dưới chiêu bài treo lấy ba cây ngân châm là có ý gì? Chẳng lẽ là bán ám khí? Ha ha, cũng không phải, cũng không phải. Ám khí cũng là binh khí, tại cửa hàng binh khí bán. Tiệm này cái gì cũng không bán, là xem bệnh. Xem bệnh. Thạch Phong sững sờ, hắn ngược lại là nghe Vân Nhi nói qua, đan dược chi thuật nhưng thật ra là phân luyện đan cùng y dược hai môn đấy, bất quá tại Yến Quốc, tu sĩ thưa thớt, cũng không có chuyên môn vì tu sĩ chữa bệnh lang trung cửa hàng. Thục Trung không hổ là tu chân đại phủ, tu sĩ nhiều viễn siêu Yến Quốc. Thạch Phong đoạn đường này đi tới, trong đám người lại có một thành là tu chân nhân sĩ. Nghe Thạch Phong chật chật tán thưởng, Diêm Võ thiếu đạo, Thạch sư minh đã hiểu lầm, tu sĩ dù sao cũng là thần có linh căn người, thế gian thưa thớt, thành đô tuy là của lớn, cũng không khả năng 10 cái liền có một là tu sĩ. Nếu là như thế, cái kia toàn bộ Thục Trung há không có ngàn vạn cái tu sĩ? Người xem trên đường nhiều như vậy tu sĩ, bất quá là trùng hợp thịnh hội thôi. Thạch Phong trên đường đã nghe Cản Sơ chân nhân nói sơ lược lên, lập tức nói, Diêm Minh nói thịnh hội. Có phải hay không các ngươi 18 thế gia tỷ thí sự tình? Diêm Võ khoát tay nói, 18 nhà tỷ thí nói đến dọa người, nhưng dù sao chỉ là chúng ta mấy cái thế gia biệt tư, không phải trên đường cái mua thức, có thể mặc người vây xem, nơi nào hút đưa đến nhiều như vậy tu. Kỳ thực trừ chúng ta giảng võ hội, còn có hai trận lớn thịnh hội. Còn có hai trận, có thể cùng 18 thế gia tỷ thí tương để tịnh luận thịnh hội, nghĩ đến cũng không phải việc nhỏ. Thạch sư minh chính là Càn Sơ chân nhân cao túc, chẳng lẽ chưa từng nghe qua luyện khí sư khảo thí sự tình? Thạch Phong nhà nói, tại hạ không biết. Nguyên lai thuộc trung gần nhất muốn tổ chức luyện khí sư khảo thí, nghe nói luyện khí sư khảo nghiệm là luyện khí liên minh tổ chức, tư cách chứng nhận rất là nổi danh. Diêm Võ nghe vậy ngược lại là đồng thời không kinh ngạc, hắn ngoài Thạch Phong trên áo không thấy luyện khí sư tiêu ký. Tuy Cản Sơ chân nhân là cùng nhị bá cùng nổi danh ngũ phẩm luyện khí sư, nhưng Diêm Võ tự mình cùng gia tộc huynh đệ nói chuyện tiếng, biết Cản Sơ đạo nhân xuất thân từ Yến Quốc Thái Cực môn, lấy đạo gia huyền môn, cũng không phải là luyện khí môn phái. Loại này huyền môn chính tông thường thường xem luyện khí vì mặc kỹ, Cản Sơ đạo nhân tiên phú dị bẩm, luyện khí chính là hắn tư học. Hán tông môn chính thống đệ tử có lẽ căn bản không biết luyện khí. Bởi vậy Thạch Phong liền tục trung muốn tổ chức luyện khí sư khảo thí bực này đại sự cũng không biết cũng không có gì kỳ quái. Diêm Võ đạo, không sai. Tu chân tứ đại tạp học, đan dược, luyện khí, phụ trợ, khôi lỗi, chỉ có một nửa là có liên minh tổ chức đẳng cấp tư cách khảo thí, bất quá đẳng cấp này tư cách toàn bộ tần trung đại lục đều tán thành, bao quát yêu tộc cùng ma tộc. Một cái rưỡi. Đúng nha, luyện khí sư tính toán một cái, luyện đan sư chỉ có thể coi là nửa cái gọi là đan dược, đó là phân đan cùng thuốc hai bộ đấy, luyện đan sư dễ làm. Có thể hay không luyện ra đan dược, có thể luyện ra mấy phẩm đan dược liếc qua tới ngay, nhưng y thuật liền không có pháp tử cân nhắc, cũng không thể tìm đến một đống bệnh nhân, xem ai có thể chữa khỏi đi. Thạch Phong thiếu đạo, rất đúng, rất đúng. Diêm Võ đạo, luyện đan sư cùng luyện khí sư khảo thí hết thể cựu phẩm, đối ứng đan dược và pháp khí một tới cựu phẩm. Thạch Phong tiếp lời nói đúng là có thể luyện ra cựu phẩm đan dược, cựu phẩm pháp khí, chính là cựu phẩm luyện đan sư hoặc cựu phẩm luyện khí sư. Diêm Võ gật đầu nói, không sai, chỉ đơn giản như vậy. Luyện khí sư khảo thí từ thấp đến cao, nếu muốn trở thành thất phẩm luyện khí sư, điều kiện tiên quyết là ngươi là bát phẩm luyện khí sư, mà cựu phẩm luyện khí sư thấp nhất, báo danh liền không có hạn chế. Còn muốn ghi danh, đương nhiên là muốn, báo danh trước tiên muốn tư cách thẩm tra, thông qua người, còn muốn tiến hành thi vòng đầu mới có thể chính thức tham gia khảo sát đây. Khí sư khảo thí cực kỳ nghiêm ngặt, mỗi cái khâu luyện khí liên minh đều phải phái người giám sát, bảo đảm công bình công chính. Một khi phát giác mưu lợi riêng gian lận, lập tức khu chủ, cả đời không thể lại tham gia. Thạch Phong chợt chợt nói, như vậy nghiêm cấm. Đúng nha, bằng không vì cái gì luyện khí sư chứng nhận toàn bộ tần trung đại lục đều thông dụng đâu? Thạch Phong đạo, Diêm Minh. Các ngươi gia tộc là thuộc chung một trong tứ đại thế gia, trong tộc luyện khí sư chắc không ít đâu. Diêm Võ thiếu đạo, Thạch sư minh, xem ra ngươi là thật không biết nha. Chúng ta Bình Hồ Sơn trang tử đệ tăng thêm người làm thuê, tổng cộng hơn 3000 người, có luyện khí sư danh hiệu mới 11 người mà thôi. Ít như vậy? Thạch Phong có chút giật mình. Chương 430, vấn đạo hiên chương 430, vấn đạo hiên Diêm Võ ích phát xác nhận Thạch Phong chỉ là huyền môn tu sĩ, tại luyện khí rốt đặc cắn mai, thế là thiếu đạo, thiếu mới chân quý nha. Một khi đạt được luyện khí sư xưng hào, cho dù là thấp nhất cửu phẩm luyện khí sư, cũng sẽ không sầu sinh kế rồi. Nếu là tán tu, cái kia rất nhiều tông môn muốn đoạt lấy ngươi gia nhập vào. Cửu tám thất phẩm, vẫn là đê giai, một khi đột phá lục phẩm, vậy sẽ phải ở phía trước tôn xưng một chữ to, chính là luyện khí đại sư, chà chà. cái kia địa vị đủ cùng bình thường bang phái tông chủ tương đương, vô luận đi đến đâu đều được người tôn trọng. Thạch Phong gặp Diêm Võ ngoại bảo chớ một cái đen nhánh làm bằng sắt huy trường, điểm chỉ nói, Diêm Minh cũng hẳn là luyện khí sư a. Diêm Võ vớt ve viên kia hình như sơn khâu sắt trường, nói, hổ thẹn, ta năm trước mới tiến giai cựu phẩm luyện khí sư, lần này nguyên bản cũng muốn thử xem xung kích bát phẩm, bất quá ta luyện chế bát phẩm pháp khí xác suất thành công quá thấp. Nhị ba phân phó, bảo ta khóa này thôi được rồi, miễn cho qua không được, phản sinh tâm ma. Thạch sư minh, ta đeo cái này luyện khí sư ký trường, không phải là vì khoe khoang, nó nhưng rất lớn, có thực dụng, rất nhiều cửa hàng đối với luyện khí sư đều rất khách khí, mua đồ không cần ngươi mở miệng, đối phương liền sẽ chủ động giúp đánh cái tốt giảm đi. Như thế nào, Thạch sư minh muốn hay không đi mua chút vật? Thạch Phong lần này thuộc trung chuyến đi, một trong những mục đích chính là mua sắm Nguyệt Nham Thiết Tinh, bảy móc chuột cùng Tuyết Nê Dao, để chữa trị ngũ tuyệt kiếm vũ đồ. Bất quá Thạch Phong chắc chắn sẽ không ở trước mặt người ngoài nghe ngóng cái này ba kiện chân quý vật liệu luyện khí, đến nỗi luyện khí sư có thể hưởng thụ tiểu tiểu giảm đi, lấy Thạch Phong giá trị bản thân, tự nhiên không để trong lòng. Hắn chưa thiếu đạo, ta ngược lại không có gì cần dùng gấp chi vật, bất quá thật vất vả tới Đại Châu thành một chuyến, tự nhiên phải xem thử xem. Hai người vừa nói vừa đi, Diêm Võ chỉ một cái bên trái, nói, nhà này Tề Minh trai là thuộc trung có phần có danh tiếng lao điếm, chủng loại nhiều, giá cả giá công đạo, Thạch sư huynh muốn không vào trong đi loanh quanh. Thạch Phong ngẩng đầu, gặp cái này Tề Minh trai ôm một đại môn, dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ, dưới chiêu bài treo hổ lô đao kiếm hai vật, đó chính là đan dược và pháp khí cũng có bán ra, hắn gật đầu nói, được, vào xem. Diêm Võ phía trước dẫn đường, vừa vào cửa, Tiểu Hỏa Kế chào đón, đang muốn gọi, bên trong trưởng quỹ mắt sắc đã trông thấy, vội vàng cao giọng nói, là Diêm công tử sao? Đại gia quang lâm, thất lễ. Diêm Võ thiếu đạo, trưởng quỹ, ngươi nhận ra ta? Cái kia bàn trưởng quỹ đã vòng vo đi ra, liên tục thở dài, nói, 3 năm trước đây tại Sùng Dương ra mắt công tử một mặt, may mắn, may mắn. Hắn nói chuyện, Diêm Võ liền hiểu, lần trước luyện khí sư khảo nghiệm là tại Sùng Dương quận cử hành, Diêm Võ tham gia, đồng thời thông qua khảo thí, thu được cựu phẩm luyện khí sư tư cách. Cái này bàn trưởng quỹ hẳn là dưới đài xem lễ tri tân, bởi vậy thức được bản thân, hắn khoát tay một cái nói, không cần khách khí. Ta hôm nay là bồi bằng hữu tùy tiện xem, ngươi mặc kệ chúng ta. Bàn trưởng quỹ bội nói, là, nếu là công tử bằng hữu, giá tiền đều dễ thương lượng. Vậy ta trước tiên cảm ơn qua. Đâu có. Hai vị tùy tiện nhìn, có việc gọi lão hủ một tiếng là được rồi. Nói, bàn trưởng quỹ ôm quyền xá, lui xuống. Thạch Phong khen, Diêm Minh quả nhiên nổi tiếng bên ngoài nha. Diêm Võ mặt mang vẻ đắc ý, ở đâu? Thục Trung Thương Hội đều chỉ vào chúng ta luyện khí thế gia ăn cơm, sớm đem chúng ta tất cả nhà A Miêu A Cẩu vụng trộm nhận ra rõ ràng sở sở. Thạch Phong hỏi, Diêm nhà chính là Thục Trung một trong tứ đại thế gia, chính mình không ra thương hội sao? Thạch sư Minh có chỗ không biết, luyện khí môn trong phái có ngồi phái cùng đi phái phân chia. Tên như ý nghĩa, ngồi phái cứ luyện chế, mặc kệ bán, đi phái nhưng là chiếu cố luyện chế cùng bán. Đi trong phái nổi danh nhất chính là Quan Tạ Linh nhà, mà chúng ta Diêm nhà, cùng với Thục Trung Thập Bát Minh cũng là ngồi phái, chỉ luyện chế, không ra cửa hàng. Ồ, mình mở cửa hàng há không lợi nhuận càng lớn? Thạch Phong không hiểu. Diêm Võ lắc đầu, mọi thứ có lợi có hại, tự chế tử tiêu đương nhiên lợi nhuận lớn nhất, nhưng sức người có hạn, nếu là bán, còn phải tốn đại lượng tài lực sức người đến trên cửa hàng, có thể liên lụy luyện khí tài nghệ để thăng. Thạch Phong một bên nói chuyện với Diêm Võ, một bên tại Lâm Lang Mãn Mục kệ hàng ở giữa đi xuyên. Thục Trung không hổ là luyện khí thánh địa, đồ vật nhiều chi tinh viễn siêu yến quốc. Bất quá những thứ này bày dưới lầu cần kenner bên trong đồ vật tự nhiên không vào được Thạch Phong pháp nhãn, mà Diêm Võ ở bên, Thạch Phong cũng không tiện cùng trưởng quỹ hỏi thăm cái gì. Nhìn một hồi, Thạch Phong ra Tề Minh trai, lúc đã buổi trưa, trên đường dòng người lích phát dày đặc. Thạch Phong hỏi, thật nhiều người nha. Diêm Minh, chẳng lẽ những người này cũng là tới tham gia luyện khí sư khảo nghiệm? Tự nhiên không phải, trong những người này 100 có thể đều không một cái là tới tham gia luyện khí sư khảo nghiệm, cũng chỉ là tới tham gia náo nhiệt đi chợ. Thạch Phong thiếu đạo, đi chợ. Chỉ giáo cho. Diêm Võ đạo, khí sư khảo thí tổ chức địa điểm mỗi giới đều sẽ biến động, có thể tổ chức luyện khí sư khảo thí, đây chính là vô thượng bình quang sự tình, không thiếu chỗ vì thế cấp bề đầu. Mà mượn tổ chức khí sư khảo thí, đủ loại đấu giá hội muốn tổ chức 7-8 tràng, ngươi nói cái này có thể không hấp dẫn đại lượng tu sĩ đến đây. Diêm Võ đạo, trung giai 4 cấp 5 cấp 6 luyện khí đại sư khảo thí, 30 năm nâng làm một lần, đến nỗi lại hướng lên, ha ha, cái kia không có niên hạn. Thạch Phong nhà nói, vì cái gì? Diêm Võ đạo, xem ra Thạch sư huynh ngày thường đều phốc về mặt tu luyện, không cùng Càn Sơ chân nhân nghe qua luyện khí phương diện chuyện điện. Luyện khí sư phẩm cấp càng lên cao càng khó, sư phụ ngươi cùng ta nhị bá cũng là kỳ tài, nhưng là một mực dừng bước ngũ phẩm luyện khí đại sư, tiến giai tứ phẩm cơ hồ là xa không thể chạm, tứ phẩm luyện khí đại sư cơ hồ đều nguyên anh tu sĩ, riêng này điểm làm khó bao nhiêu người. Có thể lấy kim đan thành tựu tứ phẩm luyện khí đại sư đấy, liền đại bá ta một người mà thôi. Toàn bộ Tần Trung đại lục, tứ phẩm luyện khí đại sư số lượng đã rất thưa thớt, đến nỗi tam phẩm trở lên, đó chính là luyện khí tông sư rồi. Thử hỏi lấy tài nghệ của bọn hắn, ai có thể kiểm tra dạy bọn họ? Khi bọn họ trọng tài. Bởi vậy luyện khí tông sư cũng là tôn so đi ra ngoài, không phải khảo thí đi ra ngoài, ngươi nếu có thể nhiều lần luyện ra trung thượng phẩm pháp bảo, luyện khí giới tự nhiên tôn ngươi vì tông sư. Thạch Phong mặc dù tinh thông luyện khí, nhưng hắn luyện khí thuần là yêu thích, chưa bao giờ nghĩ tới dùng cái này mưu sinh, tại những quy củ này hắn chưa từng đi truy đến cùng. Hai người đi dạo cho tới trưa, có chút khác, Diêm Võ tìm nhà tử lâu, điểm một bàn thịt rượu. Thạch Phong đối với thức ăn không hứng thú, nhưng lại rượu ngon, liền uống 4-5 cân liệt tiểu khiến cho Diêm Võ liễu lươi không dưới. Thạch Phong lại không có men say chút nào, hai người tiếp tục tại Thục Trung Thành đi dạo. Đi tới, bên trái thoáng qua một khối đen nhánh chiêu bài, trên viết vấn đạo hiên ba cái khảm kim đại chữ, dưới chiêu bài giống tuyết, cũng không treo bất luận cái gì vật. Nhà này cửa hàng cùng khi trước cửa hàng rộn ràng náo nhiệt chẳng cảnh khác biệt, có chút vắng vẻ. Kỳ quái hơn chính là, chợt có một hai người ra vào, cũng là bọc lấy áo choàng, đầu đội mũ mềm, cả người đều bị bao lại, thấy không rõ diện mạo thân hình. Mà trên đường người đi đường thấy, cũng không người kinh sợ quái, tựa hồ nhìn lắm thành quen. Thạch Phong không biết, nhìn không được nói, cái này vấn đạo hiên là làm cái gì mua bán, khiến cho thần bí như vậy. Diêm Võ vỗ tay nói, Thạch sư minh nói đúng, bọn hắn chính xác thần bí, vấn đạo hiên vật bán rất là thủ, không phải vật thật, mà là tin tức. Thạch Phong sững sờ, bán tin tức? Bán tin tức gì? Diêm Võ đạo, tin tức gì đều bán, ngươi có thể hỏi bọn hắn vấn đề gì, thậm chí ngươi tu luyện công pháp có cái gì không biết, cũng có thể hỏi bọn hắn. Thạch Phong càng là kinh ngạc, chẳng lẽ bọn họ là vạn sự thông, cái gì đều hiểu? Vậy dĩ nhiên không thể nào. Diêm Võ đông nhiên hạ thấp thanh âm, vấn đạo hiên sau lưng là Thanh Thành phái, bọn hắn tự thân cũng không bán tin tức, mua bán tin tức cũng là khách hàng, vấn đạo hiên cung cấp sân bãi, rút ra tiền thuê, đến nỗi tin tức thật giả mua bán song phương riêng phần mình phụ trách, tin tức thật giả tổng thể không phụ trách. Thạch Phong thất thanh tiếu đạo, vậy cái này tiền ngược lại là dễ kiếm vô cùng. Đúng nha, Thanh Thành phái kiếm pháp chưa hẳn thiên hạ đệ nhất, nhưng kiếm phái bên trong làm ăn tuyệt đối là đứng hàng đầu đem ghế xếp. Hắn cái này vấn đạo hiên chỗ tốt lớn nhất là giữ bí mật, mua bán song phương lẫn nhau không thấy mặt, hỏi tin tức gì đều được. Thạch Phong nghe xong, giật mình, hắn không muốn nói chuyện nhiều, đổi giọng hỏi, mới Diêm Minh nói ngoại trừ luyện khí sư khảo nghiệm thịnh hội bên ngoài, còn có một chàng cái gì thịnh hội? Diêm Võ đạo, còn có một chàng cũng là khảo thí thịnh hội, bất quá nhưng là đan dược sư chứng nhận. Thạch Phong ngây ra một lúc, nói, tu chân giới liền luyện đan sư, luyện khí sư hai đại khảo thí chứng nhận, thế mà đồng thời trong Thục Thành đô cử hành. Diêm Võ đạo, đúng nha. Ngươi đừng tưởng rằng Thành đô tất cả đều là luyện khí môn phái, thành Tây Bắc Đông Khâu thế gia thế nhưng là tần trung nổi danh đan dược đại tông, thế sự liền thật như vậy sao? Bọn hắn thân xử lý đan dược sư chứng nhận, chúng ta 18 thế gia liên hợp thân xử lý luyện khí sư khảo thí, kết quả đều trúng, Thành đô phủ bởi vậy mới đặc biệt náo nhiệt. Chẳng thể trách đâu, ta nói chuyện gì xảy ra, bình thường khó gặp tu sĩ, đều mãn đại nhai loạn đi. Thạch Phong thở dài, hai người một bên ngồi chém gió, một bên đi lung tung, ngày kế đem Thục Trung Thành chuyển toàn bộ. Thạch Phong mặc dù đi dạo 7-8 nhà cửa hàng, nhưng cái gì cũng không mua. Diêm Võ sợ hắn là bởi vì chính mình tại bờ, không tiện xuất thủ, thế là trở về chuyển bình hồ sơn trang lúc, hỏi, Thạch sư minh, ngày mai ngươi có Hà An sắp xếp? Thạch Phong đạo, tất nghe Diêm Vinh an bài. Diêm Võ làm rõ hỏi, Thạch sư minh có thể có chuyện riêng gì phải xử lý? Thạch Phong đạo, không có. Ta chuyến này chỉ là bồi sư bá tới thấy chút việc đời, Diêm Vinh nếu có nhiệm vụ khẩn cấp, cũng không cần bồi tiểu đệ, chỉ cần nói cho tiểu đệ nơi nào có rượu ngon bán ra là đủ. Diêm Võ bồi Thạch Phong ăn hai bữa cơm, gặp Thạch Phong mỗi cơm uống hết đi 4-5 cân phương khẳng bỏ qua, thầm nghĩ, vị này thật đúng là một cái tự ủy. Hắn suy nghĩ một chút, tiểu đạo, Thạch Minh không cần khách khí, ta mấy ngày này nhiệm vụ khẩn cấp chính là bồi tốt Thạch sư minh ngươi. Đúng, ta muốn đến một cái uống rượu nơi tốt, ngày mai có thể bồi sư minh đi. Chương 431, Thủy Vân Cốc chương 431, Thủy Vân Cốc ngày kế tiếp, trời vừa hừng đông, Diêm Võ liền bồi Thạch Phong, rời đi Bình Hồ Sơn Trang. Hai người không có vào thành, trực tiếp ngự khí hướng về tây nam phương hướng bay đi. Hơn 30 dặm về sau, Diêm Võ hạ xuống phi trù, nói, Thạch sư minh, đón lấy tới chỉ có thể đi bộ. Thạch Phong ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt quần sơn liên miên, địa thế càng ngày càng dốc đứng, mà trong không khí sóng linh khí cũng càng ngày càng mạnh. Diêm Minh, chúng ta giống như tiến nhập một chỗ linh mạch. Nay Thiên Hỏa Thạch sư minh đi chỗ tên gọi Thủy Vân Cốc, lấy quả thực là một chỗ linh mạch, lại phẩm chất cực tốt. Hai người một đường trèo núi biệt lĩnh, linh khí chung quanh mật độ càng ngày càng nhiều, ẩn ẩn có xương trắng dâng lên. Thạch Phong cả kinh nói, thật là tinh thuần thủy linh lực, phẩm giai cao như vậy linh mạch, chẳng lẽ không có bị đại môn phái chiếm đi? Phu cận đại môn phái đương nhiên người người đều thèm nhỏ dãi Thủy Vân Cốc, muốn chiếm thành của mình, chính vì vậy cũng liền rất nhiều cả tay. Hiện ở bên trong, chỉ có Mạc gia cùng Đông Khâu nhà có hai nơi trang tử, nhưng bọn hắn cũng không dám nói chiếm đoạt Thủy Vân Cốc linh mạch, chỉ nói là nghỉ mát trang viên. Thì ra là thế. Thạch huynh, cái này Thủy Vân Cốc bởi vì là linh mạch, thủy khí dư giả, cứ thế bốn mùa như mùa xuân, bách hoa từ trước tới giờ không héo tàn, liền trở thành ta Thục Trung một đại diệu cảnh. Thạch Phong cấp cấp tiếu đạo, nguyên lai Diêm huynh là mang tiểu đệ tới ngắm hoa ngắm cảnh tới rồi, Diêm huynh tâm ý ngược lại là vô cùng tốt, chỉ là tiểu đệ một kẻ người thô kệch, ngắm hoa có phần đại sát phong cảnh. Diêm Võ đạo, ta mang Thạch huynh tới đây đương nhiên không chỉ ngắm hoa ngắm cảnh, chủ yếu hơn là bồi Thạch sư huynh đi uống chén rượu ngon. Hả? Rượu ở nơi nào? Thạch sư huynh không nên gấp gáp đi. Chúng ta một đường xem cảnh trí, vượt qua hai cái đỉnh núi, liền có thể nhìn thấy một gian rượu bò. Thạch Phong có chút không tin, nơi đây cảnh sắc mặc dù không tệ, nhưng dù sao cách trong thành hơn 30 dặm, người ở thưa thớt, như thế nào sẽ có tử quán? Diêm Võ cười ha ha một tiếng, Thạch huynh có chỗ không biết, cái này Thủy Vân Cốc nguyên là không có rượu quán đấy, nhưng vài thập niên trước có mặc cho quận trưởng thi rượu phong lưu, hắn tại cốc lý xây cái rượu bò, thuận tiện vừa uống rượu một bên ngắm hoa. Rượu này bỏ nguyên bản không có danh tự, bởi vì là quận trưởng đại nhân sở kiến, hậu nhân gán ghép phong nhã, liền xưng là đại nhân cư. Đại nhân cư vị trí cực nhỏ, quy củ cực lớn, giá cả cực quý, nhưng càng là như vậy, lại càng có người chạy theo như vị, lộ ra có mặt mũi. Bất quá bằng lương tâm nói, đại nhân cư hái trong núi hoa quế, lấy thủy vân thanh suối cất tạo ra hoa quế rượu, cái kia thật sự ngọt mát lạnh, đàn miệng vừa mở, hương phiêu mười giảm. Thạch Phong nghe xong, không khỏi gốc lưỡi nước miếng, nói, rượu cực, Diêm Minh, vậy chúng ta nhanh đi đi. Diêm Võ tiếu đạo, thời gian còn sớm, không bằng chúng ta tại cốc trung du lãm một phen, lại đi nhấm nháp rượu ngon. Lại nói, ta mới vừa rồi không phải nói, rượu kia quán quy củ cực lớn, chúng ta đi sớm, bọn họ là không mở cửa. Hai người dọc theo đường đá, bước vào nội cốc. Thủy Vân Cốc mặc dù danh cốc, nhưng cũng không phải là lom xuống thung lũng, trong đó thế núi chập trùng, chỉ bất quá, Thủy Vân Cốc chung quanh dãy núi quá cao, liên miên bất tuyệt, tôn lên nơi đây phảng phất một chỗ thung lũng. Một đường đi tới, hoa trên núi rực rỡ, hương khí đánh tới, lúc gặp thanh tuyển rủ xuống khe, chim hót ở giữa, thực sự là thế ngoại đảo nguyên. Diêm Võ một đường đi, một đường làm dẫn đường giới thiệu. Đang khi nói chuyện, đi tới một chỗ đường rẽ, Diêm Võ vừa đi bên trên bên trái đường nhỏ, nghe phía trước gần ẩn truyền đến tiếng cười nói, ngẩng đầu một cái, chỉ thấy phía trước giữa sườn núi, mười mấy người thân ảnh hiểu địa hoa thụ ở giữa. Tu sĩ thị lực khác biệt người bình thường, Diêm Võ chỉ lướt qua, thần sắc thì thay đổi, là Khổng Gia người. Thạch Phong một đường nghe Càn Sơ chân nhân giảng thuật, đối với thuộc trung môn phái thế lực cũng biết không ít. Khổng Gia cũng là thuộc trung luyện khí một trong tứ đại gia tộc, bài danh thứ ba, thực lực so xếp hạng đệ tứ Diêm nhà còn mạnh hơn. Diêm nhà Khổng Gia quan hệ không tốt, minh tranh ám đấu một mực không ngừng. Thạch Phong thiếu đạo, núi này cốc đại cực kỳ, bọn hắn tất nhiên đi bên trái, vậy chúng ta liền đi bên phải, tránh khỏi cùng bọn hắn chạm mặt. Diêm Võ đạo, không sai, Khổng Gia người luôn luôn con mắt dài ở trên đỉnh đầu, nói chuyện với bọn họ đều mẹ nó suối quẩy. Thạch Phong bên cạnh hướng về phải đi vừa vội vàng nhìn lướt qua, bên trái trên sơn đạo, Khổng Gia mười mấy người có nam có nữ, hoan thanh thiếu ngữ, giống như là một đám người trẻ tuổi tới du sơn đạt thanh, bất quá cách biệt quá xa, tướng mạo liền nhìn không rõ rồi. Diêm Võ không muốn lại lấy Khổng Gia, tiếp tục vì Thạch Phong giới thiệu nói, Thạch sư minh, ngươi lúc trước hỏi ta, vì cái gì chỗ này linh mạch không có bị thế lực nhà nào chiếm lấy, ngươi đi lên phía trước một đoạn, liền có thể minh bạch. Hai người xuôi theo đường núi, đi nửa dặm, hai nghe thủy tung tóe tiếng oanh minh càng ngày càng vang dội, chuyển qua một đạo vách đá, trước mắt đống nhiên vừa mở, hoành ngật lấy một tòa số bách trượng trên núi, từ đỉnh núi rủ xuống hạ một đạo thác nước, chừng 10 rộng 5, 6 trượng, luyện không hoành treo, tung tóe rơi xuống hóa thành vô số nát châu. Diêm Võ không có ngừng bước, tại bên dưới khe núi bạch thạch bên trên nhảy tới nhảy lui, đi thẳng đến thác nước phía dưới, Thạch Phong cũng đội vàng đi theo. Liền thấy thác nước rủ xuống chỗ, bởi vì quanh năm tháng dài xung kích, lại lao ra một cái đầm sâu, đàm thủy xanh biếc, sâu không thấy đáy. Thạch Phong thần thức quét tới, lập tức giật nảy cả mình, cái này đàm thủy ẩn chứa thủy linh lực 10 phần dồi dào, càng đem Thạch Phong thần thức phá giải. Chương 431, Thủy Vân Cốc 2, chương 431, Thủy Vân Cốc 2, Diêm Võ nhìn thấy Thạch Phong dáng vẻ, tiếu đạo, Thạch sư minh, ngươi xem trừ cái này đầm nước bên ngoài, xung quanh còn có cái gì chỗ quái dị? Thạch Phong ngẩng đầu, nhìn bốn phía một mảnh hơi nước bốc hơi bất quá, cái này ngăn không được ánh mắt của Thạch Phong, rất nhanh, hắn liền phát hiện đầm nước xung quanh tầng đá, tất cả đều là tròn trịa, không thấy mảy may củ ấu, chính là công tượng rèn luyện, cũng không thấy như vậy bóng loáng. Hắn tự tay điểm chỉ nói, có phải hay không những đá này? Diêm Võ vỗ tay nói, lợi hại, lợi hại. Thạch sư minh không hổ là giả đàn tu sĩ, ánh mắt thực sự là sắc bén. Thạch Phong đạo, nghe Diêm Minh ngụ ý, tảng đá kia khác thường cũng không phải là dòng nước xung kích mà thành. Cũng phải cũng không phải. Thạch sư minh nghe qua Vạn Linh Tông cái tên này. Tiểu đệ mặc dù đến từ xa xôi tiểu môn phái, nhưng Vạn Linh Tông đại danh nghe vẫn là qua, nghe nói nó là luyện khí đệ nhất đại tông, tức là vạn năm trước bị hủy bởi một trận đại chiến. Đâu chỉ là luyện khí đệ nhất đại tông, trước kia vô luận là luyện khí môn phái, vẫn là huyền học môn phái, vô luận là nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, sắp xếp như thế nào tính thế nào, Vạn Linh Tông cũng là tần trung đại lục đệ nhất đại tông môn. Tức là vạn năm trước trận đại chiến kia 10 phần thảm liệt, Vạn Linh Tông sinh sinh hủy thành phế tích. Thạch Phong đạo, Diêm Minh đống nhiên nâng lên Vạn Linh Tông, chẳng lẽ cái này Thủy Vân Cốc cùng Vạn Linh Tông có quan hệ gì? Chính là Vạn Linh Tông trước kia làm là thứ nhất tông môn, thế lực địa bàn chiếm toàn bộ tần trung đại lục ba thành, phương viên đâu chỉ bằng dặm. Vạn Linh Tông sơn môn tọa lạc tại Võ Lăng Sơn, cũng ngay tại lúc này Huyền Đỉnh Tông sơn môn chỗ. Mà thành đô mặc dù khoảng cách Võ Lăng Sơn thiên lý, nhưng đều thuộc về Vạn Linh Tông phạm vi thế lực, tòa này Thủy Vân Cốc trước kia gọi Tẩy Kiếm Chỉ đồng dạng về Vạn Linh Tông tất cả. Thạch sư minh cũng nhìn thấy, cốc này chỗ linh mạch, thủy linh lực dồi dào, trước kia Vạn Linh Tông cần thủy linh lực tẩy mài tài liệu hoặc là phong tồn thủy linh khí lúc, chính là tới Thủy Vân Cốc. Thủy Vân Cốc bên trong như vậy thác nước có 9 nơi, thương thịnh lúc, có hơn ngàn tên đệ tử tại Thủy Vân Cốc tẩy mài, quanh năm suốt tháng, bên đầm nước nham thạch liền bị mài thành như vậy bộ dáng. Thạch Phong thầm nghĩ, lời này của ngươi không đúng, tẩy mài tài liệu đó là sơ giai luyện khí sư, thậm chí là tạp dịch làm, Thủy Vân Cốc như vậy linh khí nồng nặc, Vạn Linh Tông chắc chắn sẽ không quan cầm tới tinh luyện tài liệu, vậy quá phí của trời. Đến nỗi phong tồn thủy linh khí bất kỳ cái gì một cái thủy linh mạch cũng có thể, cũng không cần tới đây. Vạn Linh Tông xem như trước kia đệ nhất đại môn phái, luyện tạo đương nhiên không hoàn toàn là sơ giai pháp khí, còn rất nhiều trung cao giai pháp khí. Mà trung cao giai pháp khí chính là phải không ngừng để thăng thu nạp pháp lực dung lượng, tăng tốc pháp lực lưu thông tốc độ, cái này liền cần nhiều lần rèn luyện kích động. Vạn Linh Tông trước kia luyện tạo thủy hệ pháp khí lúc, liền cần nhiều lần đem pháp khí đưa vào đàm thủy chỗ sâu, không ngừng phun ra nuốt vào thủy linh lực, đem pháp khí phủ văn linh lộ rèn luyện thông suốt. Đầm nước càng sâu, linh khí áp lực càng mạnh, pháp khí phun ra nuốt vào linh khí động tĩnh cũng lại càng lớn. Một kiện cao giai pháp khí, thu nạp đại lượng thủy linh khí, mạnh nữa một miệng phun ra đến, bởi vậy đầm nước chung quanh nham thạch củ đấu toàn bộ bị hướng mài đi mất, bằng không, bằng vào dòng nước không cách nào làm đến như vậy bằng loáng. Thạch Phong trong lòng suy nghĩ, miệng nói, thì ra là thế, thêm kiến thức, thêm kiến thức. Diêm Võ tiếp lấy nói ra, Vạn Linh Tông hủy diệt về sau, nó thế lực chia ra thành vô số môn phái, chúng ta thuộc trung thập bát minh trước kia chính là một cái trong số đó. Đương nhiên, những môn phái kia bên trong ghê gớm nhất là Huyền Đỉnh Tông, bọn hắn trước kia dưới Vạn Linh Tông thuộc môn phái bên trong liền nhị lưu đều không thể nói là, nhưng trải qua mấy năm ngàn phát triển, dần dần thành là lớn nhất luyện khí môn phái, danh liệt tần trung ba đại siêu cấp tông môn. Thạch Phong đạo, Huyền đỉnh tông thay thế Vạn Linh tông, vậy vì sao không một lần nữa đem Thủy Vân cốc thu hồi? Diêm Võ đạo, bọn hắn đương nhiên muốn, không quang Thủy Vân cốc, còn có Cự Mộc Sơn, thậm chí là Vạn Linh huyền cảnh, bọn hắn đều đưa đặt vào Huyền đỉnh tông thế lực bản đồ. Bất quá Huyền đỉnh tông mặc dù lợi hại, nhưng dù sao cùng trước kia Vạn Linh tông vẫn là kém xa, thuộc trung ghi chép Võ Lăng Sơn thiên dư lý, bọn hắn muốn nhúng chàm cũng không dễ dàng. Mà chúng ta thuộc trung thập bát minh cũng một mực tại tranh đoạt Thủy Vân cốc, nhưng cốc này trước kia chính là công cộng chi địa, bây giờ ai có thể đơn độc có thể nó nuốt vào, những thế gia khác chắc chắn không làm, thế là cái này Thủy Vân cốc vẫn là công cộng chi địa. Vạn Linh huyền cảnh, ta nổi tiếng lâu rồi, chính là tần trung bảy đại cấm địa, chẳng lẽ rời cái này cũng không xa sao? Diêm Võ lắc đầu nói, cái kia rất xa, Vạn Linh huyền cảnh tại Nam Cương miêu tộc, khoảng cách nơi đây ước chừng 1500 bách lý. Thạch Phong liễu lơi không dưới, Vạn Linh tông sơn môn tại Võ Lăng Sơn, hướng tây thiên lý khống chế thuộc trung, đi về phía nam thiên dư lý khống chế miêu cương, địa bàn này có thể quá lớn. Hắc hắc, trước kia toàn bộ tần trung đại lục ước chừng ba thành là Vạn Linh tông địa bàn, chính là chân chính cự vô phách. Hai người tại khe núi chỗ uống vào mấy ngụm đàm thủy, mắt lạnh hơi ngọt, cực kỳ giải khát. Uống nước xong, hai người dưới chân tăng sức mạnh, leo lên, hai người mặc dù không cách dùng lực, thể lực cũng viễn siêu thường nhân, không đến nửa canh giờ, đã khoác kính cức giẫm loạn thạch, trèo lên đỉnh núi. Núi này mặc dù không bằng xa xa Hương Tịnh Hào sơn mạch, nhưng là khá cao, một đi lên đỉnh núi, phong liệp liệp, tứ giá đều ở trước mắt khiến cho người lòng dạ vừa mở. Diêm Võ chỉ vào chính nam, cái hướng kia chính là Vạn Linh huyễn cảnh rồi, bất quá thấy không rõ lắm, thiên lý bên ngoài đây. Diêm Minh, cái này Vạn Linh huyễn cảnh là lai lịch gì? Thạch Phong hỏi. Chương 432, Khổng Tước Di Bảo. Chương 432, Khổng Tước Di Bảo. Lời này liền muốn nói đến vạn năm trước rồi, ma tộc liên hợp yêu tộc đống nhiên tập kích nhân tộc Vạn Linh tông, một trận đại chiến bao phủ toàn bộ tần trung đại lục, vô số tu sĩ vẫn lạc, Vạn Linh tông bị đổ diệt, nhân tộc cũng suýt nữa diệt chủng. May mắn về sau yêu tộc phản loạn, ngược lại liên hợp nhân tộc mới đưa ma tộc đánh bại, thiên hạ lần nữa khôi phục trật tự. Lúc đó Vạn Linh té ngã, thiên hạ ăn no, Vạn Linh tông cơ nghiệp cùng lưu lại bảo vật bị chia cắt, vô số tông môn vì vậy mà quật khởi. Trong đó thu lợi lớn nhất chính là Huyền đỉnh tông, bọn hắn tới gần Võ Lăng Sơn, từ trong phế tích phải không ít cho bảo, dần dần trở thành siêu cấp tông môn. Nhưng mà tìm được đi tìm, Vạn Linh tông quý trọng nhất Khổng Tước Di Bảo nhưng vẫn không người tìm được. Khổng Tước Di Bảo, tại hạ cũng thường xuyên nghe người ta nhắc lên, không biết đến tột cùng là cái gì. Thạch Phong thiếu đạo, Khổng Tước Di Bảo cụ thể là cái gì, thiên hạ không có ai biết, có chút nói là thần khí, có chút nói là một bản bí tịch, cũng có chút người nói là tiên đan. Vô luận là cái gì, mọi người đều biết, nó là năm đó Vạn Linh tông đệ nhất cao thủ Khổng Tước thượng nhân lưu lại cho bảo. Người xưa kể lại, chỉ cần lấy được Khổng Tước Di Bảo, liền có thể trực tiếp phi thăng tiên lên giới, kém nhất cũng có thể tung hoành nhân gian vô địch thủ. Do đó, trăm ngàn năm qua, mọi người vẫn ở các nơi tìm kiếm Khổng Tước Di Bảo, mà liên quan tới nó truyền nguồn cũng là tầng tầng lớp lớp, một hồi nói ngoài Hải Tiên Sơn, một hồi nói tại Quỷ Thành Bangkok. Thạch Phong do dự nói, chẳng lẽ nói cái này Vạn Linh huyễn cảnh cùng Khổng Tước Di Bảo có quan hệ gì? Diêm Võ gật gật đầu, Thạch sư Minh nói đúng. Vạn Linh huyễn cảnh ở vào Kiềm Trung quận, thuộc về Miêu Cương khu vực, trước kia chính là Vạn Linh tông phân ly bộ phận sơn môn Khổng Tước cung chỗ, mà Khổng Tước thượng nhân chính là phân ly bộ phận đại trưởng lão, Khổng Tước Di Bảo có khả năng nhất chính là trên Khổng Tước người trong động phủ rồi. Thế nhưng, vạn năm sau đại chiến, Khổng Tước cung liền thần bí biến mất rồi. Lúc đó tần trung đại lục đều nói, Khổng Tước cung chịu đến ma tộc đại quân luân phiên công kích, toàn bộ đều bị san bằng. Nhưng mà, sự thật cũng không phải là như thế, bởi vì mấy ngàn năm một ngày, không có dấu hiệu nào, Vạn Linh huyễn cảnh bỗng nhiên ngay tại địa chỉ ban đầu xuất hiện. Thạch Phong kỳ nói, lại có bực này quái sự, trong vòng một đêm, diệt vong mấy ngàn năm tông môn bỗng nhiên lại xuất hiện rồi. Đúng nha, chuyện này quả thực ly kỳ, vây động toàn bộ tần trung đại lục. Nhưng mà, cái này di chỉ mặc dù như thế, nhưng toàn bộ bị nguyên khí vây quanh, tựa như một cái thật dày cái tạm, đám người dùng hết thủ đoạn, đều mở không ra di chỉ lối vào, không cách nào tiến vào bên trong. Lúc này, Huyền đỉnh tông chạy tới, bọn hắn khí thế hùng hổ, tuyên bố nơi đây di chỉ về Huyền đỉnh tông tất cả, người không liên can nhanh chóng tối lui, bằng không sẽ không khách khí. Này trong di chỉ mặt có thể có dấu Khổng Tước Di Bảo, đám người như thế nào chịu đi, đoàn người người đông thế mạnh, càng có yêu tộc cùng ma tộc tu sĩ ở bên trong, bởi vậy cũng không sợ hãi Huyền đỉnh tông. Mọi người người lớn tiếng thì thầm nói, Huyền đỉnh tông cũng không phải Vạn Linh tông truyền thừa môn phái, dựa vào cái gì độc bá di chỉ? Thạch Phong có chút hăng hái hỏi nói, kết quả thế nào? Kết quả song phương rằng co không xong, qua một ngày, tần trung đại lục mấy vị ẩn cư không xuất thế lao quái vật đều bị kinh động, bọn hắn phá giải nguyên khí che chắn, cùng nhau tiến vào di chỉ. Bất quá, bọn hắn tìm một vòng, thất vọng mà ra, nói bên trong chỉ là phế tích, mặc dù đồ vật rất nhiều, nhưng giá trị không lớn. Thời gian miễn cưỡng hơn một năm, di chỉ bỗng nhiên lại biến mất không thấy. Trống rông xuất hiện, lại hư không tiêu thất. Bởi vậy, lúc đó mọi người cho rằng đây chỉ là một huyễn cảnh, thế là xưng là Vạn Linh huyễn cảnh, cái danh xưng này ngược lại là một mực dùng cho tới nay. Thạch Phong do dự nói, ta tại trong điện tịch nhìn qua, trước kia Vạn Linh tông phân ly bộ phận nhân tài đông đúc, thế là hái phương viên bách lý thổ địa luyện chế thành không gian pháp trận, lợi dụng lòng đất linh mạch giao thoa chi lực có thể đem không gian pháp trận ẩn tàng đến sâu trong lòng đất. Diêm Minh nói tới Vạn Linh huyễn cảnh chẳng lẽ liền là năm đó pháp trận không gian? Diêm Võ vỗ tay khen nói, Thạch sư Minh quả nhiên kiến thức rộng, ân, không sai. Trước kia Khổng Tước thượng nhân pháp lực thông thần, đem Khổng Tước cung kèm thêm trung quanh ngũ lâu thập nhị thành tất cả luyện chế thành không gian phụ trận. Vạn năm đại chiến lúc, toàn bộ phụ trận chìm vào lòng đất, bởi vì Vạn Linh tông hủy diệt, không người lại có thể điều khiển pháp trận, để nó một lần nữa thăng lên đến, Khổng Tước Cung cũng liền chôn vùi tại thế nhân trong trí nhớ. Thạch Phong hỏi nói, cái kia về sau vì cái gì lại đống nhiên xuất hiện? Ta nghe nhị bá bọn hắn nói lên, bởi vì một tràng địa chấn, kiềm trung quận lòng đất một đầu linh mạch xuất hiện dị biến, cách mỗi 200 năm sẽ bị đánh vỡ lòng đất linh khí cân bằng đem huyễn cảnh thăng lên tới một lần, một năm sau linh mạch dị biến dần dần biến mất, huyễn cảnh liền lại chìm xuống dưới. Thạch Phong đạo, thì ra là thế. Chẳng thể trách vạn linh huyễn cảnh cách mỗi 200 năm xuất hiện một lần, mỗi lần kéo dài thời gian một năm. Bất quá, nghe Diêm Vinh nói, Huyền Đỉnh Tông đem coi là độc chiếm, vì cái gì về sau chịu để người khác đi vào đâu? Diêm Võ lạnh thiếu đạo, Huyền Đỉnh Tông đương nhiên không tình nguyện, có thể chúng nộ khó khăn phạm. Mặc dù một đám lao quái vật nói trong ảo cảnh đồ vật nhiều mà vô dụng, nhưng bọn hắn là cảnh giới gì, luyện hư đại năng trong mắt, pháp bảo cũng là vật vô dụng, có thể chúng ta đâu? Bởi vậy, mỗi lần huyễn cảnh mở ra, người trong thiên hạ đều xu thế chi như theo đuổi, Huyền Đỉnh Tông mạnh hơn, có thể đối kháng thiên hạ tất cả tu sĩ sao? Quân tính mãnh liệt, Huyền Đỉnh Tông cũng không thể không lập bộ. Bọn hắn ngoài miệng nói dễ nghe, cái gì Vạn Linh Tông đã qua đời, thiên hạ chi bảo làm cùng thiên hạ chung chi, Huyền Đỉnh Tông không quấy nhiêu đại gia đi tìm bảo, còn có thể giúp đoàn người ra vào huyễn cảnh. Đến nội ra vào phương pháp, chính là huyền hạt lệnh, chỉ cần nắm giữ lệnh bài, liền có thể tiến vào huyễn cảnh. Còn đi ra, là không cần mặc cho Hà Đông Tây. Bất quá, Huyền Đỉnh Tông làm ra nhiều như vậy nội bộ, lại đề hai điều kiện. Thứ nhất, cấm Nguyên Anh tu sĩ tiến vào huyễn cảnh, nguyên nhân là huyễn cảnh trải qua mấy ngàn năm, đã có phần không ổn định, Nguyên Anh tu sĩ một phần bạn ở bên trong động thủ, có thể gây nên nguyên khí ba động, tạo thành huyễn cảnh bị hủy diệt. Thứ hai, cân nhắc di chỉ tầm quan trọng, mỗi lần người tiến vào số không nên quá nhiều, Huyền Đỉnh Tông quyết định, mỗi lần mở ra chỉ cấp 300 tấm lệnh bài, tiến vào nhiều nhất 300 người mà thôi. Mà lệnh bài cấp, vì cam đoan công bằng, Huyền Đỉnh Tông khai thác bán đấu giá hình thức, vô luận lai lịch thân phận, người trả giá cao được. Vậy cái này Huyền Hạc làm cho bán đấu giá giá cả bao nhiêu? Một lần so một lần cao. Trước mấy ngày, vừa vận tại Huyền Đỉnh Tông chân núi Bạch Bình thành đấu giá giới này Huyền Hạc lệnh, nghe nói đều giá cả tại 20 vạn linh thạch. 20 vạn? Ai ra, cái này cũng có thể mua được một kiện pháp bảo, Huyền Đỉnh Tông thực sự là làm được một tay tốt mua bán. Cũng không phải, 300 mai lệnh bài chính là 6000 vạn, Huyền Đỉnh Tông những năm qua này, quan bán lệnh bài cũng không biết kiếm bao nhiêu linh thạch. Thạch Phong đạo, mấy ngàn năm trôi qua, Vạn Linh Huyễn Cảnh cũng mở ra mấy chục lần, đồ vật bên trong đã sớm đoạt hết, như thế nào Huyền Hạc làm cho còn có thể đấu giá giá cao như vậy? Diêm Võ cười lắc đầu, Thạch Minh, Vạn Linh Huyễn Cảnh thế nhưng là tần trung bảy đại cấm địa hung danh hiển hách, đồ bên trong cũng không tốt cầm. Mấu chốt hơn là, trong ảo cảnh còn có ngoại điện nội điện phân chia, ngoại điện tuy có mê cung, cơ quan, nhưng tổng thể tới nói cũng không thật đáng sợ, đến nỗi nội điện, hắc hắc, chỉ cần đi vào đấy, liền không ra được. Thạch Phong cả kinh nói, một cái đều không đi ra, đều chết ở bên trong. Diêm Võ lắc đầu, một cái cũng không có. Nhưng bọn hắn tựa hồ cũng không phải chết rồi. Chỉ giáo cho, ta cũng không nói lên được, đại bá ta trước kia thiên tư kinh diễm, lấy kim đan tu vi mà danh liệt tứ giai khí sư. Hắn dũng khí cực hảo, trước kia nhất định phải đi sông huyễn cảnh nội điện, kết quả một đi không trở lại, nhưng đại bá hắn lưu lại trong đường bản mệnh thần bài cũng không vỡ vụn, cho tới bây giờ cũng là rất tốt. Nếu là như vậy, vậy nói rõ đại bá của ngươi chỉ là hãm tại nội điện, tính mệnh vô ưu. Đúng nha, ta tam bá cũng là nghĩ như vậy, hắn lần này lại mua huyền hạt lệnh, đồng thời chuẩn bị không thiếu bảo vật, muốn đi nghĩ cách cứu viện đại bá. Nội điện là mê trận sao? Diêm Võ thở dài, trời mới biết, có ít người tiến vào không lâu liền thần bài nổ tung, thân tử đạo tiêu, có ít người tắc thì cùng đại bá ta đồng dạng, bản mệnh thần bài thật tốt, trong đó càng có người một mực sống đến thọ nguyên kết thúc, thần bài chi quang mới chậm rãi tiêu tan, càng là thọ hết chết giả. Cái này cổ quái. Thạch Phong đạo, ai nói không phải sao? Diêm Võ đạo, mọi người nhao nhao suy đoán, quỷ quái liền nói nội điện ẩn dấu yêu thú này mỗi 10 năm tỉnh một lần, tỉnh đã bắt một nhóm người tới ăn, vận khí tốt một mực không có bị chọn tới làm điểm tâm, sống đến thọ trung, vận khí không tốt, đi vào liền bị nuốt. Đương nhiên, càng nhiều người ngờ tới, nội điện hẳn là một cái vô cùng lợi hại huyễn trận, đi vào liền không đi ra lọt đến nỗi có ít người tại chỗ bỏ mình, vậy khẳng định là vận khí không tốt, chạm vào cơ quan. Chuyện này Huyền Đỉnh Tông có gì ý kiến? Bọn hắn có thể nói cái gì? Bọn hắn đã sớm luôn mình, tiến vào huyễn cảnh hậu sinh chết tự phụ, bọn hắn cái gì cũng không để ý đấy, bên trong đoạt bảo hậu đả cũng không có quan hệ gì với bọn hắn cứ bán lệnh bài. Cái kia Huyền Đỉnh Tông nhân có hay không tiến vào huyễn cảnh? Có. Huyền Đỉnh Tông mỗi lần cũng có 20 người tiến vào huyễn cảnh, nhưng bọn hắn từ trước tới giờ không tiến vào nội điện. Thạch Phong đạo, tất nhiên Huyền Đỉnh Tông đều nghiêm cấm đệ tử tiến vào nội điện, làm sao còn có người đi nội điện tử tìm phiền toái? Diêm Võ đạo, đạo lý kia người người đều hiểu, nhưng khắc chế không được trong lòng tham lam nha. Mỗi lần huyễn cảnh mở ra đều có người ở bên ngoài tìm được bảo bối tốt. Tất nhiên ngoại điện cũng có đồ tốt, cái kia nội điện đâu, đồ vật chắc chắn càng tốt hơn, có người thậm chí truyền thuyết, nội điện có thượng cổ thần khí tồn tại. Thạch Phong cái mũi xùy một tiếng, thượng cổ thần khí, thực sự là mơ mộng hão huyền. Nếu là có loại bảo vật này, trước kia chính Vạn Linh Tông không biết dùng nha, làm sao đến mức bị người diệt tông? Lại nói tần trung đại lục mấy cái lao bất tử liên mệ tiến vào, có vật gì tốt sẽ không bị bọn hắn qua phân. Chương 433, Ninh gia bốn hoa ngọt bùi tay đắng. Chương 433, Ninh gia bốn hoa ngọt bùi tay đắng. Thạch Phong hỏi, Diêm Minh, mỗi một giới vạn linh huyễn cảnh mở ra, đi vào đều là người nào? Diêm Võ đáp, tiến vào huyễn cảnh liền một cái hạn chế, nguyên anh trở xuống, khác một mặc kệ tất cả. Bất quá mỗi lần tiến vào ảo cảnh, trên cơ bản cũng là tu sĩ kim đan, dù sao trong ảo cảnh không có bất kỳ quy tắc nào khác có thể nói, giết người đoạt bảo lại tầm thường bất quá, chúc cơ đệ tử đi vào chẳng phải là chịu chết. Ngoài ra, tiến vào huyễn cảnh lấy luyện khí tông cửa vì nhiều, dù sao Vạn Linh Tông trước kia chính là luyện khí đệ nhất đại tông, bên trong coi như tìm không được bảo vật, tìm được một chút chân quý luyện tài cũng coi như chuyến đi này không tệ. Thạch Phong say mê luyện khí, vốn là đối với Vạn Linh Di chỉ cực cảm thấy hứng thú, nhưng một nghe vào hơn là tu sĩ kim đan, lập tức đột trí, lại nói Huyền Hạc làm đấu giá đã kết thúc, cũng không được cơ hội, lập tức nói, Diêm Minh, núi này đỉnh phong đại cực kỳ, chúng ta vẫn là đi xuống đi. Diêm Võ Đạo, được, phía trước còn có hai nơi cảnh trí, đáng giá xem xét, chúng ta đi qua đi. Cho tới chưa thời gian, Diêm Võ liền dẫn Thạch Phong trong Thủy Vân Cốc dạo chơi. Mắt thấy mặt trời lên đến ở giữa, Diêm Võ đề nghị, Thạch sư huynh, đi cho tới trưa, bụng có chút đói bụng, không bằng chúng ta đi vậy đại nhân cư dùng chút thịt rượu như thế nào? Thạch Phong nhất thời tinh thần đại chấn, rất tốt, rất tốt. Thái có ăn hay không không quan trọng, thế nhưng hoa quế rượu ta có thể điểm ký cho tới trưa. Diêm Võ trong bụng cười thầm, vị này sư huynh hôm qua uống 5-6 cân, còn không có qua đủ nghiện. Hôm nay nói đến uống rượu, lại là hai mắt tỏa ánh sáng, nguyên lai là một tự quỷ. Hai người dưới chân khẩn cấp, đi trong vòng 3-4 dặm đường núi, xuyên qua một đầu dòng suối, phía trước ngàn vạn thanh trúc chập chờn, ẩn ẩn lộ ra tòa lầu gỗ. Đi tới gần, Thạch Phong âm thầm buột miệng khen, trước mặt lầu các cũng không cao, cũng liền tầng hai, toàn thân dùng trúc mộc đâm liền, không thấy miếng ngói chỉ gạch. Cả lâu các không có bất kỳ cái gì chiêu bài cầu đối, cũng không gặp chút khói lửa nào, tọa lạc tại 10 dặm trong rừng trúc, đầy hai chỉ nghe trúc đào từng trận. Diêm Võ hiển nhiên là khách quen, trực tiếp cất bước đi vào. Đại đường bên quầy, một vị thanh sam trưởng quỹ ngồi ở chỗ đó, cầm trong tay căn thuốc lá hút đầu, đang tại quất lấy, gặp có người đi vào, lại không có đứng dậy nên đón, chỉ mở to mắt liếc nhìn. Diêm Võ quát lên, lão bạn, ngươi chính là như vậy dù con lười, thấy nhà ngươi Diêm già, gọi cũng không cứ gọi một cái. Mau đưa lầu hai phòng chữ thiên phòng mở, ta muốn chiêu đãi quý khách. Thanh sam trưởng quỹ lại dương dương đáp, phòng chữ thiên phòng bị người định rồi. Vậy thì phòng chữ địa đi. Phòng chữ địa cũng có người, phòng chữ nhân cũng có người. Diêm cửu ca, xin lỗi, tam gian phòng cũng có khách. Thạch Phong đạo, không sao, không có phòng chúng ta an vị phòng liền được. Người áo xanh cười lạnh nói, chúng ta cái này có phòng có thể ngồi. Diêm Võ cười đối với Thạch Phong giảng giải, bọn hắn tính khí lớn, nhiều quy củ, cả lầu liền tam gian phòng. Đồ ăn còn muốn sớm định, bằng không chính là bọn họ làm cái gì, các ngươi ăn cái gì. Diêm Võ đang nói, trên lầu có người thăm dò nói, ừ, đây không phải Diêm lão cửu sao, ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt nha. Diêm Võ ngẩng đầu nhìn lên, vui vẻ nói, Hoàng đại ca, ngươi cũng ở nơi đây. Cái kia Hoàng đại ca nói, thất thần làm gì, mau lên đây nha, phòng chữa điện. Diêm Võ vội vàng dẫn Thạch Phong, dẫm trên thang gỗ đến lầu 2. Lầu 2 làm thành một vòng, thành xếp theo hình tam giác có 3 gian sương phòng, phòng chữa địa ở bên trái. Diêm Võ cất bước đi vào, bên trong đã ngồi 6 người, niên kỷ đều đang 2 trên dưới 30 tuổi, người người tươi áo gấm mang, rõ ràng cũng là con em nhà giàu. Diêm Võ cùng 6 người đều biết, chụp vai lúc gõng, dần dần chào hỏi. 6 người này cầm đầu làm chủ chính là cái kia Hoàng đại ca, hắn không công bàn bàn, đại mã kim đao mà ngồi ở chỗ đó. Diêm Võ chào hỏi bắt chuyện xong, giới thiệu nói, vị này là Thạch sư huynh, bạn tốt của ta. Lại vì Thạch Phong giới thiệu mọi người thanh niên, quả nhiên những người này cũng là thành đô phủ bên trong nổi danh công tử ca, nhất là làm chủ hoàng gia, tại luyện khí tứ đại thế gia xếp hàng thứ hai, vị này mập mạp hoàng đại ca chính là hoàng gia gia chủ Hoàng Trúc Hiên đại công tử Hoàng Lạc. Thạch Phong sau khi ngồi xuống, quét một vòng, 6 vị thanh niên thanh nhất sắc cũng là trúc cơ tu sĩ, mà Hoàng Lạc cũng chính mình đồng dạng là giả đan tu sĩ, tùy thời có thể kết đan rồi. Thạch Phong ngầm cười khổ, thái cực môn bên trong trúc cơ tu sĩ đã tính toán trung giai tồn tại, giả đan tu sĩ còn bị tông môn xem như cục cưng quý giá, mà thuộc trung trúc cơ tu sĩ đầy đường, nhất là lớn thế gia môn phái, có chút tư chất đệ tử đều có thể trúc cơ thành công. Mọi người thanh niên gặp Thạch Phong tướng mạo hùng tráng, nhưng thất thần ít lời, hàn huyên hai câu phía sau liền đem hắn bước qua một bên, cùng Diêm Võ đàm luận. Nhóm này công tử bột ngày thường đều cùng một chỗ pha trộn, trong chốc lát đã là chuyện trò vui vẻ. Thạch Phong mừng rỡ không có người không hỏi hắn, cứ một bát bát uống rượu, cái này hoa quế rượu nghe hương khí phất mũi, uống cũng không quá ngọt, vào cổ họng mềm nhẵn, vô cùng hưởng thụ. Hắn thần thức tản ra, phòng chữ nhân phòng cửa đóng kín, lại xuống một tầng cấm chế, rõ ràng bên trong cũng là tu sĩ, không muốn bị người quấy rầy. Mà phòng chữ thiên phòng tắt thì trống rỗng, khách nhân còn chưa tới. Diêm Võ ngạc nhiên, tại bực này, chờ cái gì? Tiểu đệ không biết Hoàng đại ca ngươi nói là gì. Bên cạnh một vị mùi ương thanh niên tiếu đạo, cửu ca, ngươi lại giả ngu, ngươi như không biết, làm sao tới Thủy Vân Cốc, còn chạy đến đại nhân cư đi. Diêm Võ có chút nóng nảy, tiểu đệ thề với trời, thật là bồi Thạch sư huynh tới Thủy Vân Cốc du ngoạn, trời mới biết các ngươi một đám vương bắt đạn cũng ở nơi đây uống rượu đây. Hoàng Lạc sững sờ, a, tiểu tử ngươi thật không biết nha. Cũng đúng, nếu là biết, nên tới hẳn là nhị ca ngươi, không nên là ngươi. Cái này lại quan nhị ca ta chuyện gì? Diêm Võ như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, Hoàng Lạc trong miệng nhị ca là Bình Hồ Sơn trang cửa hàng chủ Diêm nhị gia công tử Diêm Như Văn, hắn ở đây Diêm nhà nhị đại tử đệ bên trong tu vi cao nhất, bộ dáng cũng tuấn. Hoàng Lạc khoát qua tay, xem ra tiểu tử ngươi thật đúng là gì cũng không biết, ngươi trông thấy cái kia phòng chữ thiên phòng không, biết là ai đã sao? Là ai? Diêm Võ vô ý thức hỏi. Đương nhiên, hắn vô đầu một cái, chờ một chút, ta nghĩ tới rồi, ta buổi sáng hôm nay cùng Thạch sư huynh tới Thủy Vân Cốc lúc, tựa hồ nhìn thấy Khổng Tử Ngư cái này tiểu bạch kiểm, chẳng lẽ cái này chữ thiên số phòng là hắn đặt? A, ngươi buổi sáng còn đụng tới hắn, vậy hắn đi theo người ngươi thấy không? Hoàng Lạc đội hỏi, bên cạnh mọi người thanh niên toàn bộ nhìn sang, ánh mắt lập tức biến 10 phần sốt ruột. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Khiến cho người ta sợ hãi. Diêm Võ nhất thời không hiểu đấu, Khổng Tử Ngư đi theo người nào ta nào biết được. Ta nhìn thấy hắn liền giận, tránh ra thật xa còn không kịp đây, chẳng lẽ muốn ta quá khứ cùng hắn thân bằng hảo hữu chào hỏi? Hoàng Lạc liên tục dậm chân, lão đệ ngươi không có may mắn được thấy nha. Cái gì thân bằng hảo hữu, hắn Khổng Gia ngược lại là có ý nghĩa về cách thức này, hừ, bất quá là con cóc ảo tưởng ăn thịt thiên nga thôi. Hoàng đại ca, ngươi lời nói này tiểu đệ nói nhăng nói cổ đấy, đến cùng chuyện gì xảy ra? Diêm Võ nâng cốc ly thả xuống. Năm nay luyện khí sư khảo thí ngươi biết không? Nói nhảm, cái này người nào không biết. Vậy ngươi biết lần này luyện khí sư khảo nghiệm tọa sư là ai chăng? Tọa sư? Cái kia cũng không chỉ có một, tổng cộng 9 người, là luyện khí liên minh chọn phái đi đấy, nghe nói là giữ bí mật công bằng, 9 vị tọa sư cũng là khảo thí phía trước 1 tháng mới quyết định. Không sai, cho nên tin tức gần nhất mới truyền ra, nếu là sớm một chút lộ ra tin tức, e rằng tới thành đô tu sĩ còn có thể thêm nữa nhỉ. Diêm Võ đạo, nghe Hoàng đại ca ngươi ý tứ, lần này tới chủ trì khảo nghiệm tọa sư lai lịch không nhỏ. À, không đúng rồi, lần này thành đô cử hành chỉ là đê giai luyện khí sư khảo thí, có thể tới tọa sư cao nhất cũng bất quá kim đăng kỳ luyện khí sư mà thôi. Bên trái một cái bong bóng cá mắt thanh niên ha ha hi thiếu đạo, tới đầu lớn nhỏ, cùng tu vi cao thấp có thể là 2 chuyện khác nhau. Diêm Võ đạo, các vị ca ca, các ngươi cũng đừng câu mồi ta rồi, rốt cuộc là ai muốn tới nha? Hoàng Lạc nói, là Ninh gia nhân muốn tới. Quan Tản Ninh thị. Không sai. Quan Tản Ninh thị là thiên hạ tứ đại hành thương đứng đầu, phú khả địch quốc, thế lực trải rộng thiên hạ, khó trách Khổng gia liều mạng định bỡ đây. Các ngươi mấy vị chờ ở tại đây, cũng bị kết giao Ninh thị. Hoàng Lạc hì hì nở nụ cười, như tới chỉ là Ninh gia tiểu nhân vật, vậy chúng ta định bỡ không định bỡ cũng không quan trọng, có thể mấu chốt lần này tới cũng không là tiểu nhân vật. Diêm Võ khinh thường nói, chẳng lẽ là Ninh lão thái gia tới rồi, hoặc là Ninh gia ngũ kiệt tới. Hoàng Lạc nói, ngươi đây không phải phân cao thấp sao? Ninh gia ngũ kiệt cũng là nguyên anh đại năng, có thể tới chủ trì chỉ là đê giai luyện khí sư khảo thí sao, càng đừng để thần long thấy đầu không thấy đuôi lão thái gia. Nhưng lần này tới người trọng lượng cũng nhẹ, chính là Ninh gia 3 vị đại tiểu thư, Ninh thị 4 hoa, lập tức tới 3 vị. Diêm Võ lập tức hứng thú, Ninh gia 4 hoa, người tiểu đệ này ngược lại là có nghe thấy, nghe nói là Ninh gia nữ tử bên trong xuất sắc nhất 4 vị, người người cũng là quốc sắc thiên hương. Cái kia mùi ưng thanh niên tiểu đạo, tiểu đệ trong nhà cùng Ninh gia có chút kinh doanh lui tới, đối với Ninh gia chuyện địa có nghe thấy. Các vị khả tăng nghe qua, Ninh gia 4 hoa, ngọt bùi cay đắng thuyết pháp. Đám người rối rít nói, lời này nghe mới mẻ, mau nói là chuyện gì xảy ra. Thạch Phong nghe xong, âm thầm một người, những người này tu vi đều không yếu, nhưng lướt qua tu vi, cùng trong trần thế trà trộn trà lâu kỹ viện công tử ca cũng không gì khác nhau, tốt nhất đàm luận cô gái xinh đẹp, truy hương trục phấn. Bùi ưng thanh niên hợp lại trong tay quạt xếp, nói ra, câu nói này nói liền là Ninh gia 4 vị tiểu thư tinh khí. Ninh đại tiểu tạ là tứ mỹ bên trong duy nhất đã xuất gả đấy, phu quân là Thiên Sơn kiếm phái trưởng môn nhân đại công tử Y Y Tân Tài. Cái này Ninh đại tiểu tạ dáng dấp tuy đẹp, nhưng đố tâm cực nặng, đem vị hôn phu quản đến xít sao đấy, trong nhà thanh tú điểm nha hoàn gã sai vật đều đổi đi, toàn bộ đổi thành lão mụ tử. Nàng vị hôn phu Y Y đại công tử phàm là hướng một nữ tử nhìn nhiều, Ninh đại tiểu tạ lập tức lật út bình dấm chua, đại phát lôi đỉnh. Ai, liền nói như vậy, liền liền trong nhà cưới ngựa cũng không thể là cái mã. Diêm Võ nghe xong, thổi phu một tiếng, một ngụm rượu suýt chút nữa phun tới, đám người một hồi cười vang. Chương 434, tranh giành tình nhân chương 434, tranh giành tình nhân mùi ương thanh niên tiếp lấy nói ra, bởi vì đại tiểu thư thích ăn giấm, cho nên liền chiếm một cái chua chữ. Đến nỗi Ninh nhị tiểu tạ, ai, vị này liền ghê gớm, 4 vị tiểu thư bên trong ở bên trong, thuộc dung mạo của nàng đẹp nhất, tính khí cũng ôn hòa nhất, nói chuyện nhẹ giọng thì thầm, cuối cùng là cười khẽ khiến cho người như một xuân phong, bởi vậy chiếm một mặt chữ. Ninh tam tiểu thư, nàng ấu niên tao ngộ đại biến, bái tại khổ đế thần mi môn hạ, trở thành thiết kính am truyền nhân, luận kiếm thuật, nàng là trong tỷ muội mạnh nhất, nhưng nàng tính tình vốn là thanh lãnh, học được Phật môn tâm pháp về sau, ích phát lạnh như băng sương, nàng và nhị tiểu tạ vừa vặn tương phản, thấy người nào cũng là một trương mặt khổ qua, cho nên chiếm một chữ khổ. Cái kia Ninh gia lão tứ đâu? Như thế nào chiếm một cây chữ? Ninh tứ tiểu thư, nhỏ tuổi nhất, nhưng làm ăn ngược lại rất khôn khéo, rất được Ninh lão thái gia coi trọng. Tính khí nàng hướng, ưa thích chăm chỉ, làm việc không nể tình. Tựa như chúng ta thuộc địa hoa tiêu vừa cay lại hướng, cho nên chiếm một cây chữ. Nghe lời này, Thạch Phong không khỏi nhớ tới, trước đây mượn huyền linh cắt trúc cơ, vị này Ninh tứ tiểu thư không chỉ có đổi người, còn muốn chính mình bồi thường cựu vạn linh thạch, mặc cho bên cạnh lư các chủ như thế nào thấp giọng cầu tình, nàng cũng không đáp ứng, đúng là tính khí cương liệt, không nể tình. Diêm Võ đạo, Ninh đại tiểu tạ gả cho người, lại ở xa Thiên Sơn, chắc chắn sẽ không tới rồi. Nói như vậy, lần này tới khác 3 vị tiểu thư rồi. Hắn nhãn châu xoay động, các, ta hiểu được, các vị, các ngươi ở nơi này chẳng lấy, không riêng gì muốn định hót linh thị, còn nghĩ thuận tiện gặp gỡ bất ngờ 3 vị tiểu thư, ôm mỹ nhân về à? Bùi Lương thanh niên hắc hắc tiếu đạo, chúng ta mấy cái chính là tới no bụng nhìn đã mắt thôi, bất quá chúng ta Hoàng đại ca tuấn tú lịch sự, tu vi lại cao. Linh gia muốn chọn rể hiền, Hoàng đại ca như thế nào cũng mạnh hơn Khổng Tử Ngư hơn 1 lần. Cái kia Hoàng đại ca rất là hưởng thụ, khoát tay nói, quá khen rồi, quá khen rồi. Thạch Phong thấy hắn nửa chắn như tường thân thể, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ, phối thêm cái lớn như vậy hẻm rượu mũi, thực sự không biết như thế nào cùng tuấn tú lịch sự nhắc lên liên quan. Diêm Võ nhíu mày, chẳng thể trách Khổng Tử Ngư như thế ân cần, sáng sớm liền bồi Ninh gia 3 vị tiểu thư dạo chơi thủy vân cốc. Mùi ương thanh niên cải chính, nghe nói tam tiểu tạ nửa đường xảy ra chút bây giờ còn không đổi tới thành đô. Hiện tại đến chính là nhị tiểu tạ cùng tứ tiểu tạ. Cái kia bong bóng cá mắt thanh niên cái mũi hừ một cái, Khổng Tử Ngư bộ kia đức hạnh, cho Ninh gia 2 vị tiểu thư sách giày cũng không xứng, bất quá là ỷ vào cùng Ninh gia có chút kinh doanh lui tới, có vẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Ta Hoàng đại ca. Đồng nhiên, Hoàng Lạc khoát khoát tay, chớ lên tiếng. ý tưởng tới rồi. Mọi người công tử vội vàng im lặng, không nói. Sau một lúc lâu, dưới lầu lão vạn lại dương dương thanh âm lại vang lên, Khổng thiếu gia, các ngươi nếu là không tới nữa, ta nhưng đánh liền Dương ngủ. Một người nam tử quát lên, lão vạn, ngươi chính là như vậy tính tình, tại quý khách trước mặt nói bậy bắt đạo. Một nữ tử nhẹ nói, nguyên bản là chúng ta ham phong cảnh, tới chậm trễ trưởng quý thời gian. Xin lỗi. Nàng âm thanh nu hòa ngọt ngào, nghe chi lệnh người lập sinh hảo cảm. Phong chữ địa mọi người công tử không khỏi đều giữ vững tinh thần, lặng lẽ chỉnh lý dung nhan y quan, không chứa thạch phòng, hoàng lạc tay áo dương nhẹ, một đạo kình phong vận ra, đem cửa phòng lặng lẽ mở ra một đạo rộng hai tấc khe hở. Lúc này, cầu thang bị dẫm đến kéo kẹt văng lên, người dưới lầu đã nhao nhao đi tới. Đi đầu là vị thanh niên mặc áo lam, 25-26 trên dưới, da mặt trắng nõn, bộ dáng cũng là anh tuấn, bất quá má trái một đạo vết sẹo, có chút mặt mày hốc hác, người này chính là Khổng gia đại công tử Khổng Tư Du, trong thành không thích hắn người xưng là Khổng Tử Ngư. Hắn ân cần ở phía trước dẫn đường, sau đó song song đi bên trên hai vị cô gái trẻ tuổi, bên trái một bộ áo tím, da trắng nõn nà, mặt trứng ngỗng, liêu diệp mi, dáng người thon gầy, hành vi như yếu liêu thủy phong. Bên phải vị nào tắt thì thân mặc quần đỏ, da thịt trong trắng lộ hồng, thân thể hơi phong, trong lúc giơ tay nhấc chân tráng kiện thức tha. Hai người dung mạo đều có thể xưng quynh thành, nhưng đi cùng một chỗ, nhất tính nhất động, một cương một đù, như gió xuân ngày mùa hè, phân biệt cái gì rõ ràng nhất. Lại đằng sau, lại đổi tới bốn nam một nữ, như chúng tinh phủ nguyệt bồi tiếp hai vị giai nhân. Phòng chữ địa bên trong mọi người công tử đều thấy nhìn không chớp mắt, thầm nghĩ, danh bất hư truyền, Linh gia hai vị tiểu thư thực sự là tuyệt sắc. Đám người sau khi lên lầu, Khổng Tư Du là khách quen, đầu lĩnh đang muốn hướng phòng chữ thiên phòng đi đến. Đột nhiên, hắn phát giác phòng chữ địa cửa phòng nửa mở, bên trong ngồi một dải người, hắn cũng là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Quét mắt ở giữa đã thấy rõ đám người, trong lòng nhất thời cả kinh. Không đợi hắn nói chuyện, Hoàng Lạc cấp đại thiếu đã lên thân đi ra khỏi cửa phòng, ôn quyền nói, đây không phải Tư Du lão đệ sao? Trùng hợp như vậy nha, hôm trước mới vừa ở Xuân Hoa lâu nhìn thấy ngươi, hôm nay lại đụng nhau. Trong miệng hắn Tư Du mơ hồ không rõ, cơ hồ niệm thành cá chết. Khổng công tử cả giận nói, Hoàng bản tử, ngươi nói bậy bát đạo cái gì Xuân Hoa lâu thu nguyệt lầu? Linh tứ tiểu thư nghe xong, nhướng mày. Thạch Phong thấy, âm thầm buồn cười, vị này tứ tiểu tả bộ dáng không thay đổi, tính tình cũng không biến. Nếu không phải là bây giờ là khách nhân, chỉ sợ đã lập tức phát tác, há miệng quát mắng rồi. Ngược lại là vị nào Ninh Nhị tiểu tả, tựa như không chi Xuân Hoa lâu, rõ ràng quan là vì bật gì, vẫn như cũ mỉm cười nghe. Khổng công tử gia tộc tại thành đô tứ đại luyện khí trong gia tộc xếp thứ ba, mà hoàng gia hành nhị, ổn áp Khổng gia một đầu. Đến nôi cá nhân tu vi, hai người trước đó giao thủ không chỉ một lần, Khổng công tử tự hiểu không phải Hoàng Lạc đối thủ, không muốn dây dưa, khoát khoát tay, Hoàng bản tử, ta hôm nay có khách quý chiêu đãi, mặc kệ ngươi. Nói đi, quay người liền muốn vào nhà. Hoàng Lạc một cái kéo lấy hắn, ai, đã có quý khách quan lâm, vì cái gì không hướng hoàng mộ dẫn tiến đâu? Khổng Tư Du thầm nghĩ, nhà ta khách người vì sao phải dẫn tiến cho ngươi nhà? Bất quá, không đợi hắn mở miệng, Linh Nhị tiểu tả đã thi cái lễ, ta họ Linh, nhưng không đảm đương nổi quý khách hai chữ. Đến nỗi Linh tứ tiểu thư, ngay cả lời đều chẳng muốn nói, chớ nói chi là thi lễ. Trong lòng nàng, một đám công tử ca vì cô gái xinh đẹp tranh giành tình nhân, thực sự rất nhàm chán. Hoàng Lạc nghe Linh Nhị tiểu tả trả lời chính mình, vui mừng quá đỗi, liền vội hoàn lễ, cựu văn Linh Nhị tiểu tả tài mạo song toàn, cầm kỳ thư họa, không gì không biết, hôm nay gặp mặt quả nhiên không giả, tại hạ Hoàng Lạc, hữu lễ. Khổng Tư Du thấy hắn đã xả tùy côn bên trên, một bộ muốn quấn đi lên tư thế, vội vàng cản lại nói, Hoàng bản tử, nhà của ngươi còn có bằng hữu mấy người ngươi uống rượu đâu, gọi cũng đánh xong, lần sau trò chuyện tiếp. Hoàng Lạc đẩy tay của hắn ra, cái gì lần sau, hôm nay không phải ngươi hẹn ta tới sao? Nói lần trước Xuân Hoa lâu tiểu Như Ý hôm nay tới đại nhân cư quyết đoán, ba trận hai thắng, người nào thắng, tiểu Như Ý liền thuộc về người đó, người thua tại Xuân Hoa lâu 7-18 bàn rượu nhận lỗi. Khổng Tư Du nghe xong, phổi đều sắp tức giận nổ. Cái thằng này thế mà vu chính hãm vì một cái pháo hoa nữ tử cùng hắn quyết đấu, quát lớn, đánh dám. Hoàng bản tử, ngươi muốn quấy rối, muốn tỉ thí, Khổng mộ có thể lần sau phục bồi, nhưng hôm nay ta Khổng gia chiêu đãi quý khách, không rảnh cùng ngươi nói bậy bắt đạo. Hoàng Lạc nói, ngươi ta đều mang theo huynh đệ tới rồi, canh giờ cũng vừa vặn, như thế nào, sự đáo lâm đầu, ngươi lại đúng. Thạch Phong đã minh bạch, cái này Hoàng Lạc kỳ thực chính là hung hăng càng quái, toàn cơ bắp, muốn để Khổng Tử Ngư tại Ninh gia hai vị tiểu thư trước mặt xấu mặt. Ngươi ứng chiến, chắc chắn đánh không thắng, không ứng chiến, chính là nhát như chuột, tự nhiên bị nữ hải tử xem thường. Khổng Tư Du nổi trận lôi đình, hắn đương nhiên biết đối phương cố ý giết uy phong mình, khẩu khí này quả thật khó khăn nuốt, nhưng hắn cũng không đốc, đối phương ngoại trừ Hoàng Lạc là giả đàn tu sĩ, trong phòng lại còn ngồi một vị trúc cơ hậu kỳ đại thành tu sĩ, khác cũng là trúc cơ cao thủ, của đầu lời nói phía bên mình chiếm không được tiện nghi. Linh gia hai vị tiểu thư cũng là giả đàn tu sĩ, lấy linh gia thực lực, tự nhiên ổn áp đối phương, nhưng hai vị tiểu thư là quý khách, chính mình cũng không thể cầu các nàng xuất thủ, hỗ trợ đuổi trước mắt nhóm này vô lại đi. Đang lúng túng ở giữa, kẹt kẹt âm thanh phòng chữa nhân cửa phòng mở ra, một ông lão đi tới, lạnh lùng nói, muốn đánh nhau sao? Vừa vặn lão phu có rảnh, vị nào muốn tới chỉ giáo một chút. Hắn vừa mới dứt lời, một cố cường đại uy áp đống nhiên mà hàng. Hoàng Lạc bên này đám người chỉ cảm thấy đầu vai trầm xuống, như vạn cân gánh nặng đống nhiên đè xuống. Mùi đương thanh niên mấy cái tu vi khá thấp, vốn là đứng lên đang cùng gây rối, trọng áp trận ở dưới, lập tức đặt mông ngồi trở lại ghế. Thạch Phong xem xét, lão này chính mình nhận ra, họ Cố, đang là năm đó hộ vệ tại Ninh tứ tiểu thư bên người vị nào kim đan cung phụ. Hoàng Lạc ngược lại không có ngồi xuống, nhưng liền lùi lại ba bước, sắc mặt cực kỳ khó coi, liền vội vàng không người thi lễ, không biết tiền bối ở đây, mấy giây, chúng ta lập tức đi, đi lập tức. Nói xong, nhanh như chớp liền nhảy lên đi xuống lầu, mùi ương thanh niên bọn người không nói hai lời, nhao nhao tan tác như chim ong, nhưng văn thân hậu chuyển đến Khổng Gia đám người cởi vang. Thạch Phong cũng đi theo Hoàng Lạc Diêm Võ bọn người, đi xuống lầu. Hắn đi ở cuối cùng, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một câu truyền âm, Tần Đạo Hữu cũng như vậy có nhã hưng, đi theo một đám công tử ca tới uống rượu có kỹ nữ hầu nhà. Thạch Phong cả kinh, quay đầu nhìn lại, liền thấy Linh Tứ tiểu thư đang nhìn mình cười khẽ. Tứ tiểu tả nhận ra tại hạ. Đương nhiên, võ ấp thành từ biệt, tính ra đã có 50 năm rồi, Tần Đạo Hữu, à, không, hẳn là xưng hô ngươi là Thạch Đạo Hữu, ngươi tu vi tinh tiến không ít rồi. Linh gia thực sự là lợi hại, ngay cả ta loại này vô danh tiểu bối nội tình đều mò được nhất thanh nhị sở. Ha ha, ngươi trong mắt của ta cũng không phải vô danh tiểu bối. Đúng rồi, ta còn không có cảm ơn ngươi đã cứu ta Tam tỷ đây. Thạch Phong càng là kinh ngạc, hắn cũng không cùng Ninh Tam tiểu thư nói chuyện qua, cũng không khắp nơi đến giường, Ninh Tứ làm sao biết trên đường phát sinh sự tình. Hắn bây giờ đã đi xuống lầu dưới, không tiện tiếp tục dừng lại, không thể làm gì khác hơn là ngăn chặn trong lòng nghi vấn, theo Diêm Võ bước nhanh ra đại nhân cung. Chương 435, Thượng quan gia tộc chương 435, Thượng quan gia tộc ra đại nhân cư, Hoàng Lạc còn nói cùng mọi người chuyển sang nơi khác lại uống. Diêm Võ lại không hứng thú, nói thắt trang lý có việc, dẫn Thạch Phong quay qua Hoàng Lạc bọn người, vội vội vàng vàng quay lại Bình Hồ Sơn Trang. Trên đường, Diêm Võ cau mày, thở dài, Khổng Gia người thực sự là lợi hại, thế mà lách qua Mạc Hoàng hai nhà, trực tiếp cùng quan Tạ Ninh thị kéo lên quan hệ. Thạch Phong hỏi nói, Diêm Minh, ta có một chuyện không rõ, các ngươi thuộc Trung Thập Bát Minh cùng quan Tạ Ninh thị đều danh liệt thiên hạ tứ đại thương hành, cái gọi là đồng hành là hoang gia, Khổng Gia định bợ Ninh gia làm cái gì? Không phải. Diêm Võ lắc đầu nói, Thạch sư Minh, ta phía trước không phải từng cùng ngươi đã nói sao? Thương hội phân nhà buồn cùng hành thương hai loại, chúng ta thuộc Trung Thập Bát Minh là nhà buồn, cứ luyện tạo pháp khí, mà quan Tạ Ninh thị hai cái đều tốt, Ninh gia cửa hàng trải rộng thiên hạ. Khổng Gia nếu có thể định bợ thượng Ninh nhà, như vậy bọn họ pháp khí liền có thể tại Ninh gia trong cửa hàng bán, lượng tiêu thụ nhất định sẽ phi tốc dâng lên. Thì ra là thế, Thạch Phong âm thầm gật đầu. Diêm Võ hỏi, Thạch sư Minh, ngươi xem có phải Khổng Gia đã ôm thượng Ninh nhà cây to này rồi? Diêm Minh cái này hỏi đến ta, tại hạ đối với Ninh gia, Khổng Gia đều chưa quen. Ta biết Thạch sư Minh ngươi chưa quen thuộc, ngươi là người ngoài cuộc, phù hợp, bằng ngươi trực giác, ngươi cảm giác phải quan hệ bọn hắn như thế nào? Diêm Minh không phải muốn ta nói, vậy ta liền hồ siêu vài câu. Theo ta thấy, Diêm Minh không cần phải lo lắng, Khổng Gia tự nhiên trăm phương ngàn kế muốn kết giao Ninh thị, nhưng Ninh thị chắc chắn sẽ không đáp ứng. Diêm Võ sững sờ, Thạch Minh dùng cái gì lần tiếp theo kết luận? Ha ha, Ninh thị xưa nay tôn chỉ cũng là tại thương nói thường, từ từ không can dự môn phái phân tranh. Mà bây giờ đang là các ngươi thuộc Trung Thập Bát Minh cử hành tế núi lớn điện thời điểm, các ngươi 18 thế gia muốn thông qua bị võ tới quyết định xếp hạng. Nếu là lúc này Ninh thị cùng Khổng Gia kết minh, chẳng phải là công khai tham gia các ngươi 18 thế gia nội bộ. Đây là thứ nhất. A còn có thứ hai. Thứ hai nha, dù cho Ninh thị muốn đem thế lực phát triển đến tục trung, cái kia bằng quan Tạ Ninh thị thực lực, cũng là cùng các ngươi toàn bộ thuộc Trung Thập Bát Minh đàm phán, làm sao có thể đưa 18 thế gia thủ lĩnh Mạc gia không để ý, phản đi tìm Khổng Gia đâu? Theo ta được biết, Ninh gia tiểu thư tới thành đô phủ, là chịu luyện khí minh sẽ cắt cử, tới đảm nhiệm khảo thí tọa sư đấy, đồng thời các nàng cũng là tế núi đại điện xem lễ khách quý. Ninh tứ tiểu thư người này, khôn khéo cực điểm, giờ phút quan trọng này, nàng sẽ không phạm hồ đồ. Diêm Võ liên tục gật đầu, Thạch Minh nói rất có đạo lý, có đạo lý. Tiểu đệ lo lắng quá mức, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã từng nhà. Trong lòng của hắn âm thầm kinh ngạc, vị này Thạch sư Minh cao đại uy mãnh liệt, lại thích uống rượu, ta nguyên lai tưởng rằng là tên thô hán, không nghĩ tới tâm tư cẩn thận, phân tích sự tình thế mà đạo lý rõ ràng. Thạch Phong mỉm cười, ta xem Diêm Minh ngươi lo lắng nhất cũng không phải là Khổng công tử, mà là một vị khác đi. Diêm Võ ánh mắt co rụt lại, Thạch Minh lời này ý gì? Khổng công tử tùy hành đám người có người thanh niên, vóc dáng lại thấp, má trái có cái nốt ruồi, người này e rằng mới là Diêm Minh người để ý nhất ta. Diêm Võ cả kinh không nhỏ, Thạch Minh ngươi cũng biết hắn? Thạch Phong lắc đầu, không biết. Bất quá người này lên tới lầu, các ngươi vừa vặn đúng một cái, mặc dù các ngươi rất nhanh thác khai ánh mắt, nhưng liền cái kia một chút, ta đã nhìn ra các ngươi lẫn nhau trong ánh mắt đều toát ra sâu đậm chán ghét. Diêm Võ chọn lấy ngón tay cái, Thạch Minh ngươi xem thật cẩn thận. Không sai, mặc dù chúng ta cùng Khổng gia quan hệ không tốt, nhưng giờ này ngày này, Diêm nhà địch nhân lớn nhất không phải Khổng gia, mà là cái này thằng lùn chỗ ở thượng quan gia tộc. Thạch Minh, ngươi có biết hay không, chúng ta thuộc Trung Thập Bát Minh chia làm thượng trung hạ ba bậc. Cái này tại hạ tự nhiên biết. 18 thế trong nhà, bên trên tộc có 4 nhà, chính là các ngươi Mạc Hoàng Khổng Diêm tứ đại luyện khí thế gia, bên trong tộc có 6 nhà, phía dưới tộc có 8 nhà, hợp lại chính là thuộc Trung Thập Bát Minh rồi. Diêm Võ thở dài, trước kia đại bá tại lúc, ta Diêm nhà vững vàng bên trên 4 tộc vị thứ hai, chính là Mạc Diêm Hoàng Lỗ. Bằng đại bá luyện khí thiên phú, nếu có thể kết anh, chính là thay thế Mạc gia, trở thành bên trên 4 tộc đứng đầu, cũng có nhiều khả năng. Tức là kể từ đại bá bị nhốt vạn linh huyễn cảnh về sau, chúng ta Diêm nhà một mực tại đi xuống dốc. Từ vị thứ hai rớt xuống vị thứ ba, tiếp đó lại rơi đến vị thứ tư, trở thành bên trên tộc một tên sau cùng. Ngươi vừa mới thấy cái kia thấp người thanh niên, tên là Thượng Quan Tuân, phụ thân hắn Thượng Quan Văn Hỏa, chính là nhà của Thượng Quan Thế gia chủ. Thượng Quan Văn Hỏa là một cái nhân vật hung ác, hắn cầm quyền về sau, dùng trăm năm thời gian, Thượng Quan Thế gia liền ngạnh sinh sinh gọi tới bên trong 6 tộc đầu danh ghế xếp. Thạch Phong a một tiếng, các ngươi Diêm nhà là bên trên tộc chi đôi, Thượng Quan Thế gia là bên trong tộc đứng đầu, như vậy tại 18 thế gia xếp hạng ở bên trong, các ngươi chính là theo sát. Lần này lại điển, thượng quan thế gia khẳng định muốn tiếp tục hướng chúng ta làm loạn. Nếu là bại, Diêm nhà liền rơi vào bên trong sáu tộc. Vậy chúng ta cái này đợi người dù cho chết rồi, cũng không khuôn mặt đi gặp liệt tổ liệt tông. Diêm Võ tâm tình Thạch Phong có thể lý giải, hắn và Càn Sơ đạo nhân một đường đi tới, cũng biết đến, thuộc trung thập bát minh xếp hạng không chỉ có riêng là danh tiếng, càng liên quan đến rất nhiều thực chất lợi ích. Xem như tứ đại thương hành 18 thế gia giải trong thuộc các nơi, bọn hắn liên thủ đã không chế tụp địa rất nhiều tài nguyên. Mà những tư nguyên này trong thập bát minh bộ phận muốn theo thế gia đứng hàng thứ tự tới tiến hành phân phối, đồng thời, việc buôn bán của bọn hắn phân ngạch cũng là an bài tên tới phân phối. Diêm nhà từ trên 4 tộc người thứ 2 rớt xuống tên thứ 4, mặc dù có tổn thất, nhưng dù sao tại bên trên trong tộc, Diêm nhà miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Nhưng mà một khi rơi vào bên trong tộc, bởi vì thượng trung hạ tam tộc ở giữa chênh lệch cực lớn, như vậy đến lúc đó ban đầu địa bàn tài nguyên rất nhiều muốn giao ra, sinh ý phân ngạch cũng đem kịch liệt trưởng, Diêm nhà thế lực tất phải rớt xuống ngàn trượng. Vì thế, toàn bộ Diêm nhà đều xuất động, cửa hàng chủ Diêm Nhị ra quảng phát thiết mời, trọng kim mời mời cao thủ đến đây trợ quyền. Diêm Võ nói tiếp, bởi vậy, ta mặc dù chán ghét Khổng gia, nhưng càng hận hơn thượng quan gia. Vừa rồi đụng phải thượng quan tuân, ngươi chớ nhìn hắn dáng rất thấp bé, nhưng thiên tư 10 phần xuất chúng, hắn cốt linh bất quá 60, cũng đã là trúc cơ trùng kỳ tu vi, càng đáng sợ hơn chính là, ngươi thấy bộ ngực hắn vân trang trí không có. Thấy được, hắn cái kia vân trang trí cùng Diêm huynh ngươi khối này không sai biệt lắm, hắn cũng là cựu phẩm luyện khí sư. Hắn là luyện khí sư, nhưng cũng không chỉ cựu phẩm, mà là thất phẩm. Hắc hắc, Thạch huynh ngươi không dành luyện khí, ngươi không biết luyện khí sư mỗi tiến nhất giai có bao nhiêu khó khăn, trúc cơ kỳ có thể tới thất phẩm, toàn bộ thuộc trùng cũng liền 4 người mà thôi. Tóm lại, thượng quan thế gia tinh giống như quỷ, 10 phần khó chơi. Hôm nay thượng quan tuân cùng Khổng gia cấu kết cùng một chỗ, lại bồi Ninh gia hai vị tiểu thư du sơn ngoạn thủy, ở trong đó không biết sẽ có hay không có vấn đề. Không được, ta phải nhanh đi về bẩm báo nhị thúc. Nói, Diêm Võ lại đem pháp chu thúc dục nhanh thêm mấy phần. Trở lại Bình Hồ Sơn Trang, Thạch Phong biết Diêm Võ có chuyện quan trọng tại người, lập tức chắp tay từ biệt, tự ý trở về ở biệt viện. Hắn tới trước phía trước trong phòng nhìn một chút, Càn Sơ sư bá vẫn như cũ không tại. Trở lại phòng mình, hắn lập tức tiến vào Huyền Quy Cốt bắt đầu tu luyện. Thạch Phong vì chính mình chế định cặn kẽ tu luyện nhật trình, ban ngày sống phóng túng, làm trễ lại bài tập, ban đêm chỉ cần bù lại. Hắn đang điền bởi vì tập luyện Bạch Mi Tâm Quyết nguyên nhân, chân khí đến sớm cảnh giới đại viên mãn, không cần lại vận chuyển chu thiên, thu nạp chân khí. Mà Thạch Phong có thể nhất tâm nhị dụng, bởi vậy một bên luyện tập kiếm pháp, một nửa khác thần thức tắc thì tiếp tục tu luyện thần minh thuật. Phải sư phụ Lưu Vân Tử chỉ điểm, cộng thêm Thạch Phong chăm chỉ học tập lại chuyên cần, hắn bây giờ đã tu thành chỉ kiếm. Liền thấy hắn rút ra trường kiếm về sau, ném giữa không trung, liền không còn đụng vào bảo kiếm, mà là đưa tay phải ra, ngón trỏ điểm động, lấy chỉ ngự kiếm, sử xuất các lộ chiêu thức. Trong khoảnh khắc, huyền quy trong xương hàn quang sáng tắt, phong tiếng nổ lớn. Một mực luyện hai canh giờ, Thạch Phong xuất mồ hôi chán, đan điền pháp lực hao tổn hơn phân nửa, lúc này mới thu hồi bảo kiếm, ngồi xuống khôi phục. Nửa đường hắn lại đi phía trước chuyển dưới, đã là nửa đêm, Càn Sơ sư bá vẫn là không có trở về, cũng không biết tại cùng vị nào Diêm Nhị gia thương nghị cái gì. Thạch Phong nhắm mắt lại, sửa sang hai ngày này chuyện phát sinh, tiếp đó lắc đầu. Cái gì 18 thế gia chi tranh, cái gì Linh gia Khổng gia, còn có điều là hai trận tình hội, những thứ này đều cùng mình không có nửa khối linh thạch quan hệ. Bất quá nhớ tới Diêm Võ nói lên, Thành Đô phủ ngoại trừ cử hành luyện khí sư khảo thí, còn có thể cử hành luyện đan sư khảo thí, Thạch Phong não hải lập tức tránh qua một cái ý niệm trong đầu, hắn cầm lấy một khối ngọc phù, đánh pháp quyết, kích phát tín phù. Thời gian không dài, linh sáng long lánh, ngọc phù có hồi âm, Thạch Phong cầm lấy vừa đọc, ngẩn người, lẩm bẩm nói, còn thật đúng dịp như vậy. Nha đầu này thế mà cũng tới Thành Đô phủ. Hôm sau trời vừa sáng, Diêm Võ đi vào viện môn, chuẩn bị tiếp tục bồi Thạch Phong đi lung tung. Cửa gã sai vặt bẩm báo nói, "Cửu thiếu gia, trong viện khách nhân nửa canh giờ trước liền ra cửa, hắn muốn nhỏ nhìn thấy ngươi lúc, nói một câu, hắn có chút việc tư xử lý, sẽ không phiền phức cửu thiếu gia chuyên môn cùng hắn." Diêm Võ a một cái câu, những ngày này Thành Đô thành phi thường náo nhiệt, vị này Thạch sư minh từ địa phương nhỏ đường xa mà đến, khẳng định muốn thừa cơ thu mua chút bảo vật, việc quan hệ cá nhân tư ẩn, hắn đương nhiên không muốn người bên ngoài trông thấy. "Ừm, hắn trở về, nhĩ hảo sinh hầu hạ, có việc liền đến báo ta." "Vâng, cửu thiếu gia." Bây giờ, Thạch Phong chính xác đã tiến vào thành, hắn đi trước hai nhà luyện khí cửa hàng, mua một chút chính mình hôm trước nhìn chúng tài liệu. Sau đó, hắn lại đi nhà cửa hàng đạo cụ, mua kiện đen chiến áo choàng, tiếp đó nhanh chóng chui vào một cái hẻm nhỏ. Chờ hắn từ ngõ hẻm một chỗ khác đi ra, đã phủ thêm đấu đồng đen, trên đầu đeo một đỉnh nón lá vành trúc, cả người tất cả đều bị bao lấy. Chương 436, hỏi thăm chương 436, hỏi thăm hắn nhìn chung quanh một chút, xác định không người theo dõi, cái này mới chậm rãi hướng bên trái vấn đạo hiên đi đến. Tiến vào vấn đạo hiên, cùng tầm thường cửa hàng đồng dạng, Ô Mục Đại Quý ngồi phía sau vị bên trong niên trưởng quý. Hắn nghe xong tiếng bước chân, vội vàng ra đón, "Khách quan, mời vào bên trong." Thạch Phong bóp thô giọng, "Tại hạ mới tới bảo địa, nghe bằng hữu nói, các ngươi vấn đạo hiên bán đủ loại tin tức, không biết có thể là thật." Bên trong niên trưởng quý cũng là tu sĩ, hắn quét dưới, phát giác người đối diện khí tức thâm trầm, lập tức bồi tiểu đạo, "Tiền bối như thế cách ăn mặc, mong rằng đối với tiểu điểm có chút hiểu. Kỳ thực chúng ta vấn đạo hiên tự thân cũng không bán tin tức, chỉ là vì mua bán tin tức song phương cung cấp chỗ nơi trốn, tiểu điểm rút ra chút tiền thuê thôi." "A." Thạch Phong đạo, "Cái kia bán tin tức lại là người nào?" "Bán tin tức, tiểu điếm xưng là linh sư, những người này cũng là tiểu điếm tạm thời chiêu mộ. Phàm là vào Nam ra Bắc, tin tức linh thông chi sĩ, nếu muốn kiếm lấy một chút linh thạch hoa hoa, đều có thể tới tiểu điếm nhận lời mời ngồi công đường xử án, tùy thời tới tùy thời đi. Còn thân phận của những người này, tiểu điếm cũng là nghiêm tuân theo quy củ, tuyệt không sẽ tiết lộ ra ngoài. Cái quy củ này rất tốt. Hỏi người và đáp người, lẫn nhau cũng không biết đối phương là ai, cũng liền không cố kỵ gì. Bên trong niên trưởng quy vỗ tay tiếu đạo, tiền bối một câu nói chúng. Tiểu điếm có thể mở nhiều năm như vậy, chi nhánh trải rộng tục trùng, dựa vào đúng là đầu quy củ này. Tiền bối tới đây, vô luận hỏi thăm cái gì tin tức, đều không cần lo lắng tiết lộ ra ngoài. Chỉ là, tiền bối yêu cầu, có thể hay không có đáp án, liền phải xem vận khí rồi. Thạch Phong gật gật đầu, ta này đến, vốn là đụng chút vật khí. Được rồi, ngươi giúp ta an bài một vị linh sư đi. Không có vấn đề. Tiền bối, tiểu điếm linh sư chia trên dưới hai loại, thượng phẩm linh sư 1000 linh thạch, hạ phẩm ngũ bách linh thạch. Không biết tiền bối muốn gặp cái nào một phẩm. Thạch Phong cái gì là tò mò, há, linh sư còn chia trên dưới, có cái gì phân biệt? Bên trong niên trưởng quỹ hơi thiếu đạo, thượng phẩm linh sư tu vi cao hơn, kiến văn quảng bác, chắc chắn hơn xá hạ phẩm linh sư. Thạch Phong không thiếu linh thạch, tay vừa lộn, một cái túi nhỏ đặt tại trên quầy, thật vất vả tới một chuyến, tự nhiên muốn gặp được phẩm linh sư. Bên trong niên trưởng quỹ tiếp nhận chữ vật túi, đến, vui vẻ đạo, đa tạ tiền bối huệ tứ. Xin mời đi theo ta. Hắn cong lưng phía trước dẫn đường, dẫn Thạch Phong một đường đi tới nội đường. Vậy lên rèm, Thạch Phong phát giác bên trong là khách sảnh, gian rất là sạch sẽ, bốn vách tường treo đầy tranh chữ, trên bàn đốt lấy mùi thơm ngát. Bên trong đã ngồi hai người, giống như Thạch Phong, khoác lên áo choàng, mang theo mũ lớn, đem toàn bộ gương mặt che khuất. Hôm nay khách nhân hơi nhiều, còn phiền tiền bối chờ một lát. Người tới, dâng trà. Tiền bối, ngươi lại nếm một chút tiểu điếm linh trà, hương vị còn không có trở ngại. Bên trong niên trưởng quỹ nói xong, gặp Thạch Phong không nói chuyện, liền không người thi lễ, lui ra ngoài. Thạch Phong tìm trương vị tử, đặt mông ngồi xuống, có vị nha hoàn dâng lên nước trà, nàng chỉ là người bình thường, cũng không phải là tu sĩ. Thạch Phong không có đụng trà kia thủy, dựa vào thành ghế, không nói lời nào, vụ trộn quan sát lúc trước hai người. Cái này người đầu tiên rất là phổ thông, vóc người trung đẳng, là nam hay là nữ, là già hay trẻ đều không phân biệt được. Người thứ hai dáng người khôi ngô, mặc dù khoác lên áo choàng, nhưng cũng không thể che hết từng trận yêu khí. Hóa hình yêu tu. Tại Yến quốc, nhân tộc yêu tộc phân biệt rõ ràng, yêu tu cực ít tại nhân loại trong thành trì xuất hiện, nhưng ở Tân quốc, loại này giới tuyến liền nhạt rất nhiều, nhất là lại đụng tới thành đô phủ dưới mắt náo nhiệt như vậy thời tiết, mấy ngày nay, Thạch Phong trên đường thỉnh thoảng liền có thể đụng vào yêu tu, cũng thấy có lạ hay không. Trong phòng ba người như ba tôn nghe Bồ Tát, cũng là không nói lời nào, không lúc đích. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, nha hoàn kia lại đi vào, đi tới khách hàng đầu tiên bên cạnh, nhẹ giọng nói, "Khách quan, xin mời đi theo ta." Người kia đứng dậy, theo nha hoàn lên lầu 2, phòng khách chỉ còn lại Thạch Phong cùng cái kia yêu tu đại hán. Hai vị vẫn là như vào định ai cũng không có không hỏi ai. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, nha hoàn dẫn khách hàng đầu tiên phía dưới phải lầu đến, khách nhân kia trực tiếp đi ra cửa. Nha hoàn đi đến cái kia yêu tu đại hán phụ cận, không lưng nói, "Khách quý, đến tiên ngài." Cái kia yêu tu đại hán ồ ồ nói, "Ta còn muốn mấy người một vị bằng hữu, ngươi nhường vị kế tiếp khách nhân đi trước đi." Đúng nha đầu kia lại đi đến Thạch Phong trước mặt. Không đợi nàng nói chuyện, Thạch Phong đã đứng dậy, tay bay xuống, ra hiệu nàng đằng trước dẫn đường. Nha hoàn dẫn Thạch Phong lên lầu 2, xuyên qua hành lang, đi tới rất đông thủ trước của phòng, nói, "Linh sư đã ở bên trong cùng nhau đợi rồi." Thạch Phong gật gật đầu, hắn một đường đi tới, thần thức liếc nhìn, phát giác tất cả gian phòng chất liệu đều hết sức đặc thù, bên ngoài còn thiết trí pháp trận cấm chế, lấy ngăn cách thần thức, tư mật tính chất rất tốt. Thạch Phong đẩy cửa gỗ ra, đi vào trong nhà. Trong phòng ước chừng 3 trượng vuông, từ đàn sàn nhà, không nhốn bụi trần. Ở giữa treo lấy một đạo chân châu vải mảnh, đem gian cách vì làm hai nửa. Thạch Phong nhìn bốn phía nhìn, trong phòng trống rỗng, chỉ phía đông trên tường một tấm ván gỗ, phía trên viết rõ vấn đạo hiên các loại quy củ. Như vấn đạo hiên bên trong bất kỳ cái gì tin tức đều có thể hỏi thăm, nhưng người bán có trả lời hay không vậy thì nhìn đối phương ý tứ tin tức chi thật giả. Vấn đạo hiên tổng thể không phụ trách chương 436, hỏi thăm 2, chương 436, hỏi thăm 2, một lần hỏi một chút thượng phẩm linh sư mỗi cái vấn đề giá bắt đầu là ngũ bách linh hạch, hạ phẩm linh sư là 300. Hỏi ý giá cả song phương hiệp thương, bán phương có thể tăng giá, người mua nhược vô pháp tiếp nhận có thể lựa chọn không hỏi. Thạch Phong từng cái, rất chân thành xem xong, cái này mới chậm rãi đi đến vải mảnh phía trước. Phía trước một cái thanh âm trầm thấp nói, "Mời ngồi." Thạch Phong khoanh chân ngồi xuống, hắn sớm đã thử qua, cái kia vải mảnh không biết làm bằng vật liệu gì, thần thức nào tới, liền bị nhẹ nhàng phá giải, không cách nào xuyên đấu, phía trước linh sư cao thấp mập ốm cái gì cũng không biết. Vải mảnh sau thượng phẩm linh sư đi thẳng vào vấn đề, không biết ngài muốn hỏi điều gì. Tại hạ muốn hỏi một chút, nơi nào có thể mua được nguyệt nham thiết tinh, bày móc trụ cùng tuyết nê dao. Ngươi đây là bà cái vấn đề. Vải mảnh phía sau thanh âm thản nhiên nói. Thạch Phong thầm nghĩ, cái thằng này quả nhiên làm được một tay tốt mua bán. Hắn đổi giọng nói, vậy tại hạ vấn đề thứ nhất là nơi nào có thể mua được nguyệt nham thiết tinh. Nói, hắn đem ngũ bách linh thạch đặt ở vải mảnh bên cạnh. Không biết. Vải mảnh sau thượng phẩm linh sư trả lời rất sảng khoái. Dựa theo vấn đạo hiên quy củ, linh sư trả lời không được vấn đề, hỏi khách không cần trả tiền. Vấn đề thứ hai, nơi nào có thể mua được bảy móc trụ? Không biết. Vải mảnh sau thượng phẩm linh sư vẫn là không cách nào trả lời. Thạch Phong cảm thấy rất là thất vọng. Vậy tại hạ vấn đề thứ ba, nơi nào có thể mua được tuyết nê dao? Ngươi hỏi là mua được. Thượng phẩm linh sư lần này không nói không biết. Đúng vậy. Thạch Phong thầm nghĩ, ta hỏi đương nhiên là mua, không phải trộm, không phải cướp. Ta cũng biết đạo nhất tuyến cốc sản xuất tuyết nê dao, nhưng nhất tuyến cốc là linh tiêu kiếm phái cấm địa, ta chẳng lẽ dám đi lục đại kiếm phái trộm đồ đoạt bảo vật hay sao? Vài mảnh sau linh sư trầm mặc một chút nói, 3000 tinh thạch. Hắn tạm thời tăng giá. Thạch Phong nghe xong, không những không giận mà còn lấy làm mừng, hắn không chút do dự, lấy ra 30 mai trùng giai linh thạch, chứa ở túi nhỏ bên trong, nhẹ nhàng đặt lên vải mảnh bên cạnh. Một đạo kình phong chợt đem cái túi hút đi, sau một lúc lâu, cái kia linh sư mở miệng nói ra, 3 ngày sau, Thành Đô phủ Tử Lai Các có một hồi cỡ trung đấu giá hội, linh tiêu kiếm phái có cái gì tại chỗ thượng phải bán, đến lúc đó, ngươi có thể đi đụng chút vật khí. Đụng chút vật khí? Thạch Phong nghe xong, không còn gì để nói, cái này tính là gì trả lời. Đã biết 3000 linh hạch, như thế nào cảm giác ném tới trong nước. Xem phía sau vị nào linh sư, nghe Thạch Phong từ đầu đến cuối không nói lời nào, trong lòng bắt đầu suy xét, như đối phương mở miệng phải về linh hạch, chính mình nên ứng phó như thế nào. Thạch Phong cuối cùng mở miệng, đa tạ cáo chi. Tại hạ còn có một vấn đề muốn hỏi. Cái kia linh sư nghe đối phương không có lược thuật trọng điểm trở về linh hạch, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cái thằng này thật đúng là có tiền kim chủ. Trong miệng hắn ôn ngôn đạo, ngươi nói. Thạch Phong đạo, tại hạ muốn hỏi, có biện pháp nào có thể cho một cái nhân tộc không đánh vào ma kết, liền có thể thu nạp ma khí. Nói, hắn đem 500 tinh thạch đẩy lên vải mảnh bên cạnh. Tên kia linh sư nói, vấn đề này ta liền giá quy định trả lời ngươi, không có. Nói, hắn đã xem cái kia 500 tinh thạch cũng bỏ vào trong túi. Thạch Phong chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, vị này linh sư thật đúng là tham tài. Bất quá đối phương không có nói không biết, mà là nói không có miễn cưỡng cũng coi như là một loại trả lời. Chỉ là, cái này ngũ bách linh thạch, so ném tới trong nước còn không bằng, ngay cả một cái âm thanh đều không nghe thấy. Thạch Phong đương nhiên sẽ không vì ngũ bách linh thạch cùng đối phương khoe miệng, hắn đứng lên, chắp tay một cái, làm phiền, cáo tử. Tòa kia sư thản nhiên nói, đi thong thả không tiễn. Thạch Phong đi xuống lầu về sau, cái kia yêu tu đại hán đã đứng dậy, hai người thắt thân mà qua, Thạch Phong tự ý rời đi vấn đạo hiên. Trên lầu, vị nào linh sư uống ngụm nước trà, lại điểm một chút mới vừa 3000 ngũ bách linh thạch. Một hồi, nghe hành lang tiếng bước chân cực nặng, một cái chiều cao quá dài, cao lớn vạm vỡ tráng hán đã cất bước đi vào, tên kia linh sư vội vàng đem chữ vật túi thu hồi. Cái kia yêu tu trước tiên đem cửa phòng che lại tốt, về sau nên ngang mà ngồi xuống, nói, vạn tiên sinh tốt. Cái kia linh sư cả kinh, ngài nhận biết ta. Yêu tu đại hán nói, nghe đại danh đã lâu. Vậy các hạ vẫn là đổi một vị linh sư hỏi thăm đi, ngươi nhận biết ta, hai cái nhưng là không tiện. Yêu tu cười ha ha một tiếng, nhận biết lại như thế nào, ta là dùng tiền từ vấn đạo hiên mua tin tức, cùng tiên sinh đồng thời vô tương làm. Cái kia linh sư trầm mặt một chút, nói, ngài muốn hỏi cái gì? Ta nguyên bản trước tiên dùng hai vấn đề muốn hỏi bất quá, trước đây không lâu, ta cải biến chủ ý bây giờ ta hỏi chính là, ngay tại ta đi vào trước, vừa mới đi vị khách nhân kia, hắn hỏi vấn đề gì? Cái kia linh sư âm thanh lạnh lẽo, vấn đạo hiên quy củ, tuyệt không thể bán đứng khách nhân tin tức, ngài cái này cũng không biết. Ta không có hỏi thân phận của người kia lai lịch, ta hỏi chính là hắn hỏi vấn đề gì. Cái này cũng không làm trái phản vấn đạo hiên quy củ. Nói vậy, cái kia đồng dạng là khách nhân tư ẩn, ta không có thể lộ ra. Cái kia linh sư quả quyết nói. Yêu tu nhãn châu xoay động, nói, tốt ta vậy ta đổi một vấn đề, tại ngươi ta trò chuyện phía trước, vạn tiên sinh, ngươi cuối cùng nói câu gì lời nói. Rèm đằng sau không có âm thanh. Yêu tu đại hán lấy ra một khối thiết bài, từ rèm phía dưới nhẹ nhàng tiến đưa tiến vào. Sau một lúc lâu, hóa hình yêu tu. Ngươi là thiết chiến đại nhân người nào? Cái kia linh sư thấp giọng kinh hô. Gia phụ nắm ta ân cần thăm hỏi vạn tiên sinh. Yêu tu đại hán nói, lại đem một bao cổ nang nang linh thạch nhét vào. Ta cuối cùng nói một câu, không có. Giả tính tọa sư trầm mặt một chút, rốt cuộc nói. Cái kia lại đến một câu đâu, lại là một bao tinh thạch đưa vào. 3 ngày sau, Thành Đô phủ Tử Lai Các có một hồi cỡ trung đấu giá hội, linh tiêu kiếm phái có cái gì tại chỗ thượng phải bán, đến lúc đó, ngươi có thể đi đụng chút vật khí. Cái kia linh sư hồi đáp. Yêu tu đại hán thì thào nói, 3 ngày sau, Tử Lai Các đấu giá hội. Hắn suy nghĩ thật lâu, mới nói, lại đến một câu đâu. Cái kia linh sư đáp, lại hướng lên, chính là hai câu không biết. Chương 437, Doanh Phong cư chương 437, Doanh Phong cư Thạch Phong gia vấn đạo hiên, lại đi vào hẻm, bảy rẽ tám quẹo về sau, gặp bốn bề vắng lặng. Cấp tốc đem mũ áo chuẩn thời, nhét vào chữ vật túi. Sau đó, Thạch Phong ra hẻm, một đường hướng thành tây phương hướng đi tới, hắn vừa đi vừa nghe ngóng Doanh Phong cư tọa lạc nơi nào. Đi thẳng đến nhanh đến cửa thành phía tây, cuối cùng, đầu phố một gian cửa hàng lộ ra khối chiêu bài, Doanh Phong cư ba chữ biển gỗ bị khói dầu hun đến đen bóng đen bóng. Thạch Phong cất bước đi vào trong điếm, sắp tới buổi trưa, lầu một đại đường đã ngồi đầy khách nhân, tiếng người huyên náo. Thạch Phong mời bậc lên lầu 2 là từng gian nhã cư sử phòng, có tiểu nhị tới chào, khách quan, mua vị. Thạch Phong lắc đầu, không có. Có thể vẫn còn phòng trống ở giữa. Tiểu nhị túi đầu cong lưng, có, còn có 2 gian phòng trống, bất quá cũng là tiểu phòng, không biết khách quan có mấy vị. Liên 2 vị, gian phòng nhỏ một chút không sao. Vậy thì tốt, khách quan đi theo ta. Tiểu nhị phía trước dẫn đường, đem Thạch Phong dẫn tiến vào bên phải nhất sương phòng, khách quan phải dùng chút gì có thể trực tiếp cùng ta nói, treo trên tường bảng ghi chép tạm thời cũng là tiểu điểm sở trường thức ăn ngon. Thạch Phong tùy tiện liếc nhìn, người trước lên cho ta 4 cái lạnh đĩa, đánh 5 cân thượng hạng trúc diệp thanh, còn dư lại món ăn nóng chờ bằng hữu của ta tới rồi gọi thêm. Không có lên món ăn nóng uống trước 5 cân rượu. Bụng chứa đủ sao? Tiểu nhị âm thầm liễu lưỡi, trong miệng lớn tiếng ứng nói, được rồi, khách quan an tọa chờ một chút. Một hồi, rượu món ăn lên rồi, Thạch Phong cứ cầm chén rót rượu uống, 4 cái rau trộn đụng cũng không đụng. 5 cân uống rượu miễn cưỡng một nửa, bên ngoài có người nhẹ tiếu đạo, Hứa Cửu không thấy, ngươi như thế nào uống rượu vẫn là so với ta uống nước còn nhanh nha. Lúc nói chuyện, đẩy cửa đi vào một vị cô nương, quần màu lục tím khăn, trắng như tuyết khuôn mặt thổi qua liền phá, một đôi ánh mắt đen nhánh rất là linh động, người đến không là người khác, chính là Vân Nhi nha đầu này. Lần trước Chân Lưu Thành từ biệt, Tần Băng vẫn còn cùng nàng trải qua mấy lần mặt, nhưng Thạch Phong quanh năm tại Đông Di Sơn bế quan, hai người không có lại gặp mặt. Thạch Phong đánh giá nàng một phen, ngươi nha đầu này bộ dáng đồ không thay đổi gì hóa, bất quá tu vi thế mà đến trúc cơ trung kỳ đỉnh núi. Ngươi cũng nhanh kết đan rồi, ta còn có thể không tiến triển một chút sao? Vân Nhi lớn tiếng hô nói, tiểu nhị, tiểu nhị, khách quan có gì phân phó? Cửa hàng tiểu nhị ứng thanh chạy vào. Vân Nhi không thấy bảng ghi chép tạm thời, dùng đũa gõ trên bàn đĩa, ngươi nhường đình sư phó tự mình đốt ba đạo thái, đạo thứ nhất con sóc cá mè, cá muốn một cân năm lượng trọng, không thể nặng, cũng không thể nhẹ. Mang cô muốn nay xuân ấy, năm xưa tuyệt đối đừng thả, bản tiểu thư an hội trưởng bệnh sởi. Đạo thứ hai là bích xoắn ốc tôm bắp bỏ, đừng dùng tôm biển, phải dùng thái hồ ba trắng một trong trắng tôm. Bích loa xuân trà cũng muốn năm nay vừa hái đầu đạo lá non, gọi đinh sư phó nhiều thả nửa thìa nước trà, ta thích vẻ này mùi thơm ngát vị. Cuối cùng thêm một chén nữa, a, hai bát hành hoa mỹ dương xuân, là được rồi. Thạch Phong nghe trợn mắt hốt mồm, cái kia tiểu nhị tiểu đạo, xem ra cô nương là trong tiệm chúng ta khách cũng được, ta đây liền đi dặn dò đinh sư phó. Mấy người cửa hàng tiểu nhị đi, Vân Nhi sáng giọng, ngươi còn chờ cái gì nữa? Chưa thấy qua đại hội nhân gia tiểu thư ăn cái gì sao? Thạch Phong đang tiếu đạo, nhưng ngươi là tu sĩ nhà, hoàn toàn không cần đến ăn những thứ này, hơn nữa ngươi còn ăn đến như vậy tinh xảo. Vân Nhi chỉ vào bình rượu, nghiêm mặt nói, ngươi cũng không cần uống ngựa này nước tiểu giải khát nha, có thể ngươi như thế nào thiên thiên ôm nó, cùng ôm cha ruột tựa như. Thạch Phong lắc đầu, ta sẽ không nên cùng ngươi nha đầu này đấu võ mồm. Hôm qua nghe bằng hữu nói lên, thành đô phủ muốn kiểm tra luyện đan sư, lại náo nhiệt như vậy, ta chỉ muốn ngươi có hay không đến, kết quả cùng ngươi một phát tín phủ, không nghĩ tới ngươi thật đúng là tới rồi. Như thế nào? Lần trước tại Chuân Lưu Thành, ngươi liền nói phải chuẩn bị luyện đan sư khảo thí, lần này lại tới, chẳng lẽ là lần trước không có thông qua? Vân Nhi bĩu môi, ngươi quá coi thường ta, lần trước ta cựu phẩm luyện đan sư thế nhưng là một lần đã vượt qua. Vậy ngươi còn tới làm gì, cản tập tham gia náo nhiệt? Đại ca, chẳng lẽ ngươi không biết đan sư phân một tới cựu phẩm sao? Lần trước ta thông qua được cựu phẩm khảo thí, lần này không thể tới kiểm tra bát phẩm sao? Hả? A, có đạo lý, có đạo lý. Vậy con ngươi, có phải hay không tới kiểm tra luyện khí sư? Ta nghe Tần Tả Tả nói qua, ngươi thế nhưng là tinh thông luyện khí nha. Thạch Phong khoát qua tay, ta đối với luyện khí sư khảo thí không có hứng thú chút nào. Ta kiến thức nông cạn, lần này là bồi sư bá gia đến rèn luyện, tăng trưởng kiến thức. Kiến thức nông cạn, tăng trưởng kiến thức. Vân Nhi mở to hai mắt, ngươi một bụng ý nghĩ xấu, còn đóng vai cái gì non nhà? Tiểu tử này thích giả bộ nhất trung thực, một hồi tiễn đưa đan dược tiễn đưa pháp khí, một hồi lại lôi kéo làm quen, cái gì cô nương cùng ta nương rất giống nha, cứ như vậy, bất chi bất giác rất nhiều nữ hài tử liền lên giường của hắn. A, làm. Ta một bụng không có ý nghĩ xấu, chỉ có rượu. Thạch Phong nói xong, ngửa đầu lại là một chén rượu đổ xuống. Vân Nhi nhìn xem Thạch Phong, chẳng lẽ ngươi thật không phải là tới kiểm tra luyện khí sư? Dĩ nhiên không phải. Luyện khí sư khảo thí muốn sớm báo danh, sau đó còn phải đi qua thi vòng đầu, mới có thể tiến nhập chính thức khảo thí. Ta 3 năm trước đây liền không có báo qua tên, càng chưa từng tham gia thi vòng đầu, làm sao có thể bây giờ tới tham gia luyện khí sư khảo thí? Đây chẳng qua là bình thường đường tắt thôi, nếu là có phương pháp, tạm thời tham gia khảo thí cũng là có thể. Thạch Phong kỳ nói, còn có cái chủng này phương pháp. Vân Nhi tiếu đạo, đương nhiên là có, hơn nữa bạn cô nương thì có, như thế nào, ngươi có muốn hay không tạm thời tham gia luyện khí sư khảo thí? Không được. Thạch Phong một ngụm từ chối, ta không có hứng thú kiểm tra đồ chơi kia. Ngươi chính là yên tâm chuẩn bị kiểm tra ngươi bắt phẩm luyện đan sư đi. Vân Nhi thở dài, thật âm mộ ngươi nha. Không có người ép buộc ngươi kiểm tra cái này kiểm tra kia. Lần trước ta thi xong cựu phẩm luyện đan sư, vốn cho rằng có thể thở phào, kết quả mới thi xong, Thái gia gia liền nói thầm muốn ta chuẩn bị kiểm tra bát phẩm luyện đan sư. Ai, ta xem như thấy rõ lần này bát phẩm nếu là thi đậu rồi, lão nhân gia ông ta chắc chắn lại muốn nói thất phẩm rồi. Đang khi nói chuyện, tiểu nhị bưng khay, đem hạt thông cá, mít xoắn ốc tôm bắp bỏ, bị Dương Xuân Tiễn đưa vào. Vân Nhi lập tức thay đổi vẻ u sầu, cả người mặt mày hớn hở, thương quá, nước bọt muốn chảy ra. Thạch Phong nhìn một chút, hai món ăn này tiêu đến quả thực tinh xảo, mùi thơm nước mũi. Chính là cái kia hai bát mì Dương Xuân, cũng là thanh hoa bát sứ, trắng tinh mì sợi gấp xếp chồng chất phải dòng dã tê tê, màu sắc nước trà tinh khiết, phía trên vẩy hành thái cũng là tiếp cận mầm trăng cái kia đoạn mềm nhất chỗ. Vân Nhi không kịp chờ đợi kẹp lên thân cá một khối nguyệt nha thịt, thấm nước canh đưa vào trong miệng ừ liên thanh, đã không bằng nói chuyện. Thạch Phong tích cốc đã lâu, ngoại trừ trà tiểu chi bên ngoài, đối với đồ ăn đã không có hứng thú gì, bất quá có Tôn Thư Vân cái con tham ăn này ở bên, chỉ có thể góp vui, miễn cưỡng bồi tiếp ăn mấy bữa. Vân Nhi lại như phong quyển tản vân vừa ăn vừa nói, 8 năm không đến, thành đô phủ để cho ta nhớ đúng là doanh phong cư cái này ba loại thức ăn, hương vị ngược lại là một điểm không thay đổi. Thạch Phong giúp nàng rót chén trà, ngươi hôm nay mới đến, cũng không đi trước dàn xếp, trực tiếp liền hẹn ta tới tiểu lâu ăn cái gì, có phải hay không quá sảng? Dàn xếp gấp cái gì, đúng, ngươi ở chỗ nào? Ta và sư bá ở tại Bình Hồ Sơn Trang. Bình Hồ Sơn Trang? Cái kia tại thành Nam vùng ngoại ô, quá xa. Nếu không thì ngươi ở trong thành đến đây đi, chúng ta tùy tiện tìm khách sạn nghỉ chân, những ngày này thành đô phủ có thể náo nhiệt, ngươi bồi ta thật tốt đi dạo một vòng. Ngươi là một người tới sao? Trong nhà người không cho ngươi thu xếp tốt nơi đặt chân sao? Ngươi không phải tới tham gia luyện đan sư khảo nghiệm sao? Làm sao còn có nhàn rỗi đi dạo? Hoa, ngươi một hơi chính là ba cái vấn đề, bản cô nương suýt chút nữa chống đỡ không được. Đệ nhất, ta dĩ nhiên không phải một người tới, cùng ta cùng đi, ngươi cũng đã gặp, chính là Dạ Vô Tật Dạ sư thúc. Bất quá hắn sự tình quá nhiều, không rảnh quản ta. Đệ nhị, điểm dừng chân đương nhiên là có, bất quá ta lười đi. Đệ tam, ta là muốn dạo phố, nhưng cũng không phải đi lung tung, ta có rất nhiều tài liệu luyện đan muốn mua, là làm chính sự đâu. Đúng, ngày mai sẽ có một buổi đấu giá, ngươi có muốn cùng đi hay không?
Không đi.
Ngày mai cuộc đấu giá kia sẽ ta biết, đó là các ngươi đan đạo liên minh tổ chức, bán chính là bọn ngươi luyện đan sư dược liệu cần thiết, ta đi xem náo nhiệt gì. Thạch Phong từ chối rất kiên quyết. Vân Nhi lật cái bạch nhãn, nói, ngươi có lầm hay không? Đan đạo liên minh đấu giá hội ai nói chỉ bán dược liệu, đan dược mới là kẻ phá của, có được hay không? Liên giống với các ngươi luyện khí liên minh đấu giá hội, chẳng lẽ chỉ bán thiết tinh đồng tinh, không bán pháp khí sao? Thạch Phong á a hai tiếng.
A cái gì?
Ngươi đến cùng bồi hay không bản tiểu thư tham gia ngày mai đấu giá hội?
Ai, ta có thể nói cho ngươi, lần hội đấu giá này thế nhưng là có không ít tinh tiến pháp lực đan dược bán ra nha.
Tinh tiến tu vi đan dược, đối với tu sĩ tự nhiên sức dụ dỗ vô cùng, nhưng mà, hết lần này tới lần khác Thạch Phong tu luyện Bạch Mi tâm quyết, pháp lực đến sớm bình cảnh, nào còn dám tinh tiến pháp lực nha.
Hắn lắc đầu liên tục, không có hứng thú, không có đi hay không.
Vân Nhi tức giận đến đem đũa một đặt, liền muốn bao nổi, đột nhiên đỉnh đầu nàng trên búi tóc một cái phượng đầu sai, không có dấu hiệu nào bay lên, lơ lửng giữa không trung, phát ra một hồi thanh minh.
Vân Nhi sắc mặt lập tức biến, quát lớn, người nào?
Thạch Phong bụt mà rút ra Long Tiềm Kiếm, một cái bước xa thoát ra, đống nhiên kéo cửa phòng ra.
Chương 438, thích khách chương 438, thích khách phòng đứng ngoài cửa một người, chính là vị nào cửa hàng tiểu nhị.
Hắn gặp Thạch Phong đột nhiên để kiếm thoát ra, cả kinh a mà hét dầm lên.
Thạch Phong một cái nắm lấy hắn, ngươi lén lén lút lút trốn ở chỗ này làm cái gì?
Cửa hàng tiểu nhị mặt như màu đất, hoảng hốt bộ nói, khách quan, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ.
Tiểu nhân chỉ là ở ngoài cửa hầu hạ, cái gì cũng không làm nha.
Thạch Phong thần thức đảo qua, cái này cửa hàng tiểu nhị thể nội đồng thời không có chút nào pháp lực, hoàn toàn chính xác chỉ là vị người bình thường.
Lúc này, bên cạnh hiên nhà khách nhân nghe được động tĩnh, mở cửa phòng, nhao nhao đi ra, không biết phát sinh chuyện gì.
Thạch Phong bốn phía xem xét, mãnh liệt mà thức tỉnh, hắn bung ra cửa hàng tiểu nhị, mũi chân điểm một cái lan can, đã xoay người nhảy lên nóc nhà. Nóc nhà sớm không có mưa ai, Thạch Phong đứng ở phía trên, yên lặng cảm ứng một chút, không sai, trong không khí còn có một tia pháp lực ba động. Mấy người kia hẳn là nằm ở nóc nhà, nghe lén hắn nói chuyện với Vân Nhi, ý đồ bất chính.
Thạch Phong thần thức thả ra, tiếp tục ra bên ngoài dò xét, tức là lúc này thành đô phủ, trong phạm vi một dặm, đều có không ít tu sĩ khí tức, căn bản là không có cách truy tra.
Thạch Phong tìm không đến bất luận cái gì manh mối, không thể làm gì khác hơn là từ cửa sổ vọt trở về phòng.
Bây giờ, Vân Nhi sớm dùng mấy lượng bạc đem cái kia dọa đến quá sức tiểu nhị đuổi đi, gặp Thạch Phong trở về, hỏi, nhìn thấy thích khách không có.
Thạch Phong lắc đầu,
ngươi không cần đuổi, tên kia đã đi xa.
Ngươi biết?
Vân Nhi chỉ đỉnh đầu của mình tóc mây, cái kia cây trầm đã tự động đâm trở về, cái này gọi mình vẫn sai. Khi có người tới gần ta ba trượng phạm vi, nó liền sẽ tự động đều to cảnh báo. Mà làm địch nhân đi xa, nó liền sẽ bay trở về.
Ba trượng phạm vi.
Ta vừa rồi một mực ngồi ở bên cạnh ngươi, nó tại sao không có kêu to?
Vân Nhi lật ra cái thật to bạch nhãn, Minh Vượng sai dò xét không phải pháp lực, mà là sát khí. Khi có người tới gần, luồng sát khí này sẽ không tự giác tràn ra đến, Minh Vượng sai liền có thể cảm ứng được.
Ngươi mặc dù ngồi ở bên cạnh ta, nhưng ngươi lại không muốn giết ta, nó làm sao lại gọi đâu?
Thạch Phong đại là tò mò, lại còn có cảm ứng sát khí pháp khí.
Cỡ nào hiếm lạ?
Ngươi thích không?
Tiễn đưa ngươi rồi.
Vân Nhi cực kỳ phương phương đem cây châm rút ra, đưa tới, ngược lại ngươi cửu nhân nhiều, cho ngươi phòng thân.
Thạch Phong khoát tay lia lịa, ta không muốn, ta một cái đại lao ra màng căn phượng châm giống như nói cái gì.
Đúng, ngươi đã có như vậy bảo vật, nhưng biết thích khách lai lịch.
Minh Phượng sai mặc dù có thể kêu to cảnh báo, nhưng nó lại không có mắt, làm sao biết thích khách hình dạng thế nào đâu, ngươi hỏi được thực sự là buồn cười.
Thạch Phong đạo, bảo vật là chết, nhưng ngươi nha đầu này cuối cùng là sống đi, chính ngươi không biết đắc tội người nào sao?
Vân Nhi lập tức gọi lên Đụng Tiên Quất, trời ơi, ta xinh đẹp như vậy, thiện lương, khả ái đại tiểu thư, làm sao lại đắc tội với người đâu?
Thạch Phong lắc đầu, thôi, thôi, ngươi không tin không phổi, hỏi ngươi cũng không tốt.
Ta đoán chừng là ngươi trên đường khoe khoang, bị người nào nhìn trúng trên người ngươi bảo vật, thế là đậu ý biến thái.
Hai người trong lúc nói chuyện, ở cách Doanh Phong cư hai đầu ngõ nhỏ bên ngoài, một chỗ hẻm tường thấp dưới, chậm rãi chui ra cái một người, người này chiều cao qua trượng, cao lớn và mỡ, hắn mắt nhìn Doanh Phong cư phương hướng, lẩm bẩm nói, kỳ quái,
một cái trúc cơ tiểu bối làm sao có thể phát hiện được ta hành tung?
Trong phòng, Thạch Phong hỏi Vân Nhi nửa ngày, cũng không hỏi ra cái thành tựu, được rồi. Đừng quản đối phương lai lịch gì rồi, chúng ta lấy bất biến ứng và biến.
Dạ gia không phải an bài cho ngươi điểm dừng chân sao? Chúng ta cái này chạy tới cùng Dạ công tử tụ hợp, có Dạ công tử tại, kẻ xấu tự nhiên không cách nào lại đánh ngươi chủ ý.
Vân Nhi lập tức nói, ngươi muốn đem ta đưa trở về nhà?
Không được, ta không quay về, trở về muộn cũng muộn chết rồi.
Ngặt chết dù sao cũng so bị người đánh chết mạnh.
Thạch Phong đạo,
đi.
Bản tiểu thư sớm không phải năm đó tiểu cô nương, muốn ám toán ta, không có cửa đâu.
Nhậm Thạch Phong khuyên như thế nào, nàng chính là không quay về.
Thạch Phong bất đắc dĩ nói, vậy ngươi dự định như thế nào?
Tìm khách sạn ngủ một giấc, sáng sớm ngày mai đi tham gia đấu giá hội.
Thạch Phong do dự một chút, vậy tối nay tìm khách sạn, ta liền canh giữ ở cách vách ngươi.
Ngày mai ta cùng ngươi đi tham gia cái kia đấu giá hội, xong ta đem ngươi đưa đến Dạ công tử nơi đó, ngươi không thể lại chơi xấu.
Vân Nhi nhảy cẫng hoan hô, ngươi chịu bồi ta đi tham gia đấu giá hội nha, vậy thì tốt quá.
Hai người rời đi Doanh Phong cư, hướng về thành nội bước đi. Vân Nhi rõ ràng không đem thích khách này để vào mắt, một đường hoa bát, nhìn thấy cái gì đều mới lạ, chỉ chốc lát đã mua một đống sứ em bé một điều, còn có đủ các loại quả vật đồ ăn vặt.
Nàng đối với trần thế cửa hàng bán vật bán cảm thấy hứng thú, đến nỗi những cái kia chuyên cung tu sĩ cửa hàng, nàng nhìn cũng không nhìn.
Thạch Phong đi theo sau nàng, thần thức tập trung,
tay phải ấn tại bên hông chữ vật túi, cẩn thận đề phòng. Thạch Phong chọn khách sạn này tên là Các Khánh Vương, đang ở tại thập tự nhai khẩu, tả hữu liền với thành đô phủ phồn hoa nhất hai con đường. Các Khánh Vương chiếm diện tích khá lớn, tổng cộng có tầng 4, xem như thành đô phủ số 1 số 2 đại khách sạn. Thạch Phong lấy chủ tớ chi danh đang muốn lầu 22 gian phòng, cái này hai gian phòng tương liên, phía đông cửa sổ lâm ngay. Thạch Phong sau khi vào nhà, trước tiên tinh tế kiểm tra một phen, nhìn cũng không cái gì khác thường về sau, từ trong túi chữ vật lấy ra một chồng màu xanh nhạt khay bạc, dọc theo cửa sổ, mỗi ba bước thả khối tiếp theo, cái kia khay bạc đụng một cái mặt đất, tức dung nhập không thấy. Thạch Phong bố trí xong khay bạc, lại lấy ra mấy chục tấm phù văn, bốn phía gián tiếp. Vân Nhi hướng về ghế thái sư một nằm, gác chân nhìn Thạch Phong bận rộn, miệng bên trong nói ra, ngươi thật không ngại phiền phức, cái này phá trận có thể có ích lợi gì nha? Lại phá cũng so không có mạnh, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Ước chừng bỏ ra gần nửa canh giờ, Thạch Phong mới đưa bộ này huyền quy lá chắn giáp trận bố trí tốt, đây là có phần có danh tiếng phòng ngự phụ trận. Trước kia Bách Lý Câu Nguyệt cho Thạch Phong một đống lớn ngọc giản, bên trong thì có nên bộ trận pháp. Trận đồ bố trí tốt về sau, Thạch Phong đánh pháp quyết, linh quang lóe lên, phụ trận kích phát, đem hai gian phòng đều bao phủ lại rồi. Thạch Phong rất là hài lòng, được rồi, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Hắn trở lại căn phòng cách vách, cũng không dám ngủ, ngồi xếp bằng, bảo kiếm để ở bên người, nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian từng giờ trôi qua, nhị canh, ba canh. Bên ngoài đường phố ồn ào náo động cuối cùng chậm rãi yên tĩnh trở lại. Cách vách Vân Nhi đã triệt để ngủ say, hơi hơi ngáy mũi. Thạch Phong cũng dần dần có một tí ủ rũ xuống tới. Nhưng vào lúc này, Các Khánh Vương bên trái hẻm nhỏ, một cái đại hán khôi ngô chậm rãi chui ra. Hôm nay đang gặp cuối tháng, bốn phía đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Đại hán kia cất bước hướng Các Khánh Vương phương hướng đi tới, chờ khoảng cách Các Khánh Vương bất quá bách chỗ lúc, hán chậm dần cất bộ, nhìn chung quanh một chút, vọt đến một bức đoạn tường trong bóng tối. Chờ giây lát, xác định bốn phía không người, hán từ trong túi móc ra mai đan dược, ngửa cổ nuốt vào. Cái kia đan dược hết sức thần kỳ, nuốt vào phía sau trên người đại hán khí tức triệt để vô tung vô ảnh, thần thức quét qua, đây chính là phàm trần bên trong thông thường một cái hán tử. Đại hán kia có chút đắc ý, hắc hắc cười lạnh hai tiếng, lại lấy ra một bộ quần áo thay đổi, lấy ra đồng la đèn lồng, dung thân biến thành một cái tuần đêm phu canh. Hán thu thập sẵn sàng, trực tiếp thẳng hướng Các Khánh Vương mà tới. Mấy người đi đến Các Khánh Vương dưới tường, đại hán kia đem đồng la kẹp lấy, nhìn hai bên một chút. Bây giờ gần tới tứ canh, đang là loài người ngủ được quen thuộc nhất thời gian, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có từng trận côn trùng đều vang cùng với dạ phong. Đại hán kia rón rén dọc theo chân tường đi vài chục bước, vừa vặn đi tới Thạch Phong hai người chỗ ở cửa sổ của căn phòng hạ. Đại hán kia vừa mới đứng vững, còn không đợi hắn có hành động, liền nghe trong phòng một tiếng thanh minh, Vân Nhi đã bị giật mình tỉnh giấc. Đại hán kia kinh hãi, vội vàng đem đèn lồng đồng la quăng ra, dưới chân một điểm, nhanh như thiểm điện quẹo vào bên cạnh một cái hẻm nhỏ. Cơ hồ là đồng thời, Thạch Phong cũng bị giật mình tỉnh giấc, như hắn bây giờ đẩy cửa sổ đuổi theo ra, là có thể nhìn thấy đại hán kia bóng lưng. Nhưng hắn lo lắng Vân Nhi bị thương, thứ một thời gian xông vào căn phòng cách vách, liền thấy Vân Nhi đã ngồi dậy, viên kia phượng đầu sai đang đứng lơ lửng trên không, phát ra trận trận kêu to, châm đầu chỉ hướng phía đông cửa sổ. Thạch Phong đội vàng một trường đẩy cửa sổ ra, nhảy ra ngoài. Vân Nhi ngược lại là không có hoảng chút nào, rủi rủi con mắt, chậm ung dung khoác lên y phục, đuổi tới. Liền thấy Thạch Phong ngồi xổm ở chân tường, đang nhìn cái gì? Vân Nhi a một tiếng, ngươi không phải truy tặc đi rồi sao? Như thế nào ngồi xổm ở đây nhìn con kiến? Thạch Phong không có ngẩng đầu, tặc người đã sớm chạy, đi đâu đuổi theo? Vân Nhi cảm ứng một chút, quả nhiên, trung quanh căn bản không có bất luận cái gì linh khí vết tích, muốn đuổi theo cũng không biết về phương hướng nào. Nàng tiến đến Thạch Phong trước mặt, liền thấy góc tường ném để một mặt đồng la, một ngọn đèn lồng. Vân Nhi ngây ra một lúc, phu canh. Cái kia tặc nhân kiểu trang thành phu canh. Thạch Phong nhẹ gật đầu. Vân Nhi nói, đồng la đèn lồng bên trên lưu lại đầu mối gì sao? Không có. Hai món đồ này rất phổ thông. Vậy ngươi còn thấy như vậy say sương ngon lành? Vân Nhi sáng giọng. Thạch Phong đứng lên, đại tiểu thư của ta lúc nào nói ta tại nhìn mặt kia phá la nha? Vậy ngươi xem cái gì? Thạch Phong thấp giọng nói, ta tại nhìn chân của người kia ấn. Vân Nhi ngồi xổm người xuống, nhìn kỹ nửa ngày, ngươi nói đùa sao? Đây là thạch bản lộ, lại không trời mưa tuyết rơi, nào có dấu chân. Ta tự có pháp tử của ta. Thạch Phong lời này cũng không phải là nói khoác, bởi vì hắn tu tập thạch đan quyết, đối với đá cảm ứng vượt qua thường nhân. Người khác xem ra trên tấm đá quang quang như dã, nhưng theo Thạch Phong, đại hán kia mỗi một bước đều rõ ràng sở sở, từ đối diện hẻm đi tới, sờ đến cửa sổ phía dưới. Sau đó hắn bị phượng đầu sai sở kinh, phi độn mà qua, sẽ thấy không dấu chân lưu lại. Vân Nhi hỏi, chân của người kia ấn có manh mối gì? Chương 439, ngưng thần đan chương 439, ngưng thần đan dấu chân rất lớn, người này là tên nam tử, chiều cao tại một trượng chừng một thước. Còn gì nữa không? Thạch Phong trầm tư một chút, nói, còn nữa, ta đoán người này tu vi hẳn là tại kim đan sơ kỳ. Vân Nhi kinh sợ nhà đạo, từ dấu chân lớn nhỏ suy đoán ra giới tính, chiều cao, ta còn có thể minh bạch. Như thế nào, chẳng lẽ còn có thể từ dấu chân sâu cạn nhìn ra đối phương công lực tu vi? Đương nhiên không thể. Cái kia ngươi chính là đoán mò. Chưa chắc là đoán mò. Thạch Phong nhàn nhạt nói, người này nếu là trúc cơ tu sĩ, không thể nào có nhanh như vậy thân pháp. Ngoài ra, hắn thân hình cao lớn, nhất định linh xảo không đủ. Nhưng mà, lúc trước tại doanh phong cư, ta một đuổi theo, địch nhân đã không thấy tăm hơi, mới cũng là như thế, liền khí tức đều bắt sở không tới. Có thể trong một ngắn trong thời gian biến mất không thấy gì nữa, khả năng lớn nhất chính là tu sĩ kim đan thuần di. Cái kia ngươi vì sao lại chắc chắn đối phương là kim đan sơ kỳ, không thể là kim đan trung kỳ, hậu kỳ sao? Đối phương lén lút, hai lần cũng là muốn đánh lén an toán, nghĩ đến hắn tu vi hẳn là sẽ không cao hơn chúng ta quá nhiều, nếu là trong kim đan hậu kỳ tu sĩ, cần gì phải phiền toái như vậy, trực tiếp động thủ cấp không phải là được rồi. Vân Nhi nhất thời không biết như thế nào phản bác, tính toán ngươi nói rất có đạo lý a. Bất quá, lúc này Thành Đô phủ, thân hình cao lớn kim đan sơ kỳ tu sĩ sợ không phải ít, ngươi cũng không cách nào dần dần loại bỏ. Là không có cách, được rồi, trở về phòng đi thôi, trời cũng sắp sáng rồi, đối phương sẽ không xuất thủ nữa. Ngày kế tiếp Thiên Minh, hai người rời đi khách sạn, chạy tới trong thành phòng đấu giá. Khoảng cách đấu giá hội mở màn còn có nửa canh giờ, nhưng phía trước đất trống đã đầy áp người. Đại môn khóa chặt, hai tên thanh sam tu sĩ đang tại bán ra trận lệnh bài, 1000 linh thạch một tấm lệnh bài, nếu là luyện đan sư thân phận, tắc thì có thể lĩnh miễn phí một khối. Vân Nhi rất là đắc ý, móc ra cựu phẩm luyện đan sư lệnh bài, nhận một tấm lệnh bài. Thạch Phong tắc thì thành thành thật thật rút 1000 linh thạch, mua ra trận lệnh bài. Giờ thìn hai khắc, đại môn chậm rãi mở ra, mười mấy tên ăn mặc chỉnh tề thanh ý đệ tử đi ra, dẫn đạo đám người ra trận liền ngồi. Toàn bộ đấu giá hội đại sảnh hiện lên hình quạt bố trí, địa thế từ mà đến cao, phía trước nhất một cái dài 10 trượng rộng, cao 2 trượng thạch đài, phía trên treo lấy một loạt ánh sáng mặt trời thạch, chiếu lên toàn bộ mặt bàn rõ ràng rành mạch. Trên lệnh bài đều có đánh dấu chỗ ngồi hảo, Thạch Phong chính là đông 15 chi 7 chính là phía đông tòa đài, thứ 15 xếp hàng số 7 chỗ ngồi, Vân Nhi tại bên cạnh hắn số 8 vị. Thạch Phong sau khi ngồi xuống, nhìn hai bên một chút, bên trái người đeo cái mũ rộng vành, thấy không rõ khuôn mặt. Phía bên phải người tắc thì khoa trương hơn, sau khi ngồi xuống tay phải huy động, một cấm chế đem toàn thân bao lại, cho nên ngay cả là nam hay là nữ, cao thấp mập ốm đều thấy không rõ lắm. Bất quá, cái này ti không hề thấy quái lạ, đám người sau khi ngồi xuống 10 cái có 9 cái thi triển thủ đoạn đem chính mình chân dung che giấu. Loại này đấu giá hội, vô luận là ra giá, vẫn là vô xuống trọng bảo, cũng dễ dàng dẫn người thấy thèm, không muốn gây phiền toái cũng không cần bại lộ chính mình thân phận chân thật. Thạch Phong cũng thành thành thật thật ném ra trương phụ triện, đem chính mình cùng Vân Nhi bao phủ lại. Mấy người trên sân chỗ ngồi lần lượt ngồi đầy về sau, đã đến giờ thìn ba khắc, nhưng văn đài thượng vân bản ba tiếng sạch văng rội, cả cái đại sảnh ong ong tiếng nghị luận lập tức thấp xuống. Một cái vóc người thon gầy trung niên nhân từ đi lên này, Thạch Phong thấy, lập tức sững sờ, à, nguyên lai là Mộ Thần Y chủ trì đấu giá. Người cũng biết hắn. Trên đường vừa vặn chạm qua một mặt. Hán tử trung niên ôm quyền bốn phía vái chào, lãng thanh đạo, các vị đạo hữu, hoan nghênh đến Thành Đô phủ. Năm nay chúng ta Thành Đô phủ thịnh hội giao hội, mọi người hiển tất tụ tập, có thể nói trăm năm khó gặp một lần. Chúng ta thuộc trung đồng đạo tận tụy đại khách, quang đấu giá hội liền chuẩn bị tổ chức năm tràng, hôm nay là trận thứ hai, hy vọng đại gia có thể mua được chính mình ngưỡng mộ trong lòng liền như vậy thần thông tiến nhanh. À, nói lâu như vậy, còn không có giới thiệu chính mình, trên sân có chút bằng hữu nhận biết tại hạ, đương nhiên đường xa tới bằng hữu có thể liền không biết được, tại hạ họ Mộ, tên là Nhạn Lệnh. Hắn vừa báo ra môn, dưới đài lập tức cả a. Liên Thanh. Thạch Phong nhẹ giọng nói, xem ra Mộ tiên sinh rất nổi danh nha. Vân Nhi đã nói, người ở xa Yến Quốc, cũng không phải đan đạo bên trong người, chưa từng nghe qua hắn không hiếm lạ. Mộ tiên sinh y thuật, quyền trưởng, đao pháp đều rất cao minh, ngoại hiệu Tam Tuyệt Thánh Thủ danh khí lớn vô cùng. Đấu giá hội có thể mời đến hắn tới chủ trì, xem ra cũng là xuống tiền vốn. Cuộc bán đấu giá này là Thanh Thành phái cùng Đông Khâu thế gia liên hợp cử hành, Mộ tiên sinh là Đông Khâu gia chủ nghĩa tử, hắn đứng ra là đại biểu Đông Khâu thế gia, rất bình thường. Bất quá hắn có thể tới tự mình chủ trì, chắc hẳn hôm nay sẽ có đồ tốt. Thạch Phong hỏi, đấu giá hội có đồ vật gì, không phải trước đó liền dán thông cáo sao? Bằng không, đoàn người cũng không biết mua bán cái gì, làm sao sẽ tới tham gia? Cái này các mấu chốt trong đó ngươi liền không hiểu được, đấu giá hội xưa nay xem trọng nói một nửa lưu một nửa, ngươi cái gì cũng không nói chắc chắn đại gia không hiểu ra sao, cũng không tới rồi. Nhưng cũng không thể nói hết, đều nói hết, có người gặp không có hắn muốn cũng không tới tham gia. Thạch Phong liên tục gật đầu, có đạo lý, có đạo lý. Thật là người làm ăn, giỏi về suy xét lòng người. Trên đài Mộ Nhạn Hàn đang nói ra, lần này đấu giá hội lấy linh thạch định giá, như linh thạch không đủ, cũng có thể vật chiết khấu, đồ vật trị giá bao nhiêu tiền, chúng ta chuẩn bị 5 vị đại sư, bọn hắn sẽ làm chàng định giá, nhưng nói rõ mất lòng trước được lòng sau, lấy vật chiết khấu, là muốn mất 10% đấy, cái này cũng là để cho cân bằng. Đến nỗi như thế nào báo giá, đơn giản nhất chính là trực tiếp há miệng ra giá. Như đạo hưu không nghĩ thông miệng bại lộ thân phận, như vậy cũng có thể đem báo giá viết tại lệnh bài bên trong, tại hạ ở đây tự nhiên liền có thể biết. Tốt. Nên lời nhắn nhủ cũng giao phó rồi, chắc hẳn rất nhiều đạo hưu đang mắng ta dài dòng. Vậy chúng ta liền chính thức bắt đầu đi. Vì cho đại gia lấy đề thần, cũng bày tỏ ta thuộc trung chi thành ý, cái này kiện thứ nhất bán đấu giá liền là đồ tốt. Nói, Mộ Nhạn Hàn vỗ tay một cái quần màu lục thị nữ nâng khay ngọc đi tới, trong mâm để 10 cái màu trắng bình sứ nhỏ. Đám người nghe hắn nói như vậy, không khỏi đều giữ vững tinh thần. Liền thấy Mộ Nhạn Hàn tay phải ống tay áo nhẹ phẩy, bên trong một cái bình sứ nắp bình xốc lên, một cái xanh lớn chừng hạt đậu dược hoàn từ bình bên trong bay ra, huyền lập trên không. Các vị, vật này tên là Ngưng Thần Đan, nghĩ đến số đông đạo hữu đều biết tên tuổi của hắn. Dưới đài nhiều tiếng hô kinh ngạc, lại là Ngưng Thần Đan. Thứ một kiện đồ vật liền lấy ra Ngưng Thần Đan. Chậc chậc, lần này xem ra thật đúng là tới rồi. Nhưng có thể có chút đạo hữu còn không hiểu rõ lắm thử đan. Mộ Mỗ giải thích một chút. Ngưng Thần Đan là một loại phụ trợ đan dược, tên như ý nghĩa, nó có thể khiến ngươi tinh thần càng thêm tập trung, mặc dù kéo dài thời gian bất quá 2 canh giờ, nhưng đã có thể có tác dụng lớn hơn rồi. Tập trung tinh thần, tại luyện đan luyện khí tu sĩ mà nói, liền mang ý nghĩa thành đan thành khí tỷ lệ sẽ tăng lên rất nhiều, đan dược khí vật phẩm chất cũng có thể là cao hơn. Cái này đan dược rất là chân quý, trên thị trường rất ít gặp đến. Mà lúc này thành đô phủ trùng hợp đan dược sư khảo thí, luyện khí sư khảo thí cùng với 18 thế gia tế núi đại điện tỷ thí cái này ba trận thịnh hội, những kiểm tra này tỷ thí đều yêu cầu tinh thần lực độ cao tập trung, cái kia ngưng thần đan quả thực là giúp người đang gặp nạn. Đấu giá hội ban tổ chức ánh mắt có thể nói cay độc. Mộ Nhạn Hàn thấy mọi người phản ứng, rất là hài lòng, tiếp lấy nói ra, lần này chúng ta vơ vét 10 hạt ngưng thần đan, cùng một chỗ lấy ra, mỗi chiếc bình bên trong có một hạt. Cái này 10 phần ngưng thần đan liền là hôm nay bán đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất. Chúng ta muốn chơi cái trò mới, không ra giá quy định, các vị muốn mua đấy, ngay tại trên lệnh bài tùy ý ra giá, lấy nửa chén trà nhỏ thời gian là hạn, ra giá cao nhất 10 vị liền có thể được cái này 10 phần ngưng thần đan. Nếu là người thứ 10, xuất hiện giống nhau ra giá, tự lấy ra giá thời gian tuần tự tới quyết định. Hắn nói xong lời này, đại cái tiếp theo thanh âm khàn khàn tiếu đạo, mộ thần ý đi, các ngươi đây là cái gì cách chơi? Cỡ nào mới mẻ, muốn là chúng ta đoàn người đều ra một khối linh thạch đâu, các ngươi ha không ngồi đến nhà bà ngoại đi rồi. Mộ Nhạn Hàn mỉm cười, lời đã ra miệng, nếu thật là dạng này, chúng ta tự nhiên cũng nhận. Người tới. Một vị thị nữ lên này, nâng cái trước đồng hồ cát, đặt tại an bài trên đài. Mộ Nhạn Hàn đạo, thời gian chưa tới phía trước, các vị tùy thời có thể sửa đổi ngươi ra giá, nhưng mà không cho phép lẫn nhau thông đồng tương lượng, nếu không thì là phá hư quy củ, chúng ta liền sẽ hủy bỏ hắn tư cách. Tốt, đoàn người có thể bắt đầu ra giá. Vân Nhi không có nhúc nhích, đã thấy Thạch Phong cầm lấy lệnh bài, ngón tay theo ở phía trên, một mặt trầm tư, thế là tiếu đạo, ừ, đây không phải danh xưng chỉ xem náo nhiệt Thạch đạo hữu sao? Như thế nào, thứ một kiện đồ vật liền định xuất thủ? Tất nhiên bắt gặp, thuận tay liền mua. Vân Nhi, cái này ngưng thần đan bình thường đồng dạng mua bán cái gì giá tiền? Vân Nhi nói, vậy phải xem phẩm cấp rồi, nếu là thượng phẩm, không có 5-6 ngàn linh thạch là bắt không được tới. Bất quá ta nhìn cái này đan dược nhiều lắm là chính là trung phẩm, giá trị tại 3-4 ngàn linh thạch đi. Bất quá tại giờ này ngày này thành đô phủ, cái giá tiền này chắc chắn mua không được ngưng thần đan, đến nỗi sẽ lên đến giá bao nhiêu vị, vậy bản cô nương cũng không biết. Minh Bạch. Thạch Phong nghĩ nghĩ, tại trên lệnh bài viết một giá cả, sau đó đem chi đặt ở một bên, không quan tâm rồi. Nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua. Mộ Nhạn Hàn háng giọng một cái, nói ra, tốt, đã đến giờ, các vị mời ngừng báo giá. Ra giá cao nhất 10 vị đạo hưu đã có kết quả, bên trong cùng công chúng, các vị xem trong tay lệnh bài liền biết. Chúng tuyển cái này 10 vị đạo hưu tùy thời có thể bằng lệnh bài đến hậu trường, thanh toán linh thạch, nhận lấy ngưng thần đan. Vân Nhi liếc xéo Thạch Phong một cái, như thế nào? Bên trong hay chưa? Thạch Phong cầm lấy lệnh bài, nhìn lướt qua phía trên một nhóm màu xanh lá, gật đầu ân một câu. Trên đài Mộ Nhạn Hàn hơi cười nói ra, tốt, mới vừa ngưng thần đan đều có được chủ, chúng ta tiếp theo phía dưới một món bảo vật. Nhìn hắn thần sắc, mới vừa ngưng thần đan hẳn là vỗ cái tốt giá cả. Theo Mộ Nhạn Hàn vây tay một cái thị nữ nâng cái cao 4 thước hộp đi lên đài. Mộ Nhạn Hàn đem hộp chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong một gốc nửa hồng nửa xanh, diệp như bàn tay, thân giống như rồng có sừng thực vật. Chương 440, ngũ phẩm linh đan. Chương 440, ngũ phẩm linh đan nghe hồng thảo một gốc. Các vị đều biết, nghe hồng thảo có chút thuộc hỏa, có chút thuộc thổ, cực ít là thổ hỏa song tính chất. Mà lúc này gốc cây này chính là khó gặp song tính chất nghe hồng thảo, lại năm đã đạt 300 năm, rất là hiếm thấy. Giá quy định 1000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100, người có ý mời ra giá cả. 1000 linh thạch, cái này giá quy định định có chút thấp. Mộ Nhạn Hàn mới nói xong, dưới đài có cái đầy tiếng nói, 2000 linh thạch. 2500. Ra giá là vị nữ tử. 2800. 4000. Vẫn là trước hết nhất báo giá tên nam tử kia. Cái giá này cửa ra, sẽ không có người lại theo rồi, cuối cùng gốc cây này nghe hồng thảo lấy 4000 linh thạch thành giao. Thạch Phong hỏi, 4000 linh thạch mua gốc dược thảo, có đáng giá hay không nha? Vân Nhi lắc đầu, thuốc thảo linh đan giá cả không ổn định cực lớn, càng không có đáng giá hay không thuyết pháp. Tựa như gốc cây này nghe hồng thảo, ngươi như lấy nó luyện chế xong thanh hoàn, cặp kia rõ ràng hoàn mới bán 100 linh thạch một khỏa, ngươi cái này 4000 linh thạch liền bản đều không về được. Nhưng nghe hồng thảo đồng dạng cũng là thất xảo tán chủ dược, ngươi lấy nó luyện chế thất xảo tán 4000 linh thạch lại quá tiện nghi rồi. Do đó, đồ vật trị giá bao nhiêu linh thạch, muốn nhìn thời gian, địa điểm, công dụng. Không thể một mực mà nói, ít gốc đan một khối linh thạch liền có thể mua một bình, nhưng khi ngươi nhanh chết đói lúc, bán ngươi 10 vạn linh thạch, ngươi cũng nguyện ý. Thạch Phong sờ lên lỗ tai, thì ra là thế, xem ra cái này trong thuốc học vấn cũng là rất lớn. Đó là đương nhiên. Vân Nhi cái mũi nhếch lên. Hai người bọn họ trong lúc nói chuyện, Mộ Nhạn Hàn cũng tại chủ kiện vật phẩm thứ ba, đây là một cái luyện đan lô, chính là vừa khứ thế luyện đan sư sử dụng chi vật. Vị này đan sư có phần có danh tiếng, hắn di vật dẫn phát mọi người tranh đoạt, cuối cùng lấy 2 vạn ngũ linh thạch đích giá cả thành giao. Cứ như vậy, trang thượng vật phẩm từng kiện bán đấu giá ra, đảo mắt một canh giờ trôi qua. Vân Nhi vẫn luôn không có kêu lên giá cả, mà Thạch Phong, ngoại trừ rất mở đầu ngưng thần đan bên ngoài, cũng không lại ra tay. Hắn nhắm mắt lại, dựa vào cái ghế, nhìn như ngủ thiếp đi, kỳ thực thần thức lặng lẽ thả ra, tìm kiếm tên thích khách kia. Hiện trên tay Thạch Phong con đường duy nhất liền là đối phương dấu chân. Nhưng mà toàn bộ đấu giá hội chừng 2000 dư nhân, lại đại đa số người xếp đặt cấm chế, ngăn cách thần thức. Hắn dần dần tra tìm, lại không có chút nào thu hoạch. Đang bận rộn thời khắc, Vân Nhi bỗng nhiên đẩy hắn một cái, "Chớ ngủ, có đồ tốt." Thạch Phong ngẩng đầu, gặp Mộ Nhạn Hàn ôm quyền nói, "Các vị, sau đó muốn bán đấu giá là một hạt cựu chuyển hoàn đan." Cựu chuyển hoàn đan? Cái này Thạch Phong ngược lại là biết, thuốc này chính là đột phá bình cảnh sử dụng, luyện chế không dễ, mỗi quả thành dược đều cần một cái nhị giai yêu thú yêu hạch. Trước kia Tần Băng vì đột phá trúc cơ hậu kỳ, cấp bách thiếu cựu chuyển hoàn đan, Thạch Phong vì thế xâm nhập Thiên Linh Sơn Liệp Yêu, suýt chút nữa đem mạng mất. Mộ Nhạn Hàn đạo, cựu chuyển hoàn đan công hiệu không cần nhiều lời, Mộ Mô muốn cường điệu chính là, viên này cựu chuyển hoàn đan phẩm giai cũng không bình thường, chính là cực phẩm.
Cái gì?
Cực phẩm linh dược?
Dưới đại không ít người kinh hô.
Thạch Phong quay đầu hỏi nói, cực phẩm linh dược có bất đồng gì sao?
Vân Nhi nhà đạo, ngươi không biết sao?
Ta không biết.
Thật kỳ quái sao?
Vân Nhi lắc đầu, ngươi người này thật là quái, có đôi khi tinh khôn hủ chết người, dấu vết để lại đều trốn không thoát ngươi thập nhãn. Có đôi khi lại rốt đặc cắn mai, liền một chút thưởng thức cũng không hiểu. Bản cô nương nói cho ngươi đi. Bất đồng đan dược và pháp khí đồng dạng, phân một tới cửu phẩm, cái này gọi phẩm giai. Mà cùng một loại đan dược lại phân cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm bốn loại, cái này gọi phẩm chất. Cực phẩm đan dược công hiệu tài năng ở nguyên bản trên cơ sở để cao bá thành. Ngoài ra, tất cả mọi người biết, qua dùng nhiều đan dược sẽ sinh ra kháng dược tính, đây là đan dược tác dụng phụ. Tựa như cựu chuyển hoàn đan, tác dụng của nó là đột phá bình cảnh, nhưng phục dụng nhiều, nó ngược lại sẽ làm cho tu sĩ sau này đột phá càng biến đổi khó khăn. Nhưng mà, cực phẩm đan dược là không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, điểm ấy cùng tiên tiên linh dược là giống nhau. Thạch Phong gật gật đầu, như thế nói đến, viên này cực phẩm cựu chuyển hoàn đan mang ý nghĩa nó đột phá bình cảnh công hiệu mạnh hơn, lại sau khi phục dụng sẽ không đối với sau này tấn giai đột phá tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì.
Đúng nha.
Bằng không, nó bị cái gì bị xảo phải cao như vậy giá cả? Ngay tại hai người trong lúc nói chuyện, viên này cựu chuyển hoàn đan đã lên tới 8 vạn linh thạch, đồng thời mà còn có người lần lượt xuất hiện ở giá cả tranh đoạt. Vân Nhi gặp Thạch Phong hỏi xong về sau, vẫn như cũ không nhúc nhích, tốt ngạc nhiên nói, ngươi không cấp sao? Ngươi bây giờ là giả đan cảnh giới, thuốc này đối với ngươi đang thật hữu dụng. Thạch Phong không để ý tới không hỏi, có phải hay không không mang đủ linh thạch, không quan hệ, ngươi cứ việc báo giá, có ta đây.
Ta không có mua.
Thạch Phong ngầm cười khổ, hắn liên huyền trắng đan lộ uống hết đi, còn không cách nào kết đan, cựu chuyển hoàn đan có thể có gì dùng? Báo giá còn đang không ngừng kéo lên, đi qua một thời gian uống cạn chung trà truy đuổi, cuối cùng viên này cực phẩm cựu chuyển hoàn đan lấy 10 vạn 3000 linh thạch giá cả thành giao, trở thành cho đến trước mắt, đấu giá giá cả cao nhất vật phẩm. Mộ Nhạn Hàn vẻ mặt tươi cười, chúc mừng vị này đạo hữu, có thể viên này cựu chuyển hoàn đan chính là của ngươi cơ duyên, nếu là bằng này tiến giai kim đan, đây chính là nhặt được cái đại tiện nghi.
Chương 440, ngũ phẩm linh đan 2, chương 440, ngũ phẩm linh đan 2, có thị nữ lại dâng lên cái hộp nhỏ, Mộ Nhạn Hàn đem mở ra, bên trong vẫn là một mai đan dược, đậu tầm lớn nhỏ, màu sắc vàng nhạt. Mộ Nhạn Hàn đạo, các vị không nên coi thường cái này mai đan dược, mặc dù nó dung mạo không đáng để ý, thế nhưng là hàng thật giá thật ngũ phẩm linh đan. Một cái thanh âm khàn khàn nói, Mộ lão đại, lời này của ngươi sợ là khoác lác đi, chỉ ngươi buổi đấu giá này có thể ra ngũ phẩm linh đan. Mộ Nhạn Hàn đạo lạnh lùng nói, mặc tam gia, khó khăn đạo diễn linh đan không phải ngũ phẩm linh đan. Thanh âm khàn khàn kia Mạc Tam gia nghe vậy thất tiếu đạo, nguyên lai là diễn linh đan, chẳng thể trách đâu.
Đi được, nó đúng là ngũ phẩm linh đan, tính toán Mạc Mỗ nói sai rồi, bất quá cái này phá ngoạn ý cũng có người mua. Cái này cũng không nhọc đến Tam gia phi tâm. Mộ Nhạn Hàn không muốn dây dưa với đối phương, lớn tiếng nói, diễn linh đan một cái, giá quy định 4 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1000 linh thạch, các vị đạo hữu có thể ra giá. Hắn lời nói xong về sau, dưới đài lại không xuất hiện mới cực phẩm cựu chuyển hoàn đan linh động hiệu ứng, trái lại một hồi lặng ngắt như tờ.
Thạch Phong không hiểu, hỏi, tại sao không ai ra giá?
Chẳng lẽ thuốc này có vấn đề gì?
Vân Nhi nói, thuốc này có thể lấy ra đấu giá, chắc chắn sẽ không có vấn đề, bằng không Thanh Thành phái cùng Đông Khâu nhà mặt mũi ở đâu. Chỉ là cái kia Mạc Tam nói đến cũng có mấy phần đạo lý, cái này diễn linh đan sợ là không có người nào sẽ mua.
Vì cái gì?
Bởi vì diễn linh đan quá ít lưu ý rồi, nó không phải tăng trưởng pháp lực, không phải đột phá bình cảnh, mà là một loại thuốc trị thương, nhưng trị vừa không phải nội thương, cũng không phải ngoại thương, mà là trị liệu thần thức tổn thương.
Thạch Phong Kỳ nói, nếu là có thể trị liệu thần thức tổn thương, vậy vì sao không người đấu giá?
Tu sĩ đánh nhau hoặc xung quan, thần thức thụ thương cũng rất phổ biến nha.
Hi hi, nếu là trị liệu tu sĩ thần thức ngũ phẩm linh đan, đừng nói giá quy định 4 vạn, chính là giá quy định 8 vạn cũng không quá đáng.
Tức là, diễn linh đan không phải cho người ta ăn, nó là một cái thú dược.
Thú dược?
Không sai, nó là cho yêu thú dùng.
Tu sĩ yêu sủng thần thức nếu là thụ thương, liền có thể ăn loại này diễn linh đan rồi, nghe nói hiệu quả coi như không tệ.
Đại thượng tĩnh lặng lẽ, Mộ Nhạn Hàn ôm quyền mỉm cười, tựa hồ đồng thời không lo lắng kẻ ngắt.
Đang lúc này, trên đài bảo thạch lóe lên một cái.
Mộ Nhạn Hàn nhìn một chút, cao giọng nói, có đạo hữu ra giá 4 vạn 1000 linh thạch.
Một lát sau, 43000,
44000.
Lần lượt có người báo giá.
Thạch Phong đạo, mặc dù không có lưu phách, bất quá mới mấy người như vậy báo giá, có thể xa không có mới cựu chuyển hoàn đan náo nhiệt như vậy nha.
Vân Nhi nói, đó là đương nhiên.
Người ở chỗ này tu sĩ kim đan trúc cơ tu sĩ đều chiếm một nửa đi, cho dù là kim đan, cũng đều là kim đan sơ kỳ mà thôi.
Những người này, dù cho chăn nuôi linh sủng cấp bậc cũng sẽ không quá cao.
Linh sủng nếu có thể có thần thức, cái kia đã đến tam giai, có thể hóa hình khai trí.
Trên sân bây giờ ra giá, hẳn là mấy vị hóa hình yêu tu, chỉ có bọn hắn mới dùng đến diễn linh đan.
Hai người trong lúc nói chuyện, diễn linh đan giá cả đã ở dần dần lên cao, tới rồi 58,000 linh thạch, tiếp cận 6 vạn rồi.
Đột nhiên một cái vang vọng tiếng nói nói ra, Mộ đạo hữu, Bần tăng có thể lên đài kiểm tra một chút cái này mai đan dược.
Mộ Nhạn Hàn hơi thiếu đạo, tự nhiên có thể.
Đa tạ.
Hòa thượng kia nói xong, đã rời ghế sải bước đi lên đài.
Tăng nhân này thân hình cao lớn, mày rậm quắt mắt, trên thân liếc khoác lên một kiện kim sắc cà sa.
Thạch Phong gặp một lần, trong lòng hơi hơi ổ một tiếng, người này chính mình nhận ra, chính là Hóa Linh Tông Kim Y Địa Tăng.
Trước kia Yến Quốc chính ma đại chiến, Thái Cực Môn cùng Hóa Linh Tông vì tranh đoạt đại mạo thành ra sức chém giết, Thái Cực Môn lĩnh đội là Trúc Vô Hy, mà Hóa Linh Tông dẫn đầu thủ lĩnh chính là chỗ này vị Kim Y Địa Tăng, lúc đó hắn dựa vào một cái kim cưu, nắm tay cầm pháp bảo Trúc Vô Hy đều đệ tại hạ phong. Mộ Nhạn Hàn rất tức thời, lui ở một bên mặc cho Kim Y Địa Tăng khom lưng nhìn chằm chằm đan dược xem xét tỉ mỉ. Ước chừng thời gian uống cạn nửa chén trà, Kim Y Địa Tăng gật gật đầu, lui lại mấy bước, nói, "Vẫn tăng ra giá 7 vạn." "7 vạn?" Tranh đoạt diễn linh đan bất quá 4-5 người mà thôi, mới đầu giá, tất cả mọi người là 1000 lượng ngàn mà tăng giá. Hắn lập tức tăng thêm 12000 tinh thạch, nhất thời đem mấy vị kia trấn trụ. Nửa ngày yên lặng, Mộ Nhạn Hàn đang muốn nói chuyện. 72000. Một vị hóa hình yêu tu do dự một chút, vẫn là quyết định tiếp tục tranh đoạt. Kim Y Dị Tăng thần sắc đạm nhiên, 75000. 77000. Cái kia yêu tu vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. 8 vạn. Kim Y Dị Tăng không chút do dự, tiếp tục tăng giá. Mấy năm trước, hắn yêu sủng Kim Cưu bị đả thương thần thức, một mực không thể khôi phục. Phải biết cái này Kim Cưu thực lực và bản thân hắn tương đương, Kim Cưu thụ thương, thực lực của hắn cơ hồ đánh mất một nửa, vì thế hắn lo nghĩ không thôi. Lần này, hắn thăm dò được thuộc trung đấu giá hội có diễn linh đan bán ra, lúc này mới xa xôi ngàn dặm từ Yến Quốc chạy đến. Mới hắn cũng nghiệm nhìn rồi, cái này diễn linh đan phẩm chất trung phẩm chết lên, không sai biệt lắm xem như thượng phẩm. Mắt thấy yêu cầm khỏi hẳn có hy vọng, hắn như thế nào chịu từ bỏ. 8 vạn báo giá vừa ra khỏi miệng, một tên khác yêu tu trầm mặc hồi lâu, cuối cùng không có đổi nữa giá cả. Diễn linh đan có thể đánh ra 8 vạn giá cả, Mộ Nhạn Hàn rõ ràng hết sức hài lòng, tiếu đạo, xem ra không người ra giá nữa rồi, chúc mừng cái này. Lời còn chưa dứt, đột nhiên, an bài đài bảo thạch lượng rồi, Mộ Nhạn Hàn ngẩn ra, lập tức vội nói, "Chậm đã. Có đạo hữu ra giá 8 vạn 5000 tinh thạch." Chương 441, Tử Vân Thạch chương 441, Tử Vân Thạch Kim Y Đi Tăng nhướng mày, lạnh lùng nói, "8 vạn lục ngàn." Bảo thạch vừa sáng rồi, 88,000 linh thạch. Dưới đài lập tức lại óng ngóng tiếng nghị luận lên, làm sao có thể? Đúng nha, 8 vạn linh thạch mua diễn linh đan. Ai dạng này bại ra nha? Đoán chừng là yêu tộc người đi. Vân Nhi một mặt mờ mịt nhìn xem Thạch Phong, "Ngươi có tam giai linh sủng?" "Không có nha." Thạch Phong thản nhiên nói, "Ta đã nói rồi, ngươi nếu có tam giai linh sủng, Thanh Đế Cốc bị Dương Sát giết đến tè ra của lúc, làm chi không thả ra tới." Kim Y Dị Tăng sắc mặt biến hết sức khó coi, cắn răng nói, "Cửu vạn linh thạch." Hắn tiếp lấy nói ra, "Vị này đạo hữu, diễn linh đan tại Bần Tăng có tác dụng lớn, có thể hay không giờ cao đánh khẽ? Tính toán Bần Tăng thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, sau này tất có chỗ báo." Vân Nhi nói tiếp, "Ngươi tất nhiên không có tam giai linh sủng, tại sao phải cùng hòa thượng này tranh đoạt diễn linh đan? Hắn nhưng là Kim Đan tu vi, một mặt hung tướng, chắc chắn không phải người lương thiện. Hắn là tu sĩ Kim Đan lại như thế nào, ta chẳng lẽ còn sợ hắn sao?" Thạch Phong nói, không chút do dự tại trên lệnh bài lại là một điểm. 9 vạn 5000. "Ta biết, ngươi nhất định là cùng hòa thượng này có thủ, cố ý cùng hắn quấy rối." Vân Nhi vỗ tay tiếu đạo. 9 vạn 7000. Kim Y Dị Tăng cắn răng kiên trì. 10 vạn. Thạch Phong báo giá lập tức đi ra rồi. Kim Y Dị Tăng một ngụm lao huyết suýt chút nữa phun ra, giận tím mặt, hỗn đản, lẽ nào lại như vậy? Ngươi nọ là cố ý quấy rối, cố ý quấy rối. Mộ Nhạn Hàn đạo, "Đại sư, ngươi ra giá nhân gia cũng ra giá, nói như thế nào nhân gia là quấy rối đâu?" Kim Y Dị Tăng lớn tiếng nói, "10 vạn mua diễn linh đan, cái này sao có thể? Ta đoán đúng phương căn bản không có linh thạch, chỉ là tùy tiện báo giá, cố ý cùng ta khó xử." "Đại sư xin yên tâm, như đối phương không nộp ra linh thạch, chúng ta tự có quy củ xử trí, đến lúc đó cái này diễn linh đan sẽ bằng cuối cùng hữu hiệu báo giá thành giao, về đại sư ngươi tất cả. Nhưng bây giờ, theo quy củ, đối phương báo giá 10 vạn linh thạch, đại sư có thể tiếp tục tăng giá." Kim Y Dị Tăng do dự một hồi, phất ống tay áo một cái, cả giận hừ một tiếng, cuối cùng đi xuống đài tới. Mộ Nhạn Hàn đạo, "Vậy tại hạ đến 3 tiếng, như không người tăng giá, diễn linh đan liền về vị nào đạo hữu?" 1 2 3 "Tốt, thành giao." Vân Nhi lật cái bạch nhãn, nói ra, "Ngươi cũng xuất thủ 2 lần rồi, còn nói chỉ là tới xem náo nhiệt. Ngược lại là bản cô nương, gì cũng không mua được, ngược lại thành xem náo nhiệt." Thạch Phong cười lấy nói ra, "Ngươi là Hồ Lô môn đệ tử, cái gì đan dược có thể gặp qua, nhưng ngươi vẫn là hứng thú bừng bừng tới tham gia đấu giá hội, ta muốn trong đó khẳng định có đồ vật là ngươi tình thế bắt buộc. Có phải hay không áp trục Tử Vân Thạch?" "Ngươi nói đúng. Ngươi biết Tử Vân Thạch đích công dụng sao?" "Không biết." Thạch Phong lắc đầu. "Nó nha." "Được rồi, ngươi cũng không phải đàn sư, theo như ngươi nói cũng là đàn gậy Thái Châu." Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, từng kiện bảo vật bị vô ra. Cuối cùng tại một bình có thể giải rất nhiều dương độc linh đan lấy 5 vạn giá cả đánh ra về sau, Mộ Nhạn Hàn vung tay lên, ra hiệu dưới trận an tĩnh lại. "Các vị đạo hữu, cảm tạ cổ động, cuộc bán đấu giá này rất viên mãn, đồ vật không sai biệt làm bán xong, đón lấy tới chính là lần này đấu giá hội một món cuối cùng đồ vật, cũng là áp trục bảo vật muốn đăng tràng." Nói đi hắn vung tay lên, cái này lên đài không còn là dáng người liệu đỉnh mỹ mạo nữ tử, mà là hai vị sắc mặt trang nghiêm đại hán, cũng là giả đàn tu vi. Hai người đi sau khi lên đài, bên trái đại hán từ chữ vật túi lấy ra một thước vuông hộp sắt, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên bàn. Trên hộp sắt dán vào giấy niêm phong cấm chế, bên phải đại hán lấy ra một khối ngọc phù, niệm động pháp chú. Ngọc phù sinh ra một đạo thanh quang, rơi vào trên hộp sắt, giấy niêm phong lập tức tự động rụng xuống. Làm xong đây hết thảy, hai tên đại hán không hề đi xuống, mà là một trái một phải, chống nạnh đứng thẳng, hộ vệ tại hộp sắt hai bên. Mộ Nhạn Hàn đi tới, mở hộp ra, "Các vị, đây chính là lần này đấu giá hội áp trục chi vật, Tử Vân Thạch." Lúc nói chuyện, tay hắn hơi hơi đưa ra, trong hộp bay lên một khối hài nhi hòn đá lớn chừng quả đấm, lơ lửng giữa không trung. Tảng đá màu sắc tím đậm, bề mặt sáng bóng chân trượt, mọc ra từng vòng hoa văn. Mộ Nhạn Hàn pháp lực điều khiển khiến cho tảng đá chậm rãi chuyển động, Tử Vân Thạch đích đại danh nghĩ đến các vị đạo hữu đều nghe qua, chính là bảy đại linh tài. Cái gì là bảy đại linh tài? Thạch Phong rõ ràng chưa từng nghe qua. Trên đời này dược liệu chung có bao nhiêu loại? Vân Nhi hỏi ngược lại. Vậy khẳng định rất nhiều, sợ là có hơn vạn loại đi. Không sai. Dược điển bên trong ghi lại phổ biến dược liệu có hơn 1.7 vạn loại, ngoài ra còn có thật nhiều không biết tên. Nhiều dược liệu như vậy bên trong, công dụng rộng nhất 7 loại liền được xưng là 7 đại linh tài. Công dụng phổ biến nhất là không phải là rất nhiều đan dược phối phương bên trong cũng có nó. Không sai. Vân Nhi gật gật đầu, liền lấy Tử Vân Thạch tới nói đi, căn cứ hiện hữu điển tịch ghi chép, có 1.347 chủng thuốc phương phải dùng đến nó, những thứ này đan dược từ nhất phẩm đến cựu phẩm đan dược đâu có. Nói đến tím dâu lỏng, đây là một loại toàn thân màu tím tu đằng quái lỏng, sẽ không kết quả, tu đằng đâm xuống mặt đất liền lại sẽ mọc ra một gốc mới cây tùng. Nay lòng thấy nhiều tại phương Bắc cực hàn khu vực, khi thời tiết biến lạnh đột nhiên nóng lúc, nó liền sẽ bài tiết nhựa thông, loại này nhựa thông ngưng kết thành khối, liền thành Tử Vân Thạch. Cái kia Mạc Tam gia trên đài lại dương dương nói, "Mộ thân ý đi, ngươi nói nhiều như vậy, tảng đá kia, không, khối này nhựa thông hóa thạch đến cùng có chỗ tốt gì nha?" Tam gia không nên gấp, Mộ Mô đang muốn nói đây. Tím dâu nhựa thông sinh tại nóng lạnh giao thế thời khắc, tính chất có thể trung hòa âm dương, hắn công hiệu không sai biệt lắm so ra mà vượt hàn diễm cỏ. Khối này Tử Vân Thạch trọng 2 lượng cựu tiền, độ tinh khiết khá cao. Nếu là nóng chảy khứ trừ tạp chất, có thể chiếm được 2 lượng 3 tiền tùng mỡ. Các vị đạo hữu, tại hạ đã nói đến đủ càng kẽ, hiện đang đấu giá chính thức bắt đầu, 2 lượng cựu tiền Tử Vân Thạch, giá quy định 10 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 2.000. Thỉnh các vị ra giá. 102.000 10 vạn lục ngàn. 110.000. Không đến một chén trà thời gian, khối này linh tài liền bị xào đến 15 vạn linh thạch. Lần hội đấu giá này rất nhiều người đều là hướng về phía khối này hiếm thấy dược thạch tới, nhưng đồng giá ô bông vừa báo đi ra, rất nhiều người đều hít sâu một hơi, 15 vạn linh thạch. Khoan nói trúc cơ tu sĩ, chính là bình thường kim đan, cũng không phải tùy tiện có thể lấy ra. Đồng giá ô vương kéo lên đến 180.000 lúc, báo giá tốc độ mình lộ ra chậm lại, bây giờ còn tại tranh đoạt chỉ còn lại 3-4 nhà mà thôi, trong đó có Vân Nhi nha đầu. Nàng đã báo 5 lần giá, lại như cũng không có vỗ xuống Tử Vân Thạch, nguyên bản thần sắc nhẹ nhõm cũng ngưng trọng lên. 182.000 có người như cũ tại truy giá cả. 19 vạn. Vân Nhi rõ ràng là tức giận, trực tiếp tăng thêm 8.000. Trên sân một hồi yên lặng, Mộ Nhạn Hàn đạo, 19 vạn. Còn có hay không đạo hữu ra giá cao hơn cái này? Nếu là không có, tại hạ. Chấm đã. Ta muốn nghiệm nhìn một chút khối này Tử Vân Thạch. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Mộ Nhạn Hàn khẽ giật mình, nói, Mạc Tam gia, ngươi muốn nghiệm nhìn khối này linh tài. Tại hạ không nghe lầm chứ, các hạ là luyện khí sư, lúc nào đổi nghề luyện đan? Mạc Tam gia cười lạnh một tiếng, như thế nào? Luyện khí sư chẳng lẽ không có thể mua dược tại sao? Ngươi buổi đấu giá này có quy củ này. Mộ Nhạn Hàn nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, lắc đầu nói, đương nhiên không có. Là Mộ Mỗ lỡ lời. Mạc Tam gia muốn kiểm hàng, nhưng mời lên đài. Hừ. Mạc Mỗ đương nhiên muốn lên đài. Một thân ảnh như là cỗ sao trổi bay thấp, trong chớp mắt, trên đài đã nhiều hơn một tên hán tử, hắn dáng người thon gầy, trái mặt tràn đầy chấm đỏ, sắc mặt tiêu căng. Mạc Tam nên ngang đi tới, đưa tay hút một cái, lơ lửng giữa không trung Tử Vân Thạch đã rơi vào hắn lòng bàn tay. Mộ Nhạn Hàn lui ở một bên, đồng thời không can thiệp. Thạch Phong nhẹ giọng hỏi, cái này Mạc Tam là lai lịch gì? Mộ Thần Y thì không lo lắng hắn đột nhiên cướp đi dược thạch sao, hoặc làm hư dược thạch cũng là đại phiền phải nha. Hắn đương nhiên không lo lắng. Mạc Tam là thuộc trung thập bát minh xếp hạng thứ nhất Mạc gia tu sĩ, Mạc gia làm sao có thể cướp vật phẩm đấu giá đây? Thạch Phong a một tiếng, nguyên lai là Mạc gia người, chẳng thể trách như vậy ngạo mạn. Xem ra, hắn và Mộ Thần Y quan hệ đồng thời không thế nào tốt nha. Nói nhảm. Mạc gia trong thập bát minh xếp số 1 là luyện khí tông cửa lão đại, mà Đồng Câu nhà là thuộc trung đan dược môn phái thủ lĩnh, hai nhà minh tranh ám đấu mấy trăm năm, làm sao có thể hòa thuận đâu? Mạc Tam lật qua lật lại nhìn hồi lâu, nên ngang mà đem Tử Vân Thạch gắt lại. Mộ Nhạn Hàn mỉm cười, thế nào? Mạc Tam ra mắt sáng như đuốc. Khối này dược liệu phẩm chất như thế nào? Mạc Tam khẽ đảo quái nhãn, ngươi đang giễu cợt Mạc Mỗ. Sao dám? Chỉ là hỏi Tam gia ngươi thêm không tăng giá đâu. Thêm, vì cái gì không thêm? 192.000. Hỗn đản. Vân Nhi khi đến gương mặt đỏ bừng, lập tức tăng thêm 2.000. Mà trên đài Mạc Tam cũng không chút do dự báo ra hai cái giá 10 vạn. Tu sĩ khác đã đều không lên tiếng, tính quan hai cái phú hào đầu khí. Vân Nhi hỏa sông đi lên, Thạch đại ca, trên người ngươi linh thạch toàn bộ cho ta mượn, bản cô nương hôm nay nhất định muốn. Thạch Phong nhìn chằm chằm vào khối kia Tử Vân Thạch quan sát, đột nhiên đánh gậy Vân Nhi chậm đã. Nha đầu, nghe ta một lời, tảng đá kia ngươi đừng mua. Vì cái gì? Ngươi tin đúng là ta? Ai, ta cũng không phải cùng cái này Mạc Tam đấu khí. Bạn tiểu thư mua khối này linh tài là hữu dụng đường đấy. Ta luyện chế một mực đan dược đang cần vật này. Ta biết, cho nên ta mới gọi ngươi không muốn bỗ. Hai người trò chuyện thời khắc, thời gian đã qua mấy chục giây. Mộ Nhạn Hàn ho khan vài tiếng, khụ khụ, vị này đạo hữu không ra giá nữa rồi sao? Như không ra giá, cái kia theo quy củ. Thử bảo nhưng là thuộc về Mạc Tam gia rồi. Mạc Tam gia lạnh lùng nói, Mộ lão quỷ, ngươi cái này người chủ trì làm tốt bất công nha. Đừng nói nhiều, đã đến giờ, nhanh lên tuyên bố đi. Vân Nhi do dự, chẳng lẽ khối này Tử Vân Thạch có vấn đề? Thạch Phong gật gật đầu, ừ, có vấn đề. Vân Nhi không tin, ngươi lại không hiểu dược liệu, làm sao biết? Chương 442, biến dị dược liệu chương 442, biến dị dược liệu Vân Nhi tuy là không hiểu, nhưng nàng đối với Thạch Phong còn là tuyệt đối tín nhiệm, cầm lệnh bài, cố nén không có tiếp tục báo giá. Mộ Nhạn Hàn cấp cấp tiếu đạo, Mạc Tam gia nói đùa. "Tốt, mộ mộ cái này." Hắn liền chữ vừa ra khỏi miệng, tiếng tính hội trường đông vang lên một thanh âm, "Chấm đã, tại hạ cũng nghĩ nhìn một chút khối này linh tài, không biết có thể." Biến cố này sinh, tất cả mọi người ngây dại, có người nhịn không được cả kinh nói, "Chuyện gì xảy ra? Hôm nay buổi đấu giá này còn thật là náo nhiệt." Đều nhóm lên khối này Tử Vân Thạch. "Chẳng lẽ nói khối này linh tài có cái gì chỗ khác biệt? Người hãy nằm mơ đi, khối này linh tài trải qua ba vị đan sư giám định, còn có mộ thần y y tọa trấn, còn có thể đi mắt hay sao?" Có người tiếp tục ra giá. Mộ Nhạn Hàn đại hỉ, "Đương nhiên có thể, đạo hữu mời lên." Ở giữa khán đài hàng thứ 5, một người vươn người đứng dậy, chậm rãi đi đến trên đài. Người này 30 trên dưới, dáng người thon gầy, màu da hơi đen, hắn tu vi cũng không cao, trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Vân Nhi gặp Thạch Phong nhìn chằm chằm đối phương, hỏi, "Ngươi nhận ra hắn?" Thạch Phong gật gật đầu, "Nhận biết. Thật nhiều năm không gặp, nghĩ không ra thế mà ở nơi này đụng tới." "Ai nha, người này ngươi không biết?" Hắn họ Thẩm, Thẩm Trung Thạch. Thẩm Trung Thạch là cổ đại sư đệ tử, năm đó ở võ ấp, Thạch Phong đã cứu bọn hắn sư đồ một mạng, ngón tay nhập lại điểm bọn hắn đi đi nhờ vào Huyền Linh các lư các chủ. Về sau Ninh Tứ tiểu thư nhìn chúng Thẩm Trung Thạch thiên phú, đem hắn mang về quan nội Ninh nhà bản bộ. Trước khi đi, cổ đại sư Thẩm Trung Thạch hai người còn tới cùng Thạch Phong cáo qua biệt, đồng thời đem giải ly sơ lược tặng cho Thạch Phong. "Thẩm Trung Thạch, chưa từng nghe qua, làm cái gì?" Vân Nhi truy vấn. Thạch Phong thản nhiên nói, "Ninh gia là một cái luyện khí cao thủ." Vân Nhi nói, "Luyện khí cao thủ có thể nhìn ra?" Thạch Phong đạo, "Đương nhiên, nhìn hắn hai bàn tay kia, liền biết hắn am hiểu luyện khí. Còn ta đâu?" Vân Nhi nói, giang rộng ra nàng một đôi ngọc thủ. Thạch Phong nhìn đều không nhìn nàng, trong miệng nói ra, "Xem xét cô nương đôi tay này, liền biết am hiểu cầm đũa, chính là ăn cơm cao thủ." Thẩm Trung Thạch đi lên đài, Mộ Nhạn Hàn liền đối với Mạc Tam nói, "Mạc Tam gia, làm phiền ngươi đến đài thượng tĩnh chờ." Mạc Tam cả giận nói, "Họ Mộ đấy, ngươi có ý gì, đuổi lão tử xuống sao?" Mộ Nhạn Hàn không tiêu ngạo không tự tin nói, "Mạc Tam gia, ngươi cái này đừng nói như vậy. Đấu giá hội quy củ, đồng thời đợi chỉ có thể một người kiểm hàng, ngươi như là đã nhìn rồi, tự nhiên muốn đem chỗ tặng cho người khác. Đấu giá hội không thể đồng thời kiểm hàng chính là quy củ bất thành văn, một là sợ liên thủ đọa bảo, hai là sợ ám thông tin tức, liên hợp ép giá." Thạch Phong thần thức thả ra, Thẩm Trung Thạch ngồi là ở giữa hàng thứ 5, đây là vị trí tốt nhất, nhất định là chiêu đãi khách quý. 1, 2, 3, 4. Hết thảy có 4 cái vị trí bị cấm chế ngăn cách, Thẩm Trung Thạch cùng Ninh Tứ tiểu thư là 2 cái kia cố tính lão giả là Tứ tiểu tả cận vệ, phút chốc không rời người, chắc chắn chiếm một vị trí. Còn lại còn có một cái vị trí là ai? Ninh Nhị tiểu tả, hay là Khổng Tư Du, hắn là bản địa bang phái, cùng đi Ninh Tứ tiểu thư tới tham gia đấu giá hội sao? Trên đài Mạc Tam cùng Mộ Nhạn Hàn ầm ĩ vài câu về sau, cuối cùng vẫn xuống đài đi rồi. Thẩm Trung Thạch bắt đầu cẩn thận nghiệm nhìn khối kia Tử Vân Thạch, qua một hồi lâu, hắn mới thả phía dưới tảng đá, nói, 202000. Mạc Tam giận dữ, tại dưới đài mắng, "Tiểu tử, ngươi từ đâu xuất hiện? Có phải hay không Đông Khâu nhà tìm đến nắm, cố ý cố tình đấu giá?" Mộ Nhạn Hàn nghẹn mặt ra, "Mạc Tam gia, lời này cũng không dám nói lung tung. Lần này đấu giá hội ngoại trừ ta Đông Khâu phủ, còn có Thanh Thành phái đây." Mạc Tam cười lạnh, "Ta nói thì sao?" Thẩm Trung Thạch nói nhảm. "Đừng nói ta không phải là nắm, coi như ta là mộ thần y địa bằng hữu lại có làm sao? Phòng đấu giá ý tứ là người trả giá cao được, ngược lại cuối cùng đều phải cầm linh thạch ra đến nói chuyện." Thanh âm hắn trầm rãi, thần thái tự nhiên, một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đối mặt hai vị kim đan, càng là khí định thần nhàn. Mạc Tam Minh lộ ra bị chọc giận, "Được, vậy ta ra 2110000. 2112000. Thẩm Trung Thạch thản nhiên nói, "2115000." Mạc Tam gia nói, "2117000." Vô luận Mạc Tam như thế nào báo giá, Thẩm Trung Thạch lúc nào cũng vững vàng để hai bọn hắn ngàn. Vân Nhi trố mắt nói, "Hai người này ngốc rồi sao? Cái này đấu cái gì khí nha?" Thạch Phong lại dương dương nói, "Ngươi mới ngốc đâu. Chẳng lẽ ngươi không thấy, hiện tại tranh đoạt khối này Tử Vân Thạch đích căn bản không phải các ngươi đan sư, mà là hai vị luyện khí sư sao? Có ý tứ gì? Chẳng lẽ khối này không là dược liệu, mà là các ngươi khí sư luyện tài?" "Đúng rồi." Thạch Phong kéo dài âm thanh. "Bọn hắn không hề nhìn lầm, khối này đúng là Tử Vân Thạch, chỉ là bên trong khác cẩn giấu một khóa tước mắt thạch." Lần này đến phiên Vân Nhi mở miệng không hiểu, "Tước mắt thạch là cái gì?" "Tước mắt thạch chính là tím dâu lòng trái cây, nhỏ như đậu, nửa trắng nửa đen, chúng ta ngôn ngữ trong nghề xưng là tước mắt thạch." Vân Nhi kỳ đạo, "Tím dâu lòng sẽ kết quả sao? Bọn chúng không phải dựa vào trên thân cây tu đằng tới sinh sôi sao?" Thạch Phong mỉm cười, "Mẹ nó cần đằng phồn diễn là không có sai. Nhưng người nào nói tím dâu lòng sẽ không kết quả nha? Chỉ là rất chậm mà thôi. Truyền thuyết tím dâu lòng trăm năm mới nở hoa kết trái một lần, hơn nữa, một mảnh rừng tùng chỉ kết một khóa trái cây, còn nhỏ cùng đậu xanh đồng dạng. Hoa, như thế hiếm có sao? Vậy cái này tước mắt thạch có công dụng gì?" "Tím dâu lòng hút lấy là thổ linh khí, kết trái cây chính là thổ linh chi tinh, giá trị liên thành." Vân Nhi nói, "Tất nhiên giá trị cao như vậy, loại kia hơn mấy trăm tấm rừng tùng nha, há không mỗi năm đều có thể thu hoạch tước mắt thạch?" Thạch Phong lắc đầu, "Cô nương ngốc, nào có đơn giản như vậy. Tím dâu lòng nở hoa kết trái không có dấu hiệu nào, trong vòng 3 ngày trái cây liền sẽ thành thục rơi xuống. Một khi trái cây rơi xuống đất, nó lập tức chui vào trong đất, bắt đầu mọc rễ nảy mầm, trở thành một gốc tân cây, tước mắt thạch cũng không có rồi. Mà một mảng lớn rừng tùng, chỉ kết một khỏa trái cây. Ngươi biết lại là cái nào cái cây nha? Cũng không thể cử đi mấy ngàn người, không biết ngày đêm ngồi chờ đi. Do đó, coi đời này tước mắt thạch mới thưa thất như vậy. Mà khỏa tước mắt thạch, Thạch Phong chỉ trên này, hẳn là cơ duyên xảo hợp, vừa vặn rơi xuống tại nhựa thông bên trong, nó không đụng tới bùn đất, liền không cách nào nảy mầm, sau đó nhựa thông không ngừng nhỏ xuống, đưa nó triệt để gói lại, cuối cùng tạo thành khối này tử vân thạch. Quang từ bên ngoài nhìn vào, ai có thể biết bên trong cất giấu một khỏa hòn đá nhỏ. Vân Nhi chất vấn nói, bề ngoài là nhìn không ra, nhưng bên trong bọc tảng đá, trọng lượng cũng không đúng nha. Không, Thạch Phong khẽ gật đầu một cái, tước mắt thạch rất nhẹ, hình thể lại nhỏ, không có nhiều trọng lượng. Lại nói dù cho tử vân thạch hơi nặng nghề một chút điểm, cũng chỉ sẽ cho rằng là trong đó chứa cắt đất tạp chất. Dù sao tước mắt thạch chính là luyện tài, không là dữ liệu, phụ trách nghiệm nhìn tài liệu mộ thần y địa bọn họ đều là đan sư, làm sao hướng về tước mắt trên đá đó đâu. Vân Nhi truy hỏi nói, tất nhiên bề ngoài trọng lượng đều không cách nào phân biệt, vậy làm sao ngươi biết bên trong thì nhất định là tước mắt thạch, không phải là một cái nhánh cây sao? Thông qua thần thức suy bảo, cẩn thận quan sát sắc trạch, trọng lượng cùng với trong hòn đá ở giữa hoa văn, vẫn có thể phát giác sự sai biệt rất nhỏ. Dĩ nhiên, cái này nhất định phải là có kinh nghiệm luyện khí sư. Phía trước Mạc Tam Nghiệm nhìn lên, dùng nhẹ tay vứt ra ba lần, cân nhắc trong đó trọng lượng, khi đó ta thì nhìn ra không đúng. Đoán chừng Tiểu Thẩm cũng là khi đó nhìn ra được. Vân Nhi bĩu môi, bọn hắn lên đài nghiệm qua mới phát giác không đúng, ngươi ngồi ở chỗ này, nhìn vài lần liền biết manh mối, xem ra ngươi luyện khí trình độ so hai người bọn họ đều cao minh. Thạch Phong ha ha cười vài tiếng, không có trả lời. Trên đài, hai người tranh đoạt vẫn còn tiếp tục. Thẩm Trung Thạch đã báo ra 280.000 giá cả, nhìn hắn Vân Đạm Phong khinh Mạc Tam đuổi nữa hắn cũng sẽ cùng giá cả. Suy nghĩ liên tục, Mạc Tam nghiến răng nghiến lợi, "Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, tảng đá kia về ngươi rồi." Thẩm Trung Thạch ôm quyền nói, "Đa tạ tiền bối bỏ những thứ yêu thích." Mạc Tam ra dậm chân một cái, quay đầu bước đi, đi đến một nửa, quay đầu hung hăng nói, "Tiểu tử, có loại lưu lại danh hào tới." Thẩm Trung Thạch thản nhiên nói, "Tiện danh có nhục tôn nghe, không nói cũng được." Đấu giá hội kết thúc, Thạch Phong đội vàng đi tới hậu trường, giao nhận linh thạch, đổi lấy đấu giá vật, liền lôi kéo Vân Nhi ra đại sảnh. "Chúng ta đứng ở nơi này nói chuyện." Vân Nhi cái gì cũng không mua được, tâm tình ngẫm ức, tức giận nói, "Đứng cửa nói gì nha, uống gió lớn nha." Nói đến đây, nàng đỗng nhiên phản ứng lại, Thạch Phong là còn chưa hết hy vọng, muốn ở cửa ra ngồi chờ tên thích khách kia. Kết quả là, hai người câu có câu không, đứng ở cửa nói mỏ. Đợi chừng hai khắc đồng hồ thời gian, bên trong tất cả mọi người đi hết, cũng không phát giác dấu chân cùng phiến đá ấn ký giống nhau người. Thạch Phong thở dài, "Được rồi, đi thôi." Hai người không thể làm gì khác hơn là rời đi phòng đấu giá. Thời gian đã đến trạm vào tối, Vân Nhi vô bụng, đói bụng, tìm địa phương ăn cơm đi. Thạch Phong tức giận nói, "Ăn gì ăn, người đã quên đáp ứng ta, đấu giá hội kết thúc, liền đi tìm Dạ Thần Y tụ họp sao?" "Ai nha, vậy trong nhà thực sự quá khó chịu, không đi nữa." "Không được, người đã đáp ứng ta. Cái kia cơm nước xong xuôi lại đi được hay không?" "Cũng không." Thạch Phong nói, đột nhiên đổi giọng nói, "Là không được, đi, chúng ta đi ăn cơm." "Quá tốt rồi." Vân Nhi gieo họ, bên hai lại chuyển đến Thạch Phong truyền âm. "Đừng lộ ra, tặc người đến, chính cùng sau chúng ta mặt." Chương 443, âm hồn bất tán. Chương 443, âm hồn bất tán. Vân Nhi nháy mắt mấy cái, ý bảo hiểu rõ, trong miệng lớn tiếng nói ra, "Vậy thì tốt, hôm nay không đi doanh phong cư ăn, ta dẫn ngươi đi cái hẻm nhỏ, ăn hầm thịt dê." Hai người cười cười nói, đi xong bay, từ đường cái quẹo vào một cái hẻm nhỏ. Một cái đầu đội nón lá người cách có 20-30 trượng, cũng ngập vào hẻm nhỏ. Xa xa gặp hẻm nhỏ phân cuối, Thạch Phong Vân Nhi hai người đi lại thong dong, lại rẽ trái chui vào một cái ngõ hẻm khác. Người kia bước nhanh đi theo qua, nhưng mấy người hắn đi đến phần cuối rẽ trái về sau, nhưng là trận mắt hốt mồm. Thật dài trong đường tắt, chỉ có một lão giả chống cây quải trượng, run rẩy đi đến, Thạch Phong Vân Nhi hai người đã không cánh mà bay. Người kia một cái phi bộ, rơi vào cái kia trước mặt lão giả, hét lớn, dừng lại. Lão giả kia suýt chút nữa đụng vào, doa đến khẽ run rẩy, quải trượng cũng mất đi, hảo hán tha mạng. Lão hán là nhà cùng khổ, thân cái trước tiền đồng cũng không có. Ngậm miệng, "Ta không phải là cướp đường, ta lại hỏi ngươi, ngươi vừa mới thấy được một nam một nữ hai tên ác nhân đi nơi nào?" Lão giả thầm nghĩ, hai tên ác nhân ta không có thấy, một tên ác nhân lại đang ở trước mắt. Hắn liên tục thở dài, "Chưa thấy qua, chưa thấy qua." Người kia nhìn chằm chằm lão hán xem xét nửa ngày, đây chỉ là một người bình thường, xem ra cũng không giống nói dối. Chẳng lẽ là đồ thổ, hoặc lật vào một chỗ viện là rồi. Người kia đứng trong ngõ hẻm ở giữa, thần thức bốn phía liếc nhìn, nhưng phương viên số trong vòng trăm trượng, nào có Thạch Phong hơi thở của Vân Nhi. Người kia lượt không tìm được, nghiến răng nghiến lợi nói, "Cậu tặc, trốn được một, tránh không khỏi 15. Cuối cùng cũng có đưa ngươi rút gân lột ra một ngày." Nói đi, phi thân nhảy lên trên đỉnh, lập tức không thấy tăm hơi. "Quỷ, là quỷ." Lão hán thấy kia người chợt lách người tức tiêu thất trong bóng đêm, chỉ nghi gặp lệ quỷ, quải trượng cũng không cần, sợ hai tiêu lấy, lảo đảo hướng về ngõ nhỏ một chỗ khác chạy tới. Hẻm nhỏ trọng lại bình tĩnh lại, một lát sau, ở giữa một bức tường đá dưới, nguyên bản không có vật gì chỗ đột nhiên hiện ra hai người, chính là Thạch Phong Tôn Thư Vân. Vân Nhi đem lam bạch áo choàng thu hồi, "Nhà đạo, nguyên lai một mực theo dõi chúng ta là cái này ác bà nương. Mới đuổi theo tới cái kia đấu đồng nhân chính là một nữ tử, dù chưa gặp dung mạo, nhưng thanh âm của nàng, Thạch Phong cùng Vân Nhi đều nhận biết, chính là âm dương song sát còn dư lại âm sát." Thạch Phong nhíu mày nói, "Lại là âm sát? Nàng không chết ở thanh đế cốc sao?" Vân Nhi đáp, "Nàng lúc đó tuy bị đánh xỉu, nhưng đưa vào trong truyền tống trận, cùng một chỗ truyền lên rồi. Tới rồi tầng thứ hai, lại đụng tới một đại sóng âm thú, đoàn người cũng không dánh quan tâm nàng, kết quả nàng tỉnh lại, tự chạy. Xem ra nàng cũng là mạng lớn, thế mà từ trong thú triều trốn thoát. Cái này bà nương vì cho trượng phu nàng báo thù, lúc đó thế mà không tiếp kéo tất cả chúng ta cho cùng, sợ là đã bị hóa điên.
Ai, sớm hiểu được, lúc đó thừa dịp nàng té xỉu, ta liền nên bổ thêm một đao, tránh khỏi nàng âm hồn bất tán, một mực đi theo chúng ta.
Thạch Phong ngồi xổm trên thạch bản lộ, nhìn hồi lâu, lắc đầu nói không phải âm sát, không phải nàng.
Vân Nhi sững sờ, nói ra, không thể nào.
Thanh âm kia còn có động tác, rõ ràng chính là âm sát.
Thạch Phong đạo, ta biết.
Vừa rồi cùng sau chúng ta mặt, đích thật là âm sát. Nhưng ngày hôm qua hai lần, một lần tại doanh phong cư, một lần tại các khánh phường khách sạn, muốn đánh lén chúng ta thích khách cũng không phải là âm sát.
Nàng hẳn là cũng tham gia buổi đấu giá hôm nay.
Mà chúng ta tại phòng đấu giá mở miệng ôm cây lợi thỏ, ngốc phải thời gian quá lâu, vừa vặn bị nàng bắt gặp.
Hắc hắc, nàng mặc dù danh tiếng cực kém, nhưng đối với Dương Sát ngược lại là tình thâm ý trọng, một lòng muốn vì phù báo thủ.
Vân Nhi hỏi nói, ngươi xác định ngày hôm qua thích khách không phải âm sát?
Thạch Phong chỉ thạch bản lộ, chân ấn xoa chớ quá lớn rồi, không phải nàng.
Dấu chân có thể ngụy trang nha, có thể hôm qua âm sát cố ý xuyên qua song đại giày đâu.
Vân Nhi suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi.
Thạch Phong vẫn lắc đầu, tối hôm qua tập nhân sẽ thuấn gì, chính là tu sĩ kim đan.
Lại thích khách kia am hiểu ẩn nấp truy tung, người ta đều không thể phát giác hành tích của hắn, chỉ có thể dựa vào Minh Phượng sai cảnh báo.
Hôm nay âm sát, ngươi cũng thấy đấy, mặc dù mấy chục năm qua, nàng tu vi lại sâu, nhưng vẫn như cũ không thể tấn giai kim đan.
Hơn nữa nàng theo sau lưng ta, rất nhanh liền bị ta phát giác.
Dấu chân, chiều cao, giới tính, tu vi, mỗi một dạng đều không khớp, rõ ràng âm sát không là ngày hôm qua tên thích khách kia.
Còn nữa, Thạch Phong suy nghĩ một chút, tối hôm qua thích khách kia một mực lén lút, chúng ta một phát cảm giác, hắn liền bay chạy nhanh.
Còn âm sát, ngươi xem nàng thở phì phò, thật không thể đem ta một đao trẻ làm hai, nàng thấy ta sẽ trốn sao?
Vân Nhi vung bẩy nằm đấm, nếu đã vậy, chúng ta cũng không cần trốn nàng.
Quang Minh chính đại cùng nàng đấu một hồi, Thạch đại ca, ngươi bây giờ cũng là trúc cơ hậu kỳ, hai ta hợp lực, còn sợ cái này ác bà nương hay sao?
Thạch Phong tiếu đạo, không cần.
Ngươi nàng muốn tìm chỉ là ta, trước kia thanh đế cốc ngươi chính là 10 tuổi tiểu nữ hài, bây giờ vóc người trưởng thành, nàng chưa hẳn có thể nhận ra.
Vân Nhi nhìn thấy nét mặt của hắn, vội vàng hỏi nói, thế nào?
Thạch Phong đang tiếu đạo, ta đang nghĩ, có phải ta phạm vào sai lầm?
Cái gì?
Ta một mực là phỏng đoán khi trước thích khách là hướng ngươi tới, là ham trên người ngươi bảo vật. Nhưng từ mới âm sát người muốn tìm là ta, ta bỗng nhiên nghĩ đến, còn có một loại có thể, trước đây thích khách cũng có thể là hướng ta tới.
Phải biết, ngươi Minh Vượng sai chỉ cần có người tới gần, sát khí lộ ra ngoài, liền sẽ đều to cảnh báo.
Mà vô luận là tiểu lâu, vẫn là khách sạn, ta đều cùng ngươi ở chung một chỗ.
Nếu là thích khách là muốn giết ta, sát khí lộ ra ngoài, Minh Vượng sai đồng dạng sẽ bị kinh động đi.
Cái kia tự nhiên biết.
Vân Nhi nghi nói, thế nhưng, ngươi không phải là lần đầu tiên tới thuộc chung sao?
Tại sao có thể có cựu nhân?
Thật là có.
Thạch Phong đem trước mấy ngày trên đường có người áo đen muốn mê choáng bắt đi Ninh Tam tiểu thư, bị chính mình đánh vỡ sự tình giản lược nói một lần.
Vân Nhi hoa một tiếng, mấy cái này hái hoa tặc lòng can đảm thật to lớn, thế mà liên Ninh Tam tiểu tả chủ ý cũng dám đánh.
Ngươi hỏng bọn hắn chuyện tốt, chính xác phải cẩn thận trả thù.
Thạch đại ca, ngươi định làm như thế nào?
Như vậy đi, ta trước tiên đem ngươi đưa đến Dạ Thần Y Liễu nơi đó, tiếp đó chạy về Bình Hồ Sơn Trang, tin tưởng bọn họ không dám tới Bình Hồ Sơn Trang náo sự.
Thạch Phong trầm ngâm nói.
Vân Nhi lập tức phản đối, không được.
Bình Hồ Sơn Trang tại thành Nam, cách nơi này có mấy thập lý lộ đâu, ngươi ngay cả đêm trở về, trên đường một phần bạn bị bọn hắn ngăn chặn, đối phương người đông thế mạnh, dưới mắt lại lỗ thủng đen động, há không hỏng bét.
Như vậy đi, ngươi hôm nay cùng ta ngủ.
Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long đột nhiên giật mình tỉnh giấc, nhảy lên một cái, nhanh như vậy sao?
Ngươi là bảo ta đi ngươi và Dạ Thần Y Liễu nơi đặt chân ở một đêm, ba ngày về lại Bình Hồ Sơn Trang.
Vân Nhi lúc này cũng ý thức được chính mình mới lời kêu nghĩa khác, sắc mặt nhất hồng, lật cái bạch nhãn, nói nhảm.
Ngươi nghĩ sao?
Đi thôi, trời tối, cẩn thận cái kia đám tặc nhân tới tìm phiền toái.
Thạch Phong cười cười, cảm thấy dâng lên một cô ấm áp.
Nha đầu này, phía trước ngàn không chịu, vạn không muốn đi an bài tốt nơi đặt chân, liền nghe nói có người muốn gây bất lợi cho chính mình, lại lập tức đổi giọng, nguyện ý đến đó ở lập tức. Vân Nhi đằng trước dẫn đường, hai người dưới chân khẩn cấp, hướng về bắc chạy gấp.
Xuyên phố qua hẻm, đi 4-5 dặm địa, đi tới một chỗ cực lớn trước phủ đệ.
Lưu Kim đại cửa, hai bên tất cả ngồi xổm một đầu to lớn thạch sư, cửa ra vào ngay phía trên treo lấy khối màu son bảng hiệu, viết hai cái sơn hắc đại chữ.
Thạch Phong nhẹ giọng thì thầm, đông.
Đổi.
Nguyên lai trong nhà người an bài điểm dừng chân là Đông Khâu phủ nha.
Đúng nha, khí phái a.
Thuộc trung đệ nhất đan đạo thế gia, đương nhiên khí phái.
Khí phái cái gì, muộn chết rồi.
Vân Nhi vừa nói chuyện, một bên lấy ra khối ngọc phủ, pháp lực rót vào, thanh quang nổi lên.
Thạch Phong đạo, ta thực đốc.
Sớm nên nghĩ đến, các ngươi Hồ Lô môn cùng Đông Khâu thế gia, cũng là đan đạo đại tông, đồng khí liên trì, trong nhà người vì ngươi an bài điểm dừng chân đương nhiên là Đông Khâu phủ rồi.
Đang khi nói chuyện, đại môn ầm mở ra, đi ra một người.
Người này cao chừng 7 thước, 30 trái hữu tướng mạo, bạch tịnh ra mặt, dưới hàm hơi cẩn, ánh mắt sáng ngời, toàn thân trên dưới lộ ra tinh anh.
Hắn nhìn thấy Vân Nhi, nuối lòng khẩu đại khí, tôn tiểu tả, có thể thấy được lấy ngươi rồi.
Đêm tiền bối truyền tin nói ngươi tới rồi, ta và phụ thân lại không tiếp theo ngươi, trong lòng một mực lo lắng đâu.
Vị này là?
Ánh mắt của hắn nhìn về phía Thạch Phong.
Hắn là ta người hầu, tên hiệu Tảng Đá.
Vân Nhi nỗ nỗ truy, vị này là Đông Khâu phủ đại công tử, Đông Khâu Duyệt.
Thạch Phong không người thi lễ, bái kiến Đông Khâu công tử.
Vị này Đông Khâu công tử cũng là giả đàn tu vi, coi khí tức thâm trầm như vực sâu, tùy thời có thể kết đan rồi.
Không cần phải khách khí.
Đến, mời vào bên trong. Đông Câu Duyệt phía trước dẫn đường, đem hai người nhường vào trong phủ. Vân Nhi nói, đại công tử, quấy rầy, chúng ta chính là tới mượn cái địa phương nghỉ chân, ngủ một đêm là được, ngươi không cần khách khí như thế nha.
Đông Câu Duyệt đạo, là, tệ phủ đã sớm vì Tôn Tiểu Tả an bài tốt nhà chứa nghỉ ngơi, ta đây liền mang hai vị đi qua.
Gia phụ vốn là muốn đích thân tới, không khéo vừa vặn có mấy cái bằng hữu tới bái phòng.
Vân Nhi khoát tay lia lịa, tất nhiên phụ thượng có khách quý, vậy ngươi nhanh gọi đi, gọi cái hạ nhân dẫn đường là được rồi.
Đông Câu Duyệt rất là khách khí, kiên trì tự mình dẫn hai người tới phía Đông Phượng tới cư.
Vân Nhi nhiều lần nhường hắn đi, Đông Câu Duyệt nói một cái sọt lời khách khí, lúc này mới cáo lui rời đi.
Đông Câu thế gia không hổ thuộc trung đệ nhất đan dược môn phái, tài đại khí thô, liền một cái tiểu khóa viện, cũng có 7-8 gian, trước nhà sau phòng đủ loại hoa cỏ, trong sân hòn non bộ khúc hành lang, có phần là thanh nhã. Tiến vào Đông Câu phủ, hai người xem như triệt để yên lòng. Sát trời cũng đã chậm, hai người lựa chọn gian phòng ốc ở lại. Thạch Phong khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu suy xét âm sát cùng tên thích khách kia sự tình, nghĩ nửa ngày cũng không thể đầu mối. Hắn lắc đầu, đem thích khách sự tình tạm thời thả xuống. Sau đó, Thạch Phong từ trong ngực lấy ra một hộp, chính là ngày ở giữa vua xuống biên kia ngưng thần đan.
Chương 444, Bạch Hồ khôi phục chương 444, Bạch Hồ khôi phục này chính đan Thạch Phong đồng thời chỗ vô dụng, mua lại là chuẩn bị đưa cho sư bá Càn Sơ. Càn Sơ đạo nhân ứng Diêm Nhị gia chi mời, muốn tại tế núi lớn điện bên trên vì Diêm nhà trợ quyền xuất chiến. Luyện khí thế gia so đấu đương nhiên là luyện tạo pháp khí, ngưng thần đan có thể làm khí sư tinh thần càng thêm tập trung, tại đề thăng thành dụng cụ tỷ lệ có trợ giúp rất lớn. Thạch Phong lật qua lật lại nhìn một chút, đem ngưng thần đan thu hồi. Tiếp theo, hắn lại lấy ra một cái hộp, bên trong một khỏa to như trứng bồ câu, sữa màu trắng đan dược yên tĩnh nằm ở trong đó. Đây chính là Thạch Phong bỏ ra 10 vạn linh thạch, từ Kim Ý đi tăng trên tay cướp lại diễn linh đan. Thạch Phong hướng về phía ánh đèn, cẩn thận quan sát diễn linh đan, lộng lấy mượt mà, khí tức thuần hương, nghe rất thoải mái. Thạch Phong vừa vào phòng bên trong liền bố trí cấm chế, bây giờ lại kiểm tra một phen, xác định xung quanh không có khác thường, mới niệm động chú ngữ, tiến vào Huyền Quy Cốt. Hắn đi đến một chỗ ngóc ngách, ngồi xổm xuống. Trước mặt một kiện dài 3 tấc ngọc quan, chính là Thạch Phong từ thôi mánh tay lấy được đến Cửu Anh môn bí bảo dưỡng hồn quan. Thạch Phong điểm ngón tay một cái, nắp quan tài mở ra, bên trong ánh lục quang, trùng điệp bao quanh một cái lớn chừng ngón tay cái tứ vĩ bạch hồ. Đi qua dưỡng hồn quan mười mấy năm tầm bổ, bạch hồ tình huống càng ngày càng tốt. Thiên hồ đầu tiên, hắn ra sức xuất thủ diệt sát O4 về sau, liền rơi vào trạng thái ngủ say, một tia thần hồn suy yếu đến cơ hồ tiêu tan. Bây giờ, bạch hồ thân thể không chỉ có ngưng thực có thể thấy được, hắn khí tức cũng rất ổn định, chỉ là nó từ đầu đến cuối nhắm chặt hai mắt, chưa tỉnh lại. Thạch Phong nhìn qua bạch hồ, thở dài, âm thầm cầu nguyện một phen, tiếp đó nhẹ nhàng đem cái kia diễn linh đan để vào trong quan tài. Diễn linh đan vốn phải là đốt cho yêu thú ăn, nhưng bạch hồ chỉ có một đoàn hư ảnh, không có nhục thân, tự nhiên không cách nào nuốt dược vật. Diễn linh đan để vào về sau, không phản ứng chút nào, bạch hồ như cũ tại ngủ say. Không dùng sao? Thạch Phong đấy lòng rất là thất vọng. Đột nhiên, trong ngủ mê bạch hồ tựa hồ cảm ứng được cái gì, hắn lấy cái mũi ngửi, đột nhiên hút mạnh một cái, diễn linh đan lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, một tia khói trắng liên tục không ngừng chui vào bạch hồ lỗ mũi. Mười mấy hơi thở về sau, diễn linh đan liền hoàn toàn biến mất không thấy, mà bạch hồ đang ăn uống diễn linh đan về sau, nguyên lai trắng tinh thân thể bắt đầu biến đỏ, lại màu sắc càng ngày càng đậm, cuối cùng cả thân thể vậy mà hồng như đan chu. Chỉ là bạch hồ vẫn như cũ không có mở mắt, nhưng trong mày, bộ dáng có phần là đau đớn. Thạch Phong âm thầm lo lắng, có phải chính mình lỗ mang chút? Sau lưng bỗng nhiên một cái phá la âm thanh vang lên, "Ồ, ngươi đang làm gì?" Thạch Phong đang hết sức chăm chú nhìn chằm chằm giữa hồn quan, bị cái này cuống họng sợ hết hồn, quay đầu lại nói, "Long lão gia, ngươi lần sau không có việc gì có thể hay không đừng trách gọi, hồn đều bị ngươi dọa hết rồi." Giáp Ma Long con mắt trợn lên như đèn lồng lắp bắp nói, "Ngươi là ai?" Thạch Phong tốt tiếu đạo, "Ngươi có phải hay không ngủ hồ đồ?" Đột nhiên hắn phát giác Giáp Ma Long nhìn cũng không phải hắn, mà là nhìn về phía mình sau lưng. Thạch Phong đội vàng xoay người, liền thấy trước mặt một thiếu niên huyền lập giữa không trung, môi hồng răng trắng. Hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, quỳ mọp xuống đất, "Hồ sư, ngươi cuối cùng tỉnh." Cái kia thiếu niên anh tuấn thần sắc mơ mơ màng màng, một bộ ngủ dài chợt tỉnh dáng vẻ, hắn nhìn xem xung quanh, lẩm bẩm nói, "Đây là nơi nào? Ma Long, Hắc Điêu, còn có cái nhân tộc." "Hồ sư, ngươi không nhận ra ta?" "Ta là..." Thiếu niên khoát tay nói, "Đừng nóng đội, trí nhớ của ta đang khôi phục, ngươi chờ một chút." Hắn nhắm mắt lại, lâm vào trầm tư. Thạch Phong dương mắt mà nhìn qua, hơn nửa ngày, thiếu niên mới mở mắt ra, hơi thiếu đạo, còn tốt, ký ức hoàn chỉnh không thiếu sót. "Ngươi là Thạch Phong?" Thạch Phong nhẹ nhàng thở ra, "Chính là văn bối, hồ sơ ngươi rốt cuộc nhớ tới." Thiếu niên điểm chỉ nói, "Đây là tiểu hắc sao? Lớn như vậy?" "Chính là Thạch Phong đáp." Tiểu hắc đập cánh, rát rát hai tiếng, lấy đó đáp lại. "Vậy con này yêu long là lai lịch gì? Từ chỗ nào chạy tới?" Thiếu niên tiếp tục hỏi. Không đợi Thạch Phong trả lời, Giáp Ma Long giận nói, "Ai, tiểu hồ ly, làm sao nói chuyện? Nơi này là ta địa bàn, là các ngươi xông vào." Thiếu niên kinh ngạc nói, "Nơi này là Long huyện." Hắn thần thức đã qua, rất nhanh phát hiện chỗ khác biệt, bây giờ chính mình sở tại là một cái phương viên hai dặm phong bế không gian, liền thần thức đều thấu không đi ra. "À, đây là địa phương nào?" Thạch Phong đạo, "Hồi bẩm hồ sư, đây là Huyền Quy Cốt không gian, là đệ tử trong lúc vô tình lấy được một món bảo vật." Bạch Hồ lấy làm kinh hãi, "Huyền Quy Cốt? Đây chính là rất chân quý không gian bảo vật, tiểu tử ngươi vận khí tốt như vậy, thế mà nhận được bực này bảo bối, chẳng thể trách có chỉ yêu long giúp ngươi trong nhà hộ viện." "Tiểu hồ ly, ngươi nói ai tại trong nhà hộ viện?" Rít lên một tiếng,
giác ma long cọ mà đứng lên, hắn thân thể chiều dài 10 trượng, to như thùng nước, xoay quanh như tiểu sơn, ở trên cao nhìn xuống căm tức nhìn dài 6 thước bạch hổ thiếu niên. Hai người chênh lệch cách quá xa, đừng nói giác ma long cắn một cái, chính là một nhảy mũi, cũng có thể đem bạch hổ thổi bay. Thạch Phong cả kinh, đội vàng phóng qua đến, quát lên, long lão già, cái này là người một nhà, ngươi đừng làm loạn. Không đợi giác ma long nói chuyện, bạch hổ cười lạnh một tiếng, thế nào, ngươi cái này ngốc đại cá tử chẳng lẽ muốn nuốt ta không thành? Chương 444, bạch hổ khôi phục 2. Chương 444, bạch hổ khôi phục 2. Luận tu vi, ngươi mới vừa tiến vào tầng giai, liền nhục thân cũng không có, còn dám ở trước mặt ta mạo xưng lão đại hay sao? Bạch hổ nói, quả nhiên là ngốc đại cá tử. Hồ Mô có thể không có hứng thú cùng một cái giữ cửa yêu long tranh cái gì lao đại lao nhị. Luận thực lực, ngươi là mạnh hơn ta, có thể nơi đây chính là huyền quy trong xương bộ phận, không phải bên ngoài. Ngươi muốn ăn ta? Không ngại thử xem. Phàm là có thể đi vào huyền quy cốt đấy, đều là của chủ nhân môn nhân đệ tử hoặc bằng hữu thân thích, mà không chuẩn tổn thương chủ nhân cùng với chủ nhân bằng hữu. Đây là trước kia liền xuống đến giác ma long huyết hồn bên trong thể ước. Quy củ này giác ma long đương nhiên biết rõ, hắn muốn định dọa một chút đối phương, ai ngờ đối phương cũng biết cái quy củ này, nhất thời mất hết mặt mũi, không biết kết cuộc như thế nào. Thạch Phong đạo, long lão gia, nghĩ đến ngài là gặp hồ sư mới tới, có chút câu thúc, thế là liền cùng hắn chỉ đùa một chút. Lão nhân gia ngài anh minh thần võ, độ lượng như biển, như thế nào sẽ thật cùng bán bối gây khó dễ đây? Cũng là ngươi tiểu tử có ánh mắt giác ma long đội vàng liền dưới sườn núi có lửa, lão gia ta thấy bầu không khí có chút khẩn trương, liền muốn chỉ đùa một chút, hoạt động mạnh bầu không khí xuống, ai ngờ cái này tiểu hồ ly không sợ hãi, được rồi, được rồi. Hắn thân thể mềm nhũn, trọng lại nằm xuống. Bạch hồ không để ý tới không hỏi giác ma long, hắn ở đây huyền quy cốt bên trong dạo qua một vòng, thở dài nói, tiếc là cái này huyền quy cốt hoạch tâm pháp trận hỏng, bằng không lấy huyền quy cốt tăng thêm trước ngươi lấy được tụ linh thạch, cái kia tốc độ tu luyện của ngươi có thể phi nhanh chóng đề thăng. A, đúng, ngươi là làm thế nào chiếm được cái này không gian bảo vật? Thạch Phong đạo, cái này nói rất dài dòng, cho đệ tử chậm rãi bẩm báo. Ngươi từ từ nói đi, ngươi bây giờ đều đến giả đàn tu vi, nghĩ đến ta cũng ngủ mê 200-300 năm, trong thời gian này nhất định phát sinh rất nhiều chuyện. Thạch Phong đạo, ngược lại không có 200-300 năm, ước chừng 70-80 năm sau đi. 70-80 năm. Bạch Hồ kinh sợ nói, ngươi liền từ luyện khí kỳ tới rồi trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, tốc độ này quả thực kinh người nha. Đệ tử may mắn có chút gặp gỡ thôi. Thạch Phong đối với Bạch Hồ không có gì giấu giếm, lập tức đem cái này mười mấy năm kinh lịch chọn khẩn yếu tự thuật một lần, ước chừng nói 2 canh giờ mới nói đến đây phiên theo cản sơ chân nhân tới thúc trùng gặp đủ loại sự cố. Bạch Hồ nghe say sương ngon lành, tiểu thạch đầu, ngươi những năm này tao nộ quả thực ly kỳ, vận khí cũng làm coi như không tệ, nhất là cái đồ chơi này. Nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới chân bộ kia ngọc quan. Tại ta ngủ say phía trước, ta từng dự tính, cứ việc ngươi có 2 mảnh thần thức phủ, ta lại chuyển cho ngươi thần minh thuật, nhưng ta dù sao thụ thương quá nặng, cơ hồ thần hồn sụp đổ, ngươi không đến kim đan kỳ không cách nào cứu tình ta. Không nghĩ tới ngươi thế mà có thể được dưỡng hồn quan, chậc chậc, đây chính là cửu anh môn thôi lão quái trí bảo, chính là tẩm bổ thần hồn thượng giai đồ vật, chẳng thể trách chỉ là 70-80 năm, liền đem ta cứu tỉnh. Thạch Phong đang tiếu đạo, dưỡng hồn quan tuy tốt, nhưng cũng là hoành ở trong lòng đệ tử một khối đá. Ta lo lắng ngày hôm qua thích khách chính là cửu anh môn người, dựa vào hơi thở của dưỡng hồn quan đuổi tới ta. Bạch Hồ trầm tư phút chốc, lắc đầu, khả năng này không lớn. Đồ vật tiến vào huyền quy cốt, liền ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ, một cái tu sĩ kim đan không thể nào phát giác, mà như thôi lão quái đích thân đến, hắc hắc, cái kia sớm đem ngươi bắt giữ rồi, cần gì phải lén lén lút lút đánh lén. Thạch Phong cảm thấy hơi sao, hỏi, vậy theo hồ sư ý kiến, thích khách kia sẽ là ai? Bạch Hồ hai giang hai tay, ta đây nào biết được, ta cũng không phải thần toán tử. Luận trí kế, ta là tiểu hồ ly, ngươi mới là lão hồ ly. Một bên giác ma long nhịn không được cắp cắp đại tiếu, cắp cắp, ta nói tiểu tử này như thế nào một bụng ý nghĩ xấu đâu, nguyên lai trước kia là lệ ngươi cái lão hồ ly này vi sư nha. Thạch Phong sầu muốn nói, vậy phải làm thế nào cho phải? Thích khách kia xuất quỷ nhập thần, ta cũng không thể một mực trốn ở Đông Khâu phủ a. Bạch Hồ mỉm cười, tiểu tử ngốc, muốn bắt được thích khách kia có hà nan hay? Thạch Phong đại hỉ, hồ sư có gì diệu kế? Diệu kế? Căn bản không cần đến mưu kế gì. Ta vừa mới nhìn một chút ngươi, ngươi những năm này tu luyện thần minh thuật rất khắc khổ, lại thêm thôn phệ cửu anh môn mấy người thần thức vân, tinh thần lực cường đại, đã không dưới vậy kim đan rồi, muốn tìm ra thích khách kia cũng không khó. Đệ tử ngu dốt, hồ sư ngươi quá coi trọng ta. Thạch Phong đang tiếu đạo, tối hôm qua đệ tử một mực không ngủ, toàn bộ tinh thần đề phòng, nhưng vẫn như cũ không thể phát giác thích khách hành tung, cuối cùng vẫn là Vân Nhi Minh Phượng sai cảnh báo, nhưng chờ ta đuổi theo, đối phương lại chạy rồi. Bạch Hồ cắp cắp đại tiếu, tiểu thạch đầu, đây không phải ngươi ngu dốt. Thứ không dám dâu dếm, trước kia ta truyền cho ngươi thần minh thuật, chỉ là vì mở rộng thần trí của ngươi, thuận tiện chính mình chữa thương mà thôi. Bởi vậy, ta truyền cho ngươi chỉ là thần minh thuật phương pháp tu luyện, cũng không truyền cho ngươi thần minh thuật cụ thể ứng dụng chi đạo. Quả nhiên giàu hạn. Lão hồ ly tính toán tiểu hồ ly. Giác ma long chen lời nói. Bạch Hồ liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục nói, phải biết, thần minh thuật chính là ta thiên hồ tộc thần thức bí kỹ tổng cương, ngươi tu luyện chỉ là công pháp cơ bản, trong đó có khắc rất nhiều diệu dụng. Trước kia ta chính xác trong lòng còn có đề phòng, lại nói ngươi năm đó tu vi cũng quá yếu, cho nên ta không có chuyển cho ngươi. Bây giờ thời cơ chín muồi, vừa vặn có thể đem một chút thần thức ứng dụng bí thuật chuyển cho ngươi. Chương 445, thần du tứ phương cùng thần thức hóa trần. Chương 445, thần du tứ phương cùng thần thức hóa trần. Thạch Phong đại hỉ, nguyên bản tới qua nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn không cần đối với thần minh thuật nha. Đó là đương nhiên. Ta Thiên Hồ tộc thần thức chi thuật có 102 thiên hạ, cứ việc ngươi không có thiên hồ huyết mạch, không dùng đến trong đó lợi hại nhất huyết thuật, nhưng hắn rất nhiều bí thuật vẫn là có thể luyện. Ta bây giờ liền truyền cho ngươi thần thức vận dụng hai cái cơ sở pháp môn, theo thứ tự là Đại Hòa Tiểu. Thạch Phong mở mị không hiểu, "Hồ sư, cái này Đại Hòa Tiểu phân biệt là chỉ cái gì?" Bạch Hồ hỏi nói, "Ngươi bây giờ thần thức dò xét có thể có bao nhiêu phạm vi lớn?"
"Đại khái khoảng 3 dặm."
"Cái kia cũng không tệ. Nhưng cái này 3 dặm phạm vi nhằm vào chỉ là phạm nhân hoặc đệ tử cấp thấp, một khi đụng tới cao thủ ẩn nấp liễm tức, chỉ sợ 1 dặm bên trong ngươi cũng không phát giác được."
"Chính xác như thế. Đừng nói 1 dặm, lần trước thích khách kia ghé vào nóc phòng, khoảng cách ta chỉ có mấy trượng, ta đều không có phát giác."
"Hắc hắc, ngươi không cần nhục chí. Ta bây giờ liền truyền cho ngươi một môn bí thuật, tên là Thần Du Tứ Phương Luyện Nó, ngươi thần thức phạm vi dò xét có thể khuyết trương rất nhiều, độ nhạy cũng sẽ tăng lên rất nhiều."
"Hả? Nguyên lai hồ sư ngươi nói đại là chỉ cái này?"
Bạch Hồ ừ một tiếng, "Thần Du Tứ Phương thuật, không riêng gì đem thần thức phạm vi dò xét mở rộng, nó còn đem thần trí của ngươi huyễn hóa trống rỗng, tứ phương trên dưới, đâu đâu cũng có, nhưng lại không có vật gì. Bởi vậy, địch nhân rất khó phát giác, hơn nữa dù cho phát giác, hắn cũng không biết cái này sợi thần thức đến từ phương nào, không cách nào đảo ngược truy tung đến ngươi."
Giác Ma Long nhíu môi, "Lão hồ ly, thổi lại nhiêu."
Thạch Phong đại hỉ, "Cái kia quá tốt rồi, hồ sư, ngươi nhanh dạy một chút đệ tử đi."
Hắn nói đi, lại do dự nói, "Bất quá, đệ tử nên lấy cái gì điện tịch cùng hồ sư trao đổi đâu?"
Trước kia, Bạch Hồ cùng Thạch Phong có ước định, hai người cũng không phải là sư đồ, truyền thụ kỹ nghệ nhất thiết phải lấy vật trao đổi, cũng không thể lấy không.
Bạch Hồ lật cái bạch nhãn, "Đổi gì đổi?
Không cần đi, tính thế nào cũng là ta lô bốn."
Hắn trước kia nhục thân bị đan dương tử chỗ hủy, không thể làm gì phía dưới, một tia tàn hồn chui vào Thạch Phong não hải, tuy là ăn nhờ ở đậu, nhưng đối với Thái Cực môn oán hận đến cực điểm. Sở dĩ truyền Thạch Phong thần minh thuật, cũng là tự vệ mà thôi, bởi vậy làm vài việc gì đó đều phải Thạch Phong lấy chỗ tốt tới trao đổi. Nhưng thiên hồ động thiên chuyến đi, hai người chung ngự cường địch, quan hệ càng ngày càng tốt.
Bạch Hồ vì giúp Thạch Phong đoạt lại nhục thân, thần hồn hao hết, lúc nào cũng có thể hôi phi yên diệt. Mà Bạch Hồ trong lòng cũng sáng như gương, lần này chính mình khôi phục, tuy tụ hồn quan cùng diễn linh đan chi công quá lớn, nhưng khi lấy được tụ hồn quan trước đây mấy chục năm, toàn do Thạch Phong khổ tu thần minh thuật, ngày đêm không ngừng tư nuôi mình một tia tàn hồn. Trải qua hoạn nạn, hai người sớm đã không còn khúc mắc.
Bạch Hồ nói, "Ngươi đừng nội, thần du tứ phương chi thuật chủ yếu là dùng để dò xét địch nhân. Như muốn truy lùng đối phương, ta còn muốn khác dạy một mình ngươi pháp môn, đó chính là tại trên người đối phương loại cái tiếp theo tiểu tiêu ký, đây chính là ta mới vừa nói chính là cái kia tiểu
thần thức tiêu ký."
"Đúng nha.
Hắc hắc, ngươi nhất định sẽ nói cái này có gì ly kỳ, truy tung thuật 89 phần 10 không phải đều là thông qua thần thức tiêu ký tới khóa chặt đối phương sao?"
Bạch Hồ nói.
Thạch Phong thật có này nghi, trước kia chính ma đại chiến lúc, hắn liền bị Trúc Vô Hy gieo xuống thần thức tiêu ký, nhất thời không cách nào thoát thân.
Hồ sư tất nhiên nói như vậy, nghĩ đến cái này tiểu tiêu ký nhất định có khác thần diệu, không như bình thường thần thức truy tung thuật rồi.
"Đó là đương nhiên."
Bạch Hồ nói, "Tiểu Thạch đầu, ngươi lại nói bình thường thần thức truy tung thuật, hắn thai hại ở đâu?"
"Thai hại?"
Thạch Phong do dự nói, "Thần thức truy tung vô sắc vô vị, rất là huyền diệu. Nếu nói thai hại, đệ tử cho là chính là đối với thi thuật giả thần thức yêu cầu cao. Nếu ta tại một cái luyện khí đệ tử loại thần thức tiêu ký, tin tưởng hắn khó mà cảm thấy. Nhưng nếu ta đối với một cái tu sĩ kim đan thi triển đồng dạng thủ đoạn, đừng nói truy tung, chỉ sợ ta vừa động thủ, đối phương liền phát hiện."
Bạch Hồ lắc đầu, "Ngươi nói cái này cũng coi là một cái thai hại đi, nhưng không phải căn bản nhất. Tầm thường thần thức truy tung thuật, lớn nhất thai hại ở chỗ, bí ẩn tính cùng bền bị tính chất hai người không thể đều chiếm được."
Thạch Phong lại là mở mịt không hiểu.
Giác Ma Long Hy tiếu đạo, "Lão hồ ly này quả nhiên không nói tiếng người."
Bạch Hồ giảng giải nói, "Thần thức truy tung muốn bền bị, nhất định phải đem thần thức tiêu ký loại ở đối phương trong máu thịt, tốt nhất trực tiếp trùng tại thần thức phủ, dù sao thần thức dựa vào nhục thân, mới sẽ không nhanh chóng cho bụi. Nhưng như vậy, rất dễ dàng bị đối phương phát hiện. Mà nếu như muốn bí mật có thể đem một tia thần thức lặng lẽ thả tại đối phương góc áo, dạng này tất nhiên đối phương khó mà phát giác, nhưng cái này sợi thần thức lại khó mà bền bị, nhất là đối phương đang chạy nhanh lúc, gió thổi qua, cái kia sợi thần thức có thể liền bị phá đi."
Thạch Phong lúc này mới hiểu, "Hồ sư, xem ra ngươi nhất định có bí thuật có thể bí mật bền bị hai người chiếu cố rồi."
"Không sai. Ta chuyển cho ngươi môn này truy tung thuật, tên là thần thức hóa trần, có thể đem thần thức không ngừng áp xúc, cuối cùng thực chất hóa, trở thành một hạt bụi."
"Dài bao nhiêu nha?"
Giác Ma Long cười toe toét miệng giọng hỏi.
"Vậy thì nhìn ngươi công lực rồi, lâu là mấy tháng, ngắn thì 7-8 ngày."
"Vậy nếu là đối phương đổi bộ y phục đâu?"
Giác Ma Long vẫn không thuận không dung tha.
Bạch Hồ không để ý tới không hỏi hắn, tiếp tục nói, "Thần du tứ phương là đem thần thức lớn, giống như trống rỗng, để mà dò xét chúng quanh. Mà thần thức hóa trần, nhưng là đem thần thức thu nhỏ, lấy thành bụi trần, để mà truy tung địch nhân. Đây chính là ta phía trước nói, một lớn một nhỏ, hai loại bí thuật."
Thạch Phong thở ra một hơi, "Quá cao minh, đệ tử hôm nay xem như mở rộng tầm mắt."
Bạch Hồ mỉm cười, "Đây chỉ là thần minh thuật rất dễ hiểu ứng dụng xong, chân chính cao minh bí thuật là."
"Được rồi, bây giờ vẫn chưa tới lúc, như tương lai ngươi có thể kết đan hóa anh, ta sẽ nói cho ngươi biết."
Trong phòng khách, ngồi quanh chân ở trên giường Thạch Phong đột nhiên song trưởng lật một cái, tay trái hắn ngón giữa và ngón trỏ đè lại chính mình huyệt thái dương, lòng bàn tay phải tắc thì dán ở sau.
Một hồi, đỉnh đầu hắn bước lên tí tí bạch khí, sắc mặt dần dần đỏ lên, đây chính là thần du tứ phương thuật pháp môn tu luyện.
Một bữa cơm thời gian đi qua, đỉnh đầu hắn bạch khí dần dần biến mất.
Thạch Phong hai tay biến đổi một cái tư thế, hai tay ngón cái tất cả chụp tại nhị thủy cùng đầu cốt tương liên chỗ chúng.
Huyền quy cốt bên trong, Bạch Hồ nói, "Rất tốt.
ngươi thần thức mạnh, tại ta dự kiến phía trên. Hiện tại có thể thử đem thần thức thả ra, xem so với lúc trước, hiệu quả như thế nào. Thạch Phong ngưng tụ tinh thần, cẩn thận đem thần thức chậm rãi phô ra ngoài, hắn thần thức rời cách thể, một loại kỳ diệu cảm giác liền xông lên đầu. Thế giới bên ngoài so sánh với lúc trước, lập tức sáng suốt rất nhiều, liền tĩnh nu giả phòng, trong sân bảy chỗ côn trùng đều bằng đều nhất nhất rõ ràng có thể nghe, thậm chí là cái kia dế mèn trên lưng hai cánh chấn động đều chiếu vào não hải. Thạch Phong tập luyện thần minh thuật mấy chục năm, hôm nay mới biết hắn cường đại như tư. Hắn không kìm được vui mừng, tựa như phải tiểu hài tử nhận được một kiện món đồ chơi mới, hưng phấn đến không chịu dừng tay. Rất nhanh, Thạch Phong thần thức vượt ra tiểu viện, tiếp tục ra bên ngoài lan tràn ra. Đông Câu phủ không hổ là thuộc trung số một số hai đại thế gia, mặt ngoài một đoàn an lành, nhưng ngoài lòng trong chặt, Thạch Phong mới quan sát hai nơi bị lạc, liền phát hiện ba cái trạm gác ngầm, còn có bốn phía cơ quan. Nếu là không minh tình huống mà xung loạn, trong chốc lát cũng sẽ bị bắt giữ. Thạch Phong hữu tâm thử xem tân luyện thành bí thuật, thần thức cố ý từ trạm gác ngầm trên thân lướt qua, những người kia đều không có chút phát hiện nào. Thạch Phong rất là đắc ý, bất chi bất giác tới rồi phía tây một cái cực lớn bị lạc. Thần trí của hắn vừa tiến vào tường viện, đã cảm thấy một cổ khí tức cường đại áp bách xuống. Thạch Phong thầm kêu không ổn, cuống quýt tối lui. Nhưng vào lúc này, trong nội viện nhảy ra một người, hắn đơn trưởng dựng lên, khẽ quát, cao nhân phương nào, nửa đêm nhìn trộm. Thạch Phong lấy làm kinh hãi, người đến không phải người bên ngoài, chính là Ninh Tứ tiểu thư cận vệ, vị nào cố tính lão giả. Bạch Hồ nhìn thấy Thạch Phong biểu lộ, chi kỳ gặp nạn, nhẹ giọng nói, đừng hốt hoảng, ngươi đem cái này sợi thần thức chặt đứt, hắn liền không cách nào truy tung đến ngươi. Thạch Phong theo lời, bờ môi khẽ nhả pháp chú, đem cái kia sợi thần thức ném vứt bỏ. Thần du tứ phương đem thần thức thay đổi nhỏ sắp hư không, một khi chặt đứt, rất nhanh liền tiêu tan trong không khí. Mà sao từng kia thần thức bị ném đi, đối với Thạch Phong cơ hồ không tổn thương chút nào. Cố tính lao giả tứ phương không người, thần thức bốn phía truy tra, nhưng cái gì cũng không phát giác. Cố thúc, thế nào? Trong phòng có người vấn đạo, chính là Ninh Tứ tiểu thư. Đáng giận. Cố tính lao giả vấn đạo, lại nhìn trộm chúng ta, đã là liên tục đệ tam chậm. Đông Câu thế gia dạng này, khác biệt không phải là đạo đại khách. Ninh Nhị tiểu tạ khẽ cười một tiếng, trong phủ tới tứ muội bực này đại mỹ nhân, Đông Câu gia con cháu thỉnh thoảng muốn dòm ngó phương dung, có gì đáng kinh ngạc đây? Ninh Tứ tiểu thư từ tốn nói, bọn hắn coi như muốn nhìn, cũng là nhìn nhị tỷ ngươi rồi. Không đúng, không đúng. Cố tính lao giả lắc đầu nói, cái này ba lần theo dõi đều hết sức cao minh, nhất là vừa rồi đạo kia thần thức, đây tuyệt không phải phổ thông dê sồn, ái mộ phong lưu, muốn nhìn hai vị tiểu thư. Trong phòng, ngươi nhìn thấy quỷ nha, nhìn đem ngươi dọa đến. Giác Ma Long cơ tiểu đạo, là Ninh gia người, bọn hắn phát giác ta. Giác Ma Long cấp cấp tiểu đạo, vừa mới có người ra châu thổi phóng lên trời, cái gì huyễn hóa thành hư, người chỗ bất giác, kết quả vừa ra tay liền bị người bắt được, vẫn là hai cái trúc cơ kỳ tiểu cô nương, các cát. Bạch Hồ giận nói, cái gì trúc cơ kỳ tiểu cô nương, có thể nhìn thấu thần du của ta tứ phương. Thạch Phong đội nói, Hồ sư, nhìn thấu thần du tứ phương cũng không phải là Ninh gia hai vị tiểu thư, mà là Ninh Tứ tiểu thư mang bên mình hộ vệ, một vị kim đan trung kỳ cùng phụng trưởng lão. Bạch Hồ ồ một tiếng, nguyên lai là kim đan trung kỳ cao thủ, vậy thì khó trách, ta nói bình thường trúc cơ làm sao có thể. Giác Ma Long nhíu môi, đúng liền đúng, còn muốn thổi. Hắn vừa nói đến đây, đông nhiên thấy hoa mắt, một cái trung niên đạo nhân bỗng nhiên hiện ra thân hình, lệ hát đạo, ngươi con rồng ngu xuẩn này, thiên thiên liền biết ngủ nướng, giao phó ngươi chuyện làm hay chưa? Chương 446, dẫn xà xuất động. Chương 446, dẫn xà xuất động. Giác Ma Long chỉ cảm thấy một cỗ cường đại mà quen thuộc uy áp bao lại chính mình, thần sắc một hoảng hốt, phảng phất trở lại rất lâu trước đó. Hắn hồn phi thiên bên ngoài, nằm sấp dưới đất, không, không, tiểu nhân không có lời biếng. Đạo ngươi lớn tiếng quát lớn, còn dám rào biện. Thiên Thiên cùng ta môn nhân đệ tử trò chuyện rảnh rỗi thiên, ngươi hồn thiên ma hỏa quyết tu luyện tới trọng thứ mấy? Những năm này ngươi tu vi có tiến bộ sao? Ta cho ngươi thêm 100 năm. Nếu không thể đột phá, ta liền trực tiếp lột da của ngươi ra, rút ngươi gân, lấy ngươi yêu đan, tốt xấu còn có thể bán chút linh hạch, tránh khỏi bỏ sức dưỡng cái phế vật. Giác Ma Long đập đầu xuống đất, liên tục cầu khẩn, chủ nhân tha mạng, chủ nhân tha mạng, lại thư thả chút thời gian. Đang dập đầu như dã tỏi, bên hai bỗng nhiên truyền đến một hồi cười to. Giác Ma Long lại nâng lên đầu, trước mắt nào có cái gì lỗ mũi châu lão đạo, chỉ có một tuấn mỹ thiếu niên cười ngã nghiêng ngã ngửa. Giác Ma Long tức giận đến gào mà hét to, liền muốn nhào tới. Bạch Hồ thản nhiên nói, còn không có ăn đủ đau khổ sao? Hắc hắc, huyền quy cốt bên trong chỉ có ta động phần của ngươi, nhưng ngươi không động được ta, không tin ngươi đều có thể thử xem. Giác Ma Long chửi lầm lên, thối hồ ly, liền biết làm cho chút bẩn thỉu hồ huyễn thuật, có bản lĩnh đao thật thương thật cùng bản lão gia đại chiến 300 hiệp. Bạch Hồ nói, ngươi xem thường ta thiên hồ thần minh thuật, ta đương nhiên muốn để ngươi tốt nhất kiến thức một chút rồi. Thạch Phong gặp hai người đánh võ mồm, ở mỹ không thôi. Mắt nhìn sắc trời dần dần sáng lên, nói, hai vị tiền bối, không nên tranh cãi, còn là nói như thế nào đối phó thích khách kia đi, trời đã sáng, chúng ta không thể lại ở tại Đông Khâu phủ rồi. Bạch Hồ nói, ai kiên nhẫn cùng cái này ngu xuẩn long tranh cãi chờ một chút, tiểu thạch đầu, trên người ngươi bị người hạ tiêu ký. Thạch Phong sợ hai nói, trên người của ta bị xuống thần thức tiêu ký. Là tiêu ký, nhưng không phải thần thức tiêu ký. Đó là cái gì? Bạch Hồ nói, là sợi tơ trùng, liền dính tại ngươi áo choàng và áo, trái đầu gối vị trí. Cái này côn trùng so cọng tóc còn nhỏ, mắt thường rất khó phát giác, coi như thấy được, cũng coi là cái đầu sợi mà thôi. Thạch Phong chần chờ nói, Hồ sư, có phải hay không là đệ tử đi đường lúc không cẩn thận dính vào nó? Sợi tơ trùng sinh hoạt tại đầm lầy chỗ sâu, ngươi gần nhất đi qua đầm lầy sao? Đương nhiên không có. Thạch Phong trầm rãi nói, chẳng lẽ vật này là có người cố ý lấy tới đệ tử trên người truy tung dấu hiệu? Bạch Hồ gật đầu nói, đúng vậy. Sợi tơ trùng một khi ở vào ngủ đông, liền không nhúc nhích, không có bất kỳ cái gì khí tức, ngươi thần thức rất khó phát giác. Mà sợi tơ trùng có một loại đặc thì mùi, nhân tộc người không thấy, nhưng yêu tộc thường thường nghe được.
Yêu tộc?
Thạch Phong thần sắc kinh ngạc. Ừm, dùng sợi tơ trùng tới truy tung địch nhân, chính là yêu tộc đã từng thủ đoạn.
Yêu tu?
Thạch Phong trong lòng do dự, vậy thì đúng rồi, cái dấu chân kia khác hẳn với thường nhân, nếu là hóa hình yêu tu, liền nói được. Chỉ là mình từng đắc tội cái gì yêu tu sao? Giác Ma Long cười trên nỗi đau của người khác, cắt cắt, nhất định là thủy con ngươi Thạch Viên tìm tới cửa, tiểu thạch đầu, ngươi giết người ta rồi trưởng lão, trộm nhân gia đồ vật, hoan, có đầu nợ có chủ. Bất kể có phải hay không là Thạch Viên tộc, ngược lại tam giai hóa hình yêu tu, chính mình liền chắc chắn không phải là đối thủ, chỉ có thể tìm trợ thủ.
Tìm ai đâu?
Thạch Phong nghĩ nghĩ, lấy ra truyền âm phù, nói mấy câu, lòng bàn tay phát lực, đem kích phát ra đi. Thời gian không dài, một đạo thanh quang bay trở về. Thạch Phong một cái nắm, sau khi nghe xong về sau, lại trở về mấy câu. Mãi cho đến trời tờ mờ sáng, Thạch Phong tới lui lui truyền âm mười mấy lội, cuối cùng thương lượng thỏa đáng. Cửa sổ dần dần trắng bệnh, khoanh chân tĩnh ngồi ở trên giường Thạch Phong, đống nhiên mở mắt, xoay người nhảy xuống. Hắn trên bàn lưu lại trương ngọc phù liền lặng lẽ ra viện tử. Ngưng túc nghe dưới, phía trước trong nhà Vân Nhi vẫn tại ngủ say. Thạch Phong đi đến viện môn, cửa ra vào hộ vệ tối hôm qua gặp công tử tự mình đem người này cùng Vân Nhi đón vào trong phủ, cầm lễ cái gì cùng, biết là trong phủ quý khách, liền vội vàng không người bất an. Thạch Phong khoát tay áo, dọc theo tối hôm qua tiến vào thạch bản lộ, ra đồng câu phủ. Lúc sáng sớm, trên đường phố đã mười phần náo nhiệt, người đi đường qua lại không dứt. Thạch Phong liên tiếp đi bốn nhà luyện tài cửa hàng, mua sắm không thiếu tài liệu. Ước chừng đi dạo hai canh giờ, hắn mới từ một nhà cửa hàng đi ra, ngẩng đầu nhìn ngày. Lúc đã gần đến buổi trưa, hắn lại lấy ra pháp bản, xác định một chút thời gian. Tiếp đó, đội vàng quèo vào một chỗ hẻm chờ hắn từ hẻm bên kia đi tới lúc, đã hóa thành một vị trưởng tu đạo nhân. Hắn nên ngang hướng về đông mà đi, một đường trực tiếp ra đông thành môn. Đi ra ba dặm mà về sau, hắn lộn mà hướng nam, đây là một đầu hoang vu sơn đạo, vốn lượn đi lên. Trưởng tu đạo nhân vừa đi, một bên không ngừng quay đầu nhìn quanh, để phòng có người theo dõi. Hắn đi như bay, chưa tới một khắc đồng hồ, đã leo đến đỉnh núi. Trên núi có một đạo quán, bất quá tàn phá không chịu nổi, phòng đổ tường sập, xem ra vứt bỏ đã lâu. Qua một thời gian uống cạn chung trà, vắng lặng trước sân môn, trong một cái rừng trúc, đống nhiên mặc ra một thân ảnh, người này thân hình cao lớn, đầu đội đen mũ rộng vành, che khuất khuôn mặt. Hắn nhìn qua Thạch Phong nơi biến mất, tựa hồ nở nụ cười gằn, tiếp theo thân ảnh lóe lên, sau một khắc, hắn đã xuất hiện trên sơn đạo. Như thế, liên tiếp mấy cái chớp động, người kia cũng đi tới đạo quán phía trước. Đạo quan sơn môn đã sớm sập, liền bảng hiệu cũng bị thôn dân phụ cận lấy đi làm tuổi đốt đi. Mũ rộng vành hán tử đứng yên đạo quán trước, thần thức đem toàn bộ đạo quán bao lại. Đạo quán này vốn cũng không lớn, trước sau ba tiếng tới đã. Mũ rộng vành hán tử lặng yên không một tiếng động tiến vào đạo quán, hắn trốn ở một cái thạch trụ đằng sau, lách mình quan sát. Trước mặt chính là đạo quan đại điện, chỉ là đại điện cũng vô cùng thê thảm, nóc nhà nát mấy cái đại lỗ thủng, chính giữa tượng thần sớm sập, chỉ còn lại một nửa thổ phôi, cũng không biết cung phụng là đường nào chân thần. Trong đại điện màn tre, bàn thờ, lư hương hết thảy không có, nghĩ đến phàm là có một chút dùng, đều bị thôn dân phụ cận dọn đi rồi. Duy chỉ có còn dư lại chính là một ngụm đồng trao trung lớn, bởi vì quá nặng, không có cách nào vác đi, liền một mực lưu tại nơi này. Bất quá, treo chuông lớn dây thừng đã sớm hủ rồi, chuông lớn đập tại mặt đất, gió thổi mưa phơi, vết dỉ loang lổ. Trưởng tu đạo nhân đang đứng ở chuông lớn phía trước, đưa lưng về phía cửa điện, tay vung thủ sắt, dưới đất không ngừng đào quét. Mũ rộng vành hán tử cái gì là tò mò, người này đang đào cái gì? Chẳng lẽ cái này vứt bỏ trong đạo quán còn cất giấu bảo vật gì hay sao? Hắn thần thức lặng lẽ quét qua, vừa muốn kể lúc, liền bị một tầng cấm chế ngăn, nguyên lai cái kia trưởng tu đạo nhân hết sức cẩn thận, trước khi động thủ đã ở trong đại điện bố trí pháp trận. Tu sĩ khí lực viễn siêu người bình thường, trong chốc lát, cái kia trưởng tu đạo nhân đã tại mặt đất đào ra cái hố to. Hắn nhảy đến trong hố, ngồi xổm người xuống, ở trong bùn đất tìm kiếm, nghe trong miệng không ngừng thì thào nói, "Không phải, không phải. Gặp quỷ. Làm sao lại là tìm không thấy?" Mũ rộng vành hán tử ích phát hiếu kỳ, thân hình hắn lóe lên, thi triển tuấn di thuật từ một cây cột đá chuyển qua một căn khác thạch trụ, muốn tới gần thấy rõ một điểm. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, trưởng tu đạo nhân bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, bỗng nhiên đứng lên, quát lên, "Người nào? Đi ra." Thật là lợi hại pháp trận, lão tử mới đến gần mấy bước, thế mà bị phát giác. Mũ rộng vành hán tử gặp hành tung bị gọi ra, không còn ẩn nút, từ thạch trụ phía sau chậm rãi đứng dậy. Trưởng tu đạo nhân dựng thẳng trưởng làm lễ, "Vô lượng tiên tôn, thi chủ là ai? Vì cái gì vô duyên vô cớ xâm nhập bị quan?" "Bị quan?" Mũ rộng vành hán tử cắp cắp đại thiếu, "Thành đô phủ người nào không biết, thành đông đạo quán vứt bỏ nhiều năm, đạo sĩ đã sớm chạy hết, ngươi cái thằng này lại còn tại lao tử trước mặt giả vờ giả vịt." Trưởng tu đạo nhân mở to hai mắt, "Cái kia đạo hữu tới đây cái gì là? Ngươi cái thằng này lại tới đây làm gì? Ngươi ở đây đào cái gì?" Hoàng bào đạo nhân có chút hốt hoảng, nhưng ngay lúc đó thần sắc như thường, "Bần đạo muốn làm gì cùng ngài không có quan hệ gì chứ?" "Bần đạo..." Mũ rộng vành đại hán cười lạnh nói, "Ngươi cái thằng này còn thật biết diễn hí kịch, đóng vai phải ra dáng. Tức là, ngươi ở đây trong hẻm nhỏ dịch dung hóa trang, từ cái kia cửa thành đi ra, đi cái nào con đường nhỏ, lão tử nhất thanh nhị sở." "Cái gì? Ngươi theo dõi ta?" Trưởng tu đạo người thất kinh, hắn lập tức nhớ tới, "Chẳng lẽ ngươi chính là hôm trước đi theo ta và Vân Nhi sau lưng vị nào thích khách? Ngươi rốt cuộc nhớ tới, không sai, Doanh Phong Cường, các khánh vương hai lần cũng là lão tử, nếu không phải là nữ hoa hoa kia trên người có kiện gì bảo, lão tử sớm liền đắc thủ. Mũ rộng vành đại hắn nói, trên thân một cỗ uy áp đột nhiên đánh tới. Trường tu đạo sĩ liền lùi lại hai bước, sắc mặt sợ hãi, ta và Tôn tiểu tả chỉ là bình thường bằng hữu, ngươi muốn tìm nàng. Cáp 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 cáp. Mũ rộng vành hán tử ầm ĩ cười to, có duyên, có duyên. Tôn tiểu tả là cái nào? Ta tìm nàng làm gì? Chẳng lẽ ngài, ngài muốn tìm người? Là ta. Mũ rộng vành hán tử nói, ngươi bây giờ mới rõ ràng, thật đúng là ngu. Thạch Phong mục lộ vẻ kinh nghi, ta và ngài vốn không quen biết, ngươi tìm ta làm cái gì? Không có gì, ta chỉ là muốn trên người ngươi một món bảo vật mà thôi. Thạch Phong thở dài một hơi, không biết ngài muốn cái gì. Cái này đồ vật thôi đi không được, lão tử không thể nói cho ngươi, một phần bạn đợi lát nữa ngươi thấy thời cơ bất ổn, đem đồ vật hủy cũng không tốt xử lý. Ngài không nói là cái gì, coi như tại hạ hữu tâm cho ngươi, cũng không biết cho cái gì nha. Cái này có gì thật khó xử đấy, ta lập tức đem ngươi làm thịt, đồ vật chính ta sẽ cầm. Hắn nói hơi hận, tựa hồ mưu tài hại mệnh là lại nhìn lắm thành quen bất quá chuyện. Thạch Phong siêu mà rút ra Long Tiềm kiếm, hoành ở trước ngực, lệnh tiếu đạo, nguyên lai ngài một mực đánh giết người đoạt bảo chủ ý. Không sai. Mũ rộng vành đại hắn nói, hướng phía trước bước lên một bước, áo choàng vùng rơi, trên thân một cô yêu khí phóng lên trời. Hóa hình yêu tu. Thạch Phong sắc mặt kỳ biến. Hắn lui ra phía sau hai bước, trên dưới dò xét trước mắt vị này yêu tu, ngươi, ngươi, ta nhớ ra rồi, ta tại Vấn Đạo Hiên gặp qua ngươi, ngươi coi đó liền sắp xếp tại trước ta mặt. Chương 447, phục kích chương 447, phục kích mũ rộng vành hắn tử nói, ngươi bây giờ mới nhớ tới, cũng tốt. Còn không tính hoàn toàn làm quỷ hồ đồ. Nói, từ ống tay áo lấy ra một cây gậy gỗ, dài không đến ba thước, màu vàng nâu đường vân. Tiền bối, thật không có thương lượng sao? Mũ rộng vành hán tử cười lạnh, ngươi nói cho ta biết, ngươi ở đây trên mặt đất đào hố tìm cái gì, ta liền cho ngươi lưu lại toàn thây. Bằng không, ta một sẽ giết ngươi, còn muốn đưa ngươi xé nát nuốt vào bụng. Đáng giận. Thạch Phong Long tìm kiếm ném đi, niệm động pháp chú, tay phải ngón giữa và ngón trỏ bấm quyết. Kiếm ảnh một hóa 10, 10 hóa 100, trong khoảnh khắc, hơn 100 mai kiếm ảnh triệu đấu nón lá hán tử đâm rơi xuống. Đây chính là Thạch Phong rất tu luyện sớm kiếm pháp. Huyền kiếm quyết, mũ rộng vành hán tử cười lạnh một tiếng chờ kiếm ảnh vừa mới rơi đến đỉnh đầu lúc, hắn nhẹ nhàng nâng bước, trái rời bảy thước, tất cả kiếm quang đều bổ hụt. Tại Lưu Vân Tử truyền thụ bốn môn kiếm trận về sau, Thạch Phong đã rất ít hoa thời gian tại Huyền kiếm quyết trên việc tu luyện, bất quá theo Thạch Phong kiếm pháp tiến nhanh, nhất là tới rồi chỉ kiếm cảnh giới về sau, môn này Huyền kiếm quyết cũng luyện đến tiên kiếm huyền vân. Thạch Phong cánh tay phải vung lên, kiếm ảnh tiếp tục phân liệt, một thời gian, hơn ngàn đem sáng loáng kiếm nhận truy tung mà tới. Kiếm ảnh số lượng đột nhiên tăng lên gấp 10, đem mũ rộng vành hán tử quanh thân ngũ trượng phạm vi toàn bộ bao phủ. Mũ rộng vành hán tử lần này không còn né tránh, hắn yên tĩnh đứng ở nơi đó, đột nhiên cổ tay khẽ đảo, đoạn bổng đánh ra. Đưa một tiếng vang dội, đầy trời kiếm ảnh nhất thời tiêu thất, Thạch Phong sắc mặt lập tức biến. Huyễn kiếm quyết là ảo thuật cùng kiếm pháp kết hợp, hơn ngàn đem kiếm ảnh ở bên trong, chỉ có một thanh là chân chính kiếm nhận, khác đều là mê hoặc đối thủ dự chiêu. Thạch Phong tự nghĩ, chính mình công lực đại tiến về sau, hơn ngàn đem kiếm ảnh, mắt thường căn bản là không có cách phân biệt thật giả thật. Ai ngờ đối phương đoạn đồng một kích, đập ngay tại thật kiếm trên lưỡi kiếm, phá hắn chiêu này thập diện mai phục. Mũ rộng vành hán tử một chiêu đắc thủ, lập tức xu thế thân mà tiến, tay trái như cầu, chụp vào Thạch Phong vị trí hiểm yếu. Thạch Phong tay trái một điểm, Việt nữ kiếm từ ống tay áo bay ra, đâm về mũ rộng vành hán tử cổ tay. Ngay sau đó, tiệm nhật kiếm, không duy kiếm, diện hồn kiếm nhau nhau bay ra, xếp thành một hàng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, truy đâm đối phương, chính là bốn môn kiếm pháp một chiêu tiên tôn đã bước, mọi người hiển tất theo. Có chút ý tứ. Mũ rộng vành hán tử liền lùi lại bốn bước, đoàn đồng huy động liên tục bốn phía, đem bốn thanh bảo kiếm đập bay. Trong miệng hắn nói đến thong dong, nhưng bụng trộm sử xuất 6-7 thành công lực, đương đương không ngừng, bị mẹ bay bảo kiếm tất cả thoát ly Thạch Phong không chế. Bảo kiếm bốn phía bay loạn, có chút cắm ở trên sàng ngang, có chút không xuống đất mặt, có chút đâm vào vách tường. Thạch Phong mắt thấy không ổn, đột nhiên lui bước gáp vào vách tường, khuỷu tay phải va chạm, cái kia đã sớm trăm ngàn lỗ thủng tường đất lập tức bị oanh mở một cái độc lớn. Thạch Phong đại hỉ, khom lưng liền chạy ra ngoài. Đúng lúc này, nghe mũ rộng vành hán tử gào thét nói, chạy đi đâu? Hắn đoạn đồng đỉnh bỗng nhiên bắn ra một đạo hắc quang, lấy sét đánh không kịp bưng thai thời khắc, chợt lóe lên rồi biến mất, đã xạ trung Thạch Phong ngực. Vụt ma một kích, tiếng như xé bài, Thạch Phong bị chấn động đến mức liền lùi lại ba bước, nhưng bộ ngực hắn cũng không xuyên thủng, cũng không có vết máu. Mũ rộng vành hán tử có chút ngoài ý muốn, a, hộ thân bảo giáp. Thạch Phong mặc dù giữ được tính mạng, nhưng hắn bị đánh văng ra ba bước, cách cửa động kia liền xa, lại nghĩ đi, cái kia yêu tu giữ tận cười một tiếng, đã đánh tới. Hắn rõ ràng cũng không muốn chậm trễ thời gian, suy nghĩ lấy tốc chiến tốc thắng, cầm bảo vật rời đi. Thế là, đoàn đồng huy động sử xuất 10 thành công lực, kình phong như núi đem Thạch Phong bao lại. Thạch Phong không dám chống đỡ, lăn khỏi chỗ, giơ tay ở giữa, 3-4 mai phủ triện phát ra. Cấp thấp tu sĩ đối mặt tu sĩ cấp cao, trừ phi có vô cùng lợi hại pháp khí, bằng không phủ triện là hữu hiệu nhất thủ đoạn công kích. Cái này 3-4 mai phủ triện tất cả đều là phong nhận phủ, tuột tay về sau, hóa thành mấy chục đạo thanh sắc mũi nhọn, gào thét lên gọn đi qua. Mũ rộng vành hán tử lệnh tiếu đạo, loại thủ đoạn này, cho lão tử cú lét. Không tốt, tiểu tử giở trò lừa bịp. Hắn bỗng nhiên nghiêng người, tay phải quan sát, cực kỳ nguy cấp lúc nắm nuốt một vật. Nguyên lai Thạch Phong tại mấy chục đạo phong nhận bên trong giấu giếm Liễu Diệp Bạch Nhận, đao này là hắn từ Đỏ Lựu đạo nhân nơi đó lấy được đấy, sắc bén vô song. Nếu là đánh trúng, dù cho cái kia yêu tu nhục thân cường ngạnh, cũng nhất định thụ thương. Mũ rộng vành hán tử suýt chút nữa trúng chiêu, hét lớn một tiếng, tay phải dùng sức nắm chặt, sinh sinh đem Liễu Diệp Bạch Nhận bóp thành một đoạn sắt vụn. Mà Thạch Phong đang phát ra phong nhận phù về sau, quay đầu lại hướng cửa điện chạy tới. tất nhiên tường sau bị ngăn chặn, vậy thì thay cái phương hướng chạy trốn. Mắt thấy Thạch Phong một cái bước, liền muốn bước ra đại điện, chợt linh quang lóe lên, mũ rộng đánh hán tử đã xuất hiện tại cửa đại điện. Nguyên lai hắn dưới cơn thịnh nộ, không tiếc điên cuồng thôi pháp lực, thi triển thuấn di thuật, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc ngăn đón tại trước Thạch Phong mặt. Tu sĩ mỗi nhảy lên một cái đại giai, liền có thể thu được nhất định kỹ năng thiên phú. Như trúc cơ kỳ tu sĩ có thể ngự khí phi hành, luyện khí đệ tử đối chiến trúc cơ tiền bối, chỉ có thể đứng trên mặt đất bị đánh. Tu sĩ tới rồi kim đan, tất thì có thể thi triển thuấn di thuật. Trúc cơ tu sĩ không tá trợ pháp khí đặc biệt, căn bản là không có cách cùng kim đan tiền bối so đấu tốc độ. Chương 447, phục kích 2, chương 447, phục kích 2, bởi vậy, cùng giai tu sĩ bên trong, như trúc cơ sơ kỳ phản sát trúc cơ trung kỳ, kim đan trung kỳ phản sát kim đan hậu kỳ, cũng không coi là mới mẻ. Nhưng một khi bước lớn cảnh giới, tất thì cấp thấp tu sĩ rất khó đối với tu sĩ cấp cao cấu thành uy hiếp, bình thường cũng là thua chạy như cọ lướt theo ngọn gió, quay đầu chạy trốn. Thạch Phong né tránh không kịp, suýt chút nữa một đầu đụng vào mũ rộng bành hán tử trên thân, cả kinh hắn a mà quái thiếu, liều mạng vừa né người, biến trực phi vì lưng ngang, ngạnh sinh sinh trốn ra. Mũ rộng bành hán tử được thế không tha người, nhào tới, một gậy quét ngang, Thạch Phong đầu vai bên trong tốt, cả người ngã bay ra ngoài. Mũ rộng bành hán tử gặp một gậy thế mà không đem Thạch Phong bả vai đập gãy, sửng sốt một chút, lại là thể tu. Thạch Phong dựa vào thất hỏa hồ lô giáp cùng vô danh luyện thể thuật cứng rắn chống đỡ đối với phương nhất tốt, mặc dù không có bị đập thành thịt muối, nhưng là đau đến nhè răng trợn mắt. Mũ rộng bành hán tử nói, rất tốt, lại đến. Xem là thân thể ngươi cứng rắn, vẫn là lao tử động tử cứng rắn. Nói, hắn xài bước lao đến. Ngươi chưa tới, Tốt Phong rung động, đem Thạch Phong bao lại. Thạch Phong nào dám lại cứng rắn tiếp, muốn trốn cũng không có chỗ trốn, nhìn hai bên một chút, trong lúc vội vã, một cái ôm lấy trên đất trung đồng, hét lớn một tiếng, ném ra ngoài. Cái này dị xét trung đồng nặng đến 2000 cân, một nửa chôn ở trong bùn đất, nhưng bị Thạch Phong thần lực rút lên, gào thét lên chiều đấu nón lá hán tử đánh tới, khí thế cực kỳ doan người. Mũ rộng vành hán tử khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, đoạn đồng nên đón tiếp lấy, đưa một tiếng vang thật lớn. Trung đồng nứt làm 17-18 phiến. Nhưng mà, vào thời khắc này, biến cố nảy sinh. Trung đồng hóa thành mảnh vụn thời điểm, từ bên trong vậy mà bay ra một bóng người, ba một trưởng đánh trúng mũ rộng vành hán tử ngực. Mũ rộng vành hán tử không kịp đề phòng, cả người từ đại điện bay ra ngoài, ngã ở trên trời giếng mặt đất, hoa mà phun ra một ngụm máu tươi. Đỉnh đầu hắn mũ rộng vành cũng lăn dưới đất, lộ ra trương long mi tròn mục đích mặt to, một đầu màu nâu tím tóc dài. Lúc này, trong đại điện hai người tuần tự đi ra, phía trước một cái lão đạo, chọc chắn, tóc ngắn búi tóc, tròm râu hoa râm, nâng cao cái bụng lớn. Bộ dáng rất là lang, nhưng khí tức thâm trầm, nghiễm nhiên là kim đan trung kỳ tu sĩ. Người này chính là Thái Cực môn trưởng lão, luyện khí đường đường chủ Càn Sơ đạo nhân. Nguyên lai đêm qua, Thạch Phong truyền âm liên lạc chính là sư bá Càn Sơ. Càn Sơ đạo nhân một mực tại Bình Hồ Sơn trang cùng Diêm Nhị cửa hàng chủ thương lượng lôi đài tỉ thí sự tình, nghe được Thạch Phong tao ngộ yêu tu theo dõi đánh lén, lấy làm kinh hãi, lập tức sẽ chạy tới đó đứng. Thạch Phong gọi sư bá không nên gấp, lại muốn cái pháp tử như thế nào dẫn xà xuất động, phản sát đối phương. Từ hai lần trước cái kia yêu tu hành động có thể thấy được, đối phương rất là cuồng vọng, muốn dẫn bên trên câu cũng không khó. Khó khăn là như thế nào đặt mai phục, đem Càn Sơ giấu đi. Đối phương là hóa hình yêu tu, thần thức không yếu, khứu giác càng là linh mẫn, một khi phát giác có mai phục, chắc chắn liền xoay người chạy rồi, sẽ không mắc lừa. Thạch Phong suy nghĩ một chút, suy nghĩ cái pháp tử, rất đơn giản, hắn trước mấy ngày buổi diêm võ đi lung tung, gặp bên ngoài thành Đông Sơn bên trên có cái bỏ hoang đạo quán, thế là nhường sư bá sớm đuổi tới đó, vừa vặn trong đại điện có cái trung đồng, Càn Sơ liền núp ở bên trong. Sau đó, Thạch Phong tiểu trang thành một cái trưởng tu đạo nhân, đi tới đạo quán, làm bộ ở trong đại điện đảo bà bối. Nếu là đảo bà bối, khẳng định muốn bố trí cấm chế, phòng ngừa khí tức lộ ra ngoài, thế là Thạch Phong rất chuyện đương nhiên tại đại điện vải một cái pháp trận liên đối cái kia trung đồng, cùng một chỗ che lại. Cái kia mũ rộng đánh yêu tu quả nhiên không có lên bất luận cái gì lòng nghi ngờ, lại thêm hắn đối với Thạch Phong rất là khinh thị, kết quả lên kế hoạch lớn, mấy chiêu về sau, Càn Sơ đạo nhân bỗng nhiên nhảy ra, một trường đem hắn kích lật. Càn Sơ đạo nhân đi theo nhảy đến sân vườn, hắn vốn là muốn bổ túc một trường, kết quả đối phương, nhưng xem xét đối phương lập tức kinh sợ, Tử Viêm Long sư. Mà Thạch Phong thấy, càng là trong lòng cảm giác nặng nề, hắn không chỉ có nhận ra đối phương là Tử Viêm Long sư, hơn nữa biết đối phương là ai. Thanh đế cốc chuyến đi, tại Hắc Thạch quảng tràng, ba vị hóa hình long sư, bên phải chính là trước mắt yêu tu. Thạch Phong sở dĩ đối với hắn có ấn tượng, chính là bởi vì hắn làm việc man hành, từng muốn cướp Liễu Câu Nguyệt hề đại tiên sinh Lãnh Hương Ngọc, lại gọi ra Liễu Câu Nguyệt ma tộc thân phận, mới trêu đến Liễu Câu Nguyệt tiểu trang thành hắn, ám sát hề đại tiên sinh, ý muốn bước lên yêu tộc nhân tộc phân tranh. Bởi vậy, Thạch Phong mặc dù chưa bao giờ cùng hắn đã từng quen biết, nhưng bởi vì Liễu Câu Nguyệt mấy lần dịch dung thành hình dạng của hắn, cái này tôn dung Thạch Phong khắc sâu ấn tượng. Sau đó, hắn còn cố ý dò hỏi, biết ba vị kia long sư yêu tu cầm đầu gọi thiết chiến, là long sư tộc trẻ tuổi nhất trưởng lão, mà hai cái trái phải là long sư tộc cao thủ, trong đó bên phải cái kia chính là thiết chiến dòng chính hậu nhân, tên là Thiết Ác. Long sư yêu tu lau miệng sừng vết máu, hung hăng nói, lão đạo, ngươi là ai, chẳng lẽ cũng nghĩ chặn ngang một vậy, xuất thủ đoạt bảo. Đoạt cái gì bảo? Ta là hắn sư bá. Các hạ là Phượng Minh Sơn bộ lạc, nói đến cũng là chúng ta hàng xóm, vì cái gì hướng đệ tử ta độc thủ? Thạch Phong hì hì nở nụ cười, tiền bối, ta tại đại điện đảo hố cũng không phải tờ bảo, chỉ là sớm cho ngươi đảo cái mộ phần mà thôi. Long sư yêu tu nghe nói vị này kim đan lão đạo lại là Thạch Phong sư bá, không nói hai lời, quay đầu bước đi. Chương 448, hai chân không địch lại bốn chân. Chương 448, hai chân không địch lại bốn chân muốn đi. Càn Sơ chân nhân lạnh rên một tiếng, trong tay áo trường kiếm chợt bay ra. Hắn tu luyện là phần Thiên Phong tuyệt học, Nhiên Đăng kiếm pháp, trường kiếm pha không, một đạo khí tức nóng bỏng lập tức tràn ngập bốn phía. Long sư yêu tu gặp trốn không thoát, xoay người bật lên, thế ra luận động. Hai cái pháp khí trên không va nhau, phát ra kim thạch giao kích thanh âm, len ken chân khí bốn phía, nhất thời đất đá bay mù trời. Đánh không đến 10 chiêu, một tiếng ầm vang vang dội, phía đông tường viện bị đoạn động đập trúng, sụt xuống. Thạch Phong cầm kiếm lực trận, quan sát hai vị kim đan tranh đấu. Long sư yêu tu vốn là không phải đối thủ của Càn Sơ đạo nhân, lại bị đánh một trường, thủ thương không nhẹ, 10 thành công lực chỉ còn dư 6 7 thành, càng thêm không địch lại. Hắn chống đỡ không được Càn Sơ đạo nhân phi kiếm, đoạn động phạm vi co vào, trong miệng khí tức càng ngày càng thô trọng. Chỉ là Càn Sơ đạo nhân cũng có điều cố kỵ, Tử Viêm Long sư chính là Phượng Minh Sơn bộ lạc hai đại bên trên tộc thực lực mạnh hơn Thái Cực môn nhiều, mà đối phương đã hóa hình khai trí, rõ ràng tại trong tộc địa vị không thấp. Nếu là tùy tiện giết hắn, sợ là hai nhà sẽ sinh ra tai họa. Bởi vậy Càn Sơ đạo nhân một lòng muốn bắt giữ đối phương, ép hỏi hắn vì sao muốn đánh lén mình đệ tử. Long sư yêu tu miễn cưỡng lại đánh 7-8 cái hiệp, ngực càng ngày càng đau, mà Thạch Phong còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, tùy thời đi lên giáp công. Thế là Long sư yêu tu giả thoáng một gậy, chợt chân một cái, chui vào lòng đất không thấy. Thổ độn sao? Càn Sơ chân nhân tiểu đạo. Tay phải hắn lắc một cái, thật một đạo kim quang đã chui vào lòng đất. Thạch Phong biết đây là sư bá bảo vật cầm long tác chui từ dưới đất lên vào nước, như đi hư không. Long sư yêu tu vốn là tự cao thổ độn thuật chính là nhất tuyệt, đối phương hai người coi như cũng sẽ thổ độn, nhưng tốc độ chắc chắn không kịp nổi chính mình. Ai ngờ mới lẹn vào bảy thước, liền phát giác một vật chui từ dưới đất lên đi nhanh, hướng chính mình đánh tới. Long sư yêu tu hoảng hốt, hắn vận khởi 12 thành công lực, hướng phía trước chạy gấp, đồng thời không ngừng biến hóa phương hướng. Nhưng mà cầm long tác như dọi trong xương, theo sát không muốn. Long sư yêu tu gặp không cách nào thoát thân, vật kia càng đuổi càng gần, chỉ có thể vận khí nâng lên, hô mà chui từ dưới đất lên bay ra. Chỉ nghe một hồi cười sang sảng, dài mao sư tử, ngươi ở phía dưới chui tới chui lui, chơi đến có thể cao hứng. Trước mắt Càn Sơ chân nhân cùng Thạch Phong hai người một trước một sau, đem hắn ngăn chặn. Long sư yêu tu sắc mặt đại biến, cắn răng một cái, tê khàn giọng uống nói, "Sú lao đạo, ngươi thật sự cho rằng có thể lưu lại lao tử đi?" Nói, hắn thở sâu, đầu đầy tím tông đột nhiên dựng thẳng lên. Thạch Phong kinh hoàng thất sắc, hô to nói, "Cẩn thận tóc hắn, có kịp đầu." Càn Sơ chân nhân cả kinh, hét lớn một tiếng, lòng bàn tay bay ra mai màu đỏ tiểu đỉnh. Này pháp bảo đúng là hắn luyện Lô Xích Lý đỉnh. Pháp bảo tùy tâm, vừa rời tay, liền hóa thành rộng khoảng một trượng đại đỉnh. Càn Sơ đạo nhân cổ tay khẽ đảo, đỉnh đồng trừ ngược, đem hắn cùng Thạch Phong bao ở trong đó. Đúng lúc này, Long sư yêu tu đầu tóc tím dựng thẳng như châm, như kình nọ phóng ra, lộn xộn đâm bay ra. Mà cái kia trong mái hiên, Càn Sơ chân nhân đỉnh đồng miễn cưỡng rơi xuống, vô số phát châm như tiễn, đoạt đoạt mà bắn tại đỉnh đồng bên ngoài. Càn Sơ chân nhân ở trong đỉnh, ngưng thần lắng nghe. Mười hơi đi qua, hắn đẩy ra bảo đỉnh, yêu tu chạy. Thạch Phong đang học sẽ thần du tứ phương về sau, thần thức dò xét chi lực, mấy không kém Càn Sơ, hắn chỉ một cái phía tây, giống như hướng về cái phương hướng này đi rồi. Càn Sơ gật đầu nói, không sai, truy. Cái này tím mao sư tử chịu ta một trường, chạy không xa. Hắn một cái kéo qua Thạch Phong, đập vào phi kiếm, cấp bách đuổi tới. Long sư yêu tu một bước dẫn đầu, lướt nhanh như gió, đã chạy ra số bách trượng, hắn một bên phi đột, vừa móc ra mai đan dược nuốt vào. Càn Sơ chân nhân nóng đội, liên tục thôi động pháp lực, trường kiếm pha không, theo đuổi không bỏ. Song phương nhất truy vừa trốn, phương hướng chính là hướng phụ thành mà tới. Mắt thấy đằng trước lộ ra tường thành, Càn Sơ chân nhân chợt cảm thấy dưới chân trầm xuống, phi kiếm quay tròn, cấp bách rơi xuống. Không tốt, là cấm bay cấm chế. Trước đầu Long sư yêu tu cũng không chịu nổi lực vang, thẳng rơi xuống. Hắn vừa rơi xuống đất, lan khỏi chỗ, dĩ hiện ra nguyên hình, chính là một cái thân thể khổng lồ tím mao sư tử. Song phương nếu là ngự khí phi hành, Long sư yêu tu bị thương, tốc độ không bằng Càn Sơ đạo nhân phi kiếm, ước chừng chỉ cần một thời gian uống cạn chung trà, liền bị Càn Sơ đạo nhân đuổi kịp. Nhưng mà Song Vương đều rơi trên mặt đất chạy, cặp chân Càn Sơ Thạch Phong hai người cái nào chạy qua được bốn cái chân sư tử. Mắt thấy tím sư tử bốn chân dâng lên, càng đuổi càng xa, cuối cùng liền cái bóng đều không thấy được. Thạch Phong lắc đầu, đệ tử cũng buồn bực cực kỳ. Ta cho tới bây giờ không cùng hắn đã từng quen biết, càng không có đắc tội qua hắn, hắn vì cái gì bỗng nhiên hướng ta xuất thủ đâu? Càn Sơ trở về suy nghĩ một chút, hắn vừa rồi hỏi ta có phải hay không muốn bảo, có thể hắn là nhìn chúng trên người ngươi bảo vật gì rồi. Có đạo lý, nhưng cụ thể là cái gì đây? Thạch Phong suy xét không chắc, trên người của hắn bảo vật cũng không ít, như Huyền Quy Cốt, Thất Tinh Trảm Tà Kiếm, Dưỡng Hồn Quan, Thất Hỏa Hồ Lô Giáp các loại cũng là trọng bảo. Ngoài ra, còn có tự tay luyện chế đủ loại phi kiếm cùng cái khác pháp khí. Thậm chí trên người hắn không thiếu vật sống cũng là bảo bối, như Bạch Hồ, Giáp Ma Long, Tiểu Hắc, Thất Văn Trùng Vương. Long sư yêu tu nhìn chúng cái nào? Được rồi, chạy cũng tốt. Ngược lại hắn thụ thương không nhẹ, cũng không dám tiếp tục ra tay, chúng ta hai người làm xong việc liền rời đi tục trung, hắn hẳn là gặp tài ý muốn nhất thời, không thể nào đuổi tới Thái Cực môn tới. Những ngày gần đây, ngươi tận lực cùng ở bên cạnh ta là được. Vâng. Sư bá. Đúng rồi. Tiểu Phong, ta vừa vặn tìm ngươi, có chuyện lớn cùng ngươi thương lượng, chúng ta vừa đi vừa nói. Hai người không có vào thành, mà là dán vào tường thành đi về phía nam mà đi. Sư bá có chuyện gì muốn ta đi làm sao? Ngươi đừng vội hỏi chuyện gì. Trước tiên ta hỏi ngươi, Tiểu Phong, ngươi về sau có hay không đi thi luyện khí sư? Thạch Phong cười, sư bá, ngươi tại sao lại nhắc lên việc này, ta không phải đã nói rất nhiều lần sao? Đệ tử luyện khí, thuần là yêu thích. Không nghĩ tới dựa vào nó nghề nghiệp, kiểm tra người luyện khí sư kia cấp bậc làm cái gì. Nói đúng là ngươi không có thi đậu, bây giờ vẫn như cũ liền thấp nhất cựu phẩm luyện khí sư cũng không phải.
Đúng nha, đệ tử không có phẩm chất.
Càn Sơ đạo nhân liên tục dậm chân, tiếc là bỏ lỡ một kiện đại cơ duyên nha. Hắn tiếp đó nhịn không được oán trách, ngươi tiểu tử thối này, lão đạo trước đó đã nói bao nhiêu lần rồi, cho ngươi đi thi một cái luyện khí sư, lo trước khỏi họa, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, lần này tốt, uổng phí mù. Thạch Phong gãi đầu, sư bá, ngươi nói ta đều hồ đồ rồi. Đến cùng đệ tử không kiểm tra luyện khí sư bỏ lỡ cơ duyên gì?
Tiểu Phong, ngươi có biết hay không sư bá lần này tới thành đô làm gì?
Biết nha.
Sư bá ngươi không phải đến cho Diêm Nhị cửa hàng chủ trợ quyền sao?
Càn Sơ đạo nhân gật gật đầu, vậy ngươi đối với Thập Bát Minh Tế núi đại điện bị võ biết được bao nhiêu?
Mấy ngày nay, Diêm Võ bồi đệ tử đi lung tung, ta nghe hắn nói lên qua trong đó một chút chuyện cũ.
Nghe nói thuộc trung Thập Bát Minh trước kia là Vạn Linh Tông một cái phân đà, tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ, Tế núi lớn điện chính là bái tế trước kia tổ sư gia, nhắc nhở 18 thế gia chính là tay chân đồng bảo, muốn đoàn kết nhất trí.
Bất quá, tại Tế núi lớn điện sau đó, 18 thế gia còn muốn tiến hành bị võ, một lần nữa xác định 18 thế gia xếp hạng.
Bọn hắn xưng là giảng võ hội, bất quá giảng võ hội so không phải pháp thuật thần thông, mà là kỹ thuật luyện khí.
Càn Sơ đạo nhân nói, kỳ thực sớm nhất giảng võ hội đúng là đấu pháp, nhưng một khi đấu pháp, khó tránh khỏi sẽ có người viên tương vong, kết xuống thâm cửu.
Thục Trung Thập Bát Minh mặc dù có thể thành vì thiên hạ tứ đại thương hành dựa vào đúng là 18 thế gia quyện thành một dây thừng, nếu là trường kỳ chém chém giết giết, vậy không cần người khác độc thủ, cái liên minh này liền tan thành từng mảnh.
Mà so đấu luyện khí có thể tránh đại gia tổn thương hòa khí, dù sao, luyện khí chỉ phân thắng thua, sẽ không ra nhân mạng.
Lại nói, tất cả mọi người là luyện khí thế gia, công pháp thần thông lợi hại cũng không gì không tầm thường.
Nếu là luyện khí bản sự cao hơn một bậc, đó mới có thể để đối phương tâm phục khẩu phục, do đó, về sau giảng võ hội vẫn đổi thành so đấu luyện khí.
Thông qua giảng võ hội tỷ thí, 18 thế gia thứ tự chỗ ngồi liền sắp xếp đi, hơn nữa 18 nhà chia 3 cái cấp bậc, bên trên tộc 4 nhà, bên trong tộc 6 nhà, phía dưới tộc 8 nhà.
Tiểu Phong, ngươi biết cái này thượng trung hạ tam tộc ý vị như thế nào sao?
Thạch Phong ngừ một tiếng, cái này Diêm Võ huynh đệ cũng đã nói, thượng trung hạ tam tộc chiếm đoạt địa bàn cùng tài nguyên chênh lệch cực lớn, ngoài ra, thuộc trung thập bát minh đối ngoại là một cái chính thể, tiếp vào sinh ý về sau, bên trong 18 nhà lại tiến hành phân phối, thượng trung hạ tam tộc chiếm đoạt sinh ý phân ngạch cũng khác biệt rất lớn.
Ngươi nói đúng cực, cho nên Diêm lão nhị mới có thể một ngày một đêm phát sầu, tóc đều nhanh rơi sạch.
Diêm nhà là bên trên tộc vị cuối cùng, mà bên trong tộc đầu một tên là thượng quan gia tộc.
Thượng quan gia tộc nhìn chằm chằm, Nam Mộng cũng muốn tiến vào bên trên bốn tộc, hắn lần trước liền khiêu chiến qua Diêm nhà, kém một chút không có thể thành công, lần này nhất định sẽ ngóc đầu trở lại.
Thạch Phong cười, những này là Diêm nhị cửa hàng chủ buồn rầu cùng ta kiểm tra không kiểm tra luyện khí sư có quan hệ gì.
Phía trước là không quan hệ, nhưng bây giờ ra một sự kiện, cùng ngươi liền có quan hệ.
Chuyện gì?
Chương 449, Nhất Nguyên Trọng Thủy cùng Nguyệt Nham Thiết Tinh. Chương 449, Nhất Nguyên Trọng Thủy cùng Nguyệt Nham Thiết Tinh. Vậy ngươi có biết hay không giảng võ hội là như thế nào tỷ thí sao?
Đệ tử không biết.
Song phương tổng cộng có cựu tràng, người nào thắng nhiều lắm, người đó liền chiến thắng.
Mà 9 lần tỷ thí ở bên trong, song phương cũng có thể thỉnh bằng hữu tới trợ quyền, nhưng mà trợ quyền người không thể siêu quá nữa. Theo lý thuyết, nhiều nhất có thể thỉnh 4 cái bên ngoài người hỗ trợ, những thứ khác nhưng là bản tộc tử đệ ra sân.
So cựu tràng,
nhiều như vậy.
Thạch Phong hơi kinh ngạc.
So đấu số chàng càng nhiều, càng có thể thể hiện gia tộc chỉnh thể trình độ, cũng càng công bình.
Thử nghĩ, nếu chỉ so một hồi, cái kia có chút gia tộc có thể ra một hai cái thiên tài quái kiệt, nhẹ nhõm thắng tranh tài. Nhưng mà, gia tộc trừ hắn, những người khác có thể trình độ rất kém cỏi, căn bản không ra gì.
Cái kia gia tộc như vậy, tổng thể thực lực cũng rất bình thường, nếu là bằng vào một người, gia tộc liền sắp xếp ở phía trước, chính xác không công bằng, cho nên mới sẽ đem so đấu số chàng làm thành cựu chàng.
Sư bá, ngươi nói tới nói lui, vẫn là không có nói đến, việc này cùng ta có quan hệ gì?
Đương nhiên là có.
Diêm lão nhị vốn là đã an bài tốt 4 cái trợ quyền nhân tuyển, ai ngờ phút cuối cùng xảy ra biến cố.
Hôm qua truyền đến tin tức, Phan đạo hưu đi đến răng giường, bị một người bịt mặt đánh trọng thương, hắn theo hành đệ tử vội vàng đem hắn trở về tông môn, giảng võ hội bên trên không cách nào xuất chiến.
Bị người đả thương.
Thạch Phong ngạc nhiên, là ai?
Như vậy trùng hợp.
Càn Sơ đạo nhân thở dài, Diêm lão nhị đoán chừng, 89 phần 10 là thượng quan thế gia làm.
Phan đạo hưu người này luyện khí trình độ không sai, nhưng thần thông hơi yếu, thượng quan thế gia quả hồng chọn mê bóp, nửa đường đối với hắn xuống hát thủ.
Còn có thể làm như vậy?
Cái kia ha bất luận bộ, Thập Bát Minh mặc kệ sao?
Càn Sơ đạo nhân lắc đầu, thượng quan thế gia hiện nhâm gia chủ tên là thượng quan Văn Hòa, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, là một cái nhân vật hung ác. Đến nỗi Thập Bát Minh vì cái gì mặc kệ?
Ngươi nếu có chứng cứ rõ ràng, chủ sự Mạc gia lão tổ đương nhiên sẽ quản, có thể thượng quan Văn Hòa làm việc, dọn nước không lọt, làm sao có nhược điểm cho ngươi rơi xuống?
Thạch Phong đạo, ta xem Diêm nhị cửa hàng chủ cũng thông minh tháo bát, hắn khẳng định có dự bị phương án, cuối cùng không đến mức thiếu cái Phan đạo hữu, giảng võ hội liền trực tiếp nhận thua đi.
Hậu bị phương án đương nhiên là có.
Ngoại trừ Phan đạo hữu, Bình Hồ Sơn Trang mời được hai vị luyện khí sư xem như dự bị, chuẩn bị không sợ.
Bất quá, ta hôm qua nhìn một chút cái kia hai cá nhân bản sự.
Nói đến đây, Càn Sơ đạo nhân không ngừng lắc lắc cái đầu, không được, không được, đồ chơi rất bình thường, cùng ngươi so kém xa.
Ta lúc đó liền cùng Diêm lão nhị nói, nhường hai người bọn họ xuất chiến, còn không bằng nhường sư điệt ta ra sân.
Thạch Phong mới chợt hiểu ra, nguyên lai là sư bá chủ động đề cử chính mình đi đánh lôi đài nha, hắn đối với việc này không có hứng thú gì, đội bằng nói, sư bá, ngươi nếu là cảm thấy hai người trình độ không được, mặt khác lại tìm người không được sao?
Diêm nhị cửa hàng chủ giao du rộng rãi, tìm luyện khí sư hỗ trợ còn không đơn giản.
Tiểu Phong, việc này ngươi chớ coi thường, còn thật không dễ dàng. Đầu tiên một điểm, cái này trợ quyền người liền không thể là luyện khí tông cửa tu sĩ. Thạch Phong không hiểu đâu, đây cũng là cái gì Triệu Phong quý củ. Tuyệt không Triệu Phong, ở giữa rất có đạo lý. Sớm nhất lúc, Thập Bát Minh giảng võ hội chính xác không có đầu này đốt thuốc, tùy ngươi đi mời người nào trợ quyền đều được. Như vậy, Tiểu Phong, ta hỏi ngươi, ngươi nếu là 18 thế gia một vị nào đó gia chủ, sẽ mời người nào hỗ trợ? Thạch Phong trầm tư một chút, vậy dĩ nhiên là Thỉnh Huyền Đỉnh Tông hỗ trợ. Huyền Đỉnh Tông chính là tần trung đại lục lớn nhất luyện khí môn phái, đứng hàng ba đại siêu cấp tông môn, hắn lấy Vạn Linh Tông truyền thừa từ cư, trong cửa luyện khí cao thủ đông đảo. Không sai, Huyền Đỉnh Tông vô số cao thủ, đừng nói tám bộ trưởng lão, chính là 10 lục đường chủ, tùy tiện sách một ra đến, liền có thể so với một phương đại hảo. Thế là một lần kia, tế núi trong đại điện, trợ quyền khí trong sư đoàn mặt Huyền Đỉnh Tông nhân chiếm hơn phân nửa, toàn bộ tế núi lớn điện trở thành Huyền Đỉnh Tông bên trong luận bàn đại hội. Thạch Phong mỉm cười, loại cục diện này, sợ là Huyền Đỉnh Tông cũng nhạc kiến kỳ thành đi. Càn Sơ chân nhân thật sâu liếc nhìn Thạch Phong một cái, nói: "Tiểu tử ngươi thực sự là quỷ linh tinh." Huyền Đỉnh Tông cùng thuộc trung thập bát minh trước kia cũng là Vạn Linh Tông quy thuộc môn phái, Huyền Đỉnh Tông tại Sở Quốc Thần Đồng Sơn, liên tiếp thuộc trung, hắn luôn luôn nhìn chằm chằm, muốn chiếm đoạt thập bát minh. Thuộc trung thập bát minh mời hắn tới cho quyền, tự nhiên gại đúng chỗ ngứa, cứ thế mãi, 18 thế gia cũng sẽ bị Huyền Đỉnh Tông thẩm thấu khống chế. May mắn lúc đó thập bát minh minh chủ nhìn ra manh mối, hắn lại không dám công khai nhằm vào Huyền Đỉnh Tông, nói cấm đối phương tham dự. Thế là liền sửa lại cái quy củ, tất cả trợ quyền hết thảy không cho phép là luyện khí tông cửa tu sĩ. Ngươi xem sư bà ta, chúng ta Thái Cực môn cũng không phải là luyện khí tông cửa, còn có Tại Đạo Hữu, hắn là Thái Sơn phái đấy, Lục Đại Kiếm phái đương nhiên cũng không phải luyện khí tông cửa. Thì ra là thế. Thạch Phong ồ một tiếng. Hiện tại Minh Bạch Diêm lão nhị khó xử đi, hắn coi như là phòng ngựa chú đáo, chuẩn bị hai cái hậu bị nhân tuyển. Ta vốn là cảm thấy ngươi luyện khí trình độ đủ có thể gánh vác, ai ngờ ngươi tiểu tử này quá mức lười nhác, nhiều năm như vậy thế mà một mực không có đi thi cái cựu phẩm luyện khí sư. Sư bá, chẳng lẽ trợ quyền nhất thiết phải lấy được luyện khí sư tư cách sao? Đúng nha, bằng không ta sinh khí làm gì? Thạch Phong cười an ủi, sư bá ngươi đừng nóng giận. Ngược lại trình độ của ta cũng liền như vậy, không ra sân cũng tiết kiệm mất mặt xấu hổ. Hắn đối với giúp Diêm nhà tranh đoạt thứ tự không cái gì hứng thú, vừa vặn cũng không tư cách, vậy thì dẹp đi chứ sao? Càn Sơ chân nhân thở dài một tiếng, ngươi không thể xuất chiến, ta không riêng gì vì Diêm lão nhị lo lắng, cũng là vì chúng ta tức là bỏ lỡ một phần cơ duyên. Cơ duyên gì? Sư bá. Tiểu Phong, ta lần này tới tục trung, chủ yếu nhất là vì Diêm lão nhị trợ quyền, thuận tiện cũng là thừa dịp thành đô phủ tu sĩ tụ tập, có mấy buổi đấu giá cử hành, muốn nhìn một chút có thể hay không mua được Nguyệt Nham Thiết Tinh, bảy móc chụp cùng Tuyết Nghê giao ba món đồ này, lấy chữa trị ngũ tuyệt kiếm vũ đồ. Thạch Phong mừng rỡ, chẳng lẽ sư bá có ba món đồ này rơi xuống? Có một dạng. Càn Sơ chân nhân nói, Nguyệt Nham Thiết Tinh tin tức, chính là ta nói mới nhắc tới Vu Tàng Hải tại Đạo Hưu, là Thái Sơn phái trưởng môn gia Trần Tử đồ đệ. Trong tay hắn thì có Nguyệt Nham Thiết Tinh, nghe nói số lượng còn không ít. Thạch Phong hưng phấn nói, vậy hắn chịu bán không? Hắn đương nhiên không chịu, trực tiếp một ngụm từ chối ta. Cái cũng có trách, giống như hắn xuất thân danh môn đại phái, bản thân lại là ngũ phẩm luyện khí đại sư, làm sao thiếu linh thạch? Bất quá, Vu Tàng Hải lời nói cũng không nói chết, nguyên lai hắn lần này chịu đến giúp Diêm lão nhị một tay, chính là nhìn chung Diêm nhà nhất nguyên trọng thủy. Cái này trọng thủy chính là Thiên Hồ Sơn trang chỗ sâu, trải qua ước vạn năm hình thành thủy linh tinh hoa, luận giá trị, còn trên Nguyệt Nham Thiết Tinh. Vu Tàng Hải nói cho ta biết, như trên tay của ta có nhất nguyên trọng thủy, một giọt có thể đổi một hai Nguyệt Nham Thiết Tinh, càng nhiều càng tốt, vật phẩm khác tắc thì không làm cân nhắc. Ta sau khi nghe, lập tức tìm Diêm lão nhị nói, trước kia hứa hẹn thù lao ta không muốn rồi, đổi thành nhất nguyên trọng thủy. Diêm lão nhị cũng đồng ý, cùng ta ước định, chỉ cần ta toàn lực xuất chiến, liền thực hiện ta một giọt trọng thủy, như có thể thắng lợi, lại thêm nửa giọt. Ta liền hỏi Diêm lão nhị, nếu như ta sư điệt Thạch Phong xuất chiến, có thể hay không có điều kiện này? Diêm lão nhị hỏi ngươi luyện khí thủ đoạn như thế nào, ta tự nhiên vô ngực cam đoan. Diêm lão nhị cũng là lửa cháy đến nơi, thế là đáp ứng, ngươi nếu có thể xuất chiến đồng dạng ra sân một giọt, chiến thắng lại thêm nửa giọt. Thạch Phong ngẩn ngơ, hỏi, sư bá, chữa trị ngũ tuyệt kiếm vũ đồ cần bao nhiêu Nguyệt Nham Thiết Tinh? Ước chừng 3-4 lượng à, nếu ngươi ta đều có thể thắng lợi, cái kia hẳn là như vậy đủ rồi. Thạch Phong lập tức gấp gáp rồi, hắn dừng bước, trầm tư phút chốc, sư bá, Hậu Thiên Thành Đô không phải đang muốn tiến hành luyện khí sư khảo thí sao? Đệ tử cái này đi báo danh, có thể hay không đổi tại tế núi lớn điện phía trước thu được luyện khí sư tư cách? Đương nhiên không được. Ta trước đó liền cùng ngươi đã nói, luyện khí sư khảo thí muốn sớm báo danh, sau đó còn muốn tiến hành một lần thi vòng đầu, sau khi thông qua mới có thể chính thức tham gia khảo thí, ngươi bây giờ đi báo danh, cái nào không hỏi ngươi nha. Thạch Phong đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói, sư bá, ngươi lại không cần vội vã từ chối Diêm nhị cửa hàng chủ, sự tình có lẽ có chuyện cơ, ta đi trước tìm một người, ngươi đợi ta tin tức. Hai người mới một đường vừa nói vừa đi, đã sắp đến Thiên Hồ Sơn trang rồi. Càn Sơ chân nhân khó hiểu nói, có ý tứ gì? Thạch Phong xoay người nói, sư bá, ta muốn về thành một chuyến, sự tình vô luận được hay không được, đệ tử sẽ lập tức bẩm báo sư bá. Càn Sơ chân nhân bội nói, vậy ta cùng ngươi đi, đừng lại đụng vào đầu kia Long sư. Thạch Phong khoát tay nói, sư bá yên tâm, cái kia yêu tu tìm không thấy ta, ngươi trước trở về Thiên Hồ Sơn trang đi. Càn Sơ chân nhân biết hắn xưa nay cẩn thận, gật đầu nói, được, ta chờ ngươi tin tức. Thạch Phong bay qua Càn Sơ chân nhân, vội vã quay đầu hướng về trong thành đuổi. Hắn vừa đi, một bên cởi trên thân trường bảo, nhét vào Huyền Quy Cốt. Long sư yêu tu có thể truy tung hắn, toàn bằng Thạch Phong trên quần áo sợi tơ trùng, Thạch Phong chỉ cần đem áo choàng giấu vào huyền quy cốt bên trong, đoạn khí hơi thở, biển người mênh mông, Long sư yêu tu đi nơi nào tìm hắn. Thạch Phong thu hồi áo choàng, lại lấy ra tín phủ, phát ra. Đồng thời dưới chân hắn sải bước, ăn xong bữa cơm cùng đến, hắn đã đi đến Nam Thành Môn. Bây giờ đã qua thân thời, giữa trưa nóng bức chưa tối lui, gió thổi tới cũng là nóng, ve kêu không dứt. Nam Thành Môn bên ngoài, lưa thưa lãng lãng 5-6 cái tiểu phiến, có một tiếng không có một tiếng giao hàng. Bán thức ăn, tươi mới giao hẹ. Mài cây kéo dao phay á. Thạch Phong bước nhanh từ giữa đó thạch bản lộ xuyên qua, đang muốn đi vào cửa thành, đột nhiên khỏe mắt dư quang liếc xem, có chỗ tiểu phiến dựng thẳng khối cây gậy trúc bài bài, phía trước chen lấn 3-4 người. Thạch Phong nhịn không được nhìn thêm một cái, liền cái nhìn này, hắn đột nhiên dừng lại bước chân, dưới chân nhất chuyển, hướng đám người đi tới. Khối kia trên vải trắng viết là bán ra các thức linh đan rượu dược 8 chữ to, một trường đơn sơ sau cái bản, ngồi ngay ngắn vị trưởng tu đạo sĩ. Người này tiên đỉnh nô lên sung mãn, sắc mặt óng ánh như ngọc, quả nhiên một bộ tiên phong đạo cốt, giống như trong bức họa giống như thần tiên.